không dám phản bác, nói ra, Tín gia, ngài khách khí. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, nói ra, ngươi nghỉ ngơi một chút, đợi sẽ tiếp tục, ngươi phụ trách chọc giật ta.
A,
hoàn lại. Cả Pạ Ma nghe vậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, khổ sở nói ra, Tín gia, ngươi muốn đột phá 8 cánh tay. Trần Tín nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, nói ra, thử một chút, ta có một cái thiên phú là cuồng bạo, thi triển cần tinh huyết, mục đích của ta phía trước tinh huyết trong cơ thể vẫn không có sử dụng xong. Ta nghĩ tại nếm thử một chút. Nếu như có thể đột phá, đối phó tầng 9 cái tên kia càng có lòng tin, tha các ngươi đi ra sự tình cũng chỉ ổn thỏa rồi. Đây. Cả Pạ Ma nghe vậy, trong tâm một hồi thích thú, nhưng lại trong nháy mắt kéo đổ, mặc dù mình cũng rất muốn giúp đỡ, chọc giận Tín gia, nhưng mình không muốn bị Tín gia ghi hận à. Tín gia nhai tí phải điều tra, không thì cũng không biết dạy ra khuê xả loại này đồ đệ. Năm đó đồ tiểu lôi âm tự, cũng là bởi vì những cái kia hòa thượng đào hắn loại củ cà rốt. Lý do chính là củ cà rốt hạt giống là sư tôn hắn lưu cái hắn. Hắn sao, năm đó Tín gia lưu cho hắn một cái sọ hạt giống, trồng mấy chục mẫu củ cà rốt, cũng bởi vì một khỏa mà thôi. Suy nghĩ, cả Pạ Ma lộ ra thần sắc sợ hãi, muốn nói lại thôi đối với Trần Tín nói ra, Tín gia, cái kia.
Ân.
Trần Tín nghe vậy, nhìn đến cả Pạ Ma ấp há ấp úng, rất là nghi hoặc.
Tín gia.
Cả Pạ Ma trầm mặc chốc lát, lấy hết dũng khí nói ra, lao huyết ma chỉ phía trên, ta cảm thấy ngươi có thể đi tìm lao huyết ma luyện một chút, hắn một khi thi pháp, chính là một vũng máu dịch. Ngươi không đánh tan được. Cả Pạ Ma nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tín biểu tình, rất sợ Trần Tín nổi giận, thận trọng nói ra, Phật phẫn nộ, không chỉ là phẫn nộ, hắn vẫn là nhu hòa phẫn nộ.
Nga.
Trần Tín nghe vậy, cảm giác có chút đạo lý, tò mò dò hỏi, ta lúc trước không đi Phật đạo, ngươi làm sao như vậy hiểu Phật, ngươi cũng học tập tiểu lôi âm tự Phật pháp sao?
Không có.
Cả Pạ Ma nghe vậy, mạnh mẽ hít một hơi khí lạnh, nói ra, nghe đầu to ma nói nhiều rồi, chậm rãi mình liền lĩnh ngộ. Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, rất là hài lòng nhìn về phía cả Pạ Ma, nói ra, có tiến bộ, biết rõ tư duy, 3 ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn.
Cảm ơn Tín gia khen ngợi.
Cả Pạ Ma nghe vậy, khẽ mỉm cười, chấn định vừa nói, kỳ thực trong tâm hoảng được một tớt. Mặt đối sinh tử, ai không có chút nhanh trí đâu.
Bị buộc.
Không tồi. Trần Tín trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía đi thông tầng thứ 6 khu nghỉ ngơi bậc thang, nói ra, vậy ta liền đi trước.
Cung tiễn Tín gia, Tín gia ngài đi thong thả.
Cả Pạ Ma vẻ mặt ân cần tiễn biệt. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, tiếp tục nói, còn nữa, chờ một hồi nếu là có người đi lên, là bằng hữu của ta, nhớ cho qua, những người khác tùy ngươi.
Không thành vấn đề.
Cả Pạ Ma nghe vậy, không có chút nào hoảng, đầu to ma biết rõ sàng lọc. Trần Tín nghe vậy, lập tức dặm chân hướng đi đi thông tầng thứ 6 bậc thang.
Bảo tháp ra.
10 ngày trôi qua, cái này Trần Tín thật đúng là có thể tiêu hao, cư nhiên ở bên trong tiêu hao đến bây giờ. Trên bầu trời, Phượng Lai Kiếm Tiên nhìn đến một màn trước mắt, khóe miệng di động đầy cười lạnh. Tràn đầy khinh bỉ, thản nhiên nói, người khác đều là không đánh lại, liền rời khỏi, sửa chữa, tiến hành lần hai trùng kích. Hắn ngược lại tốt, vô lại ở bên trong. Phượng Lai Kiếm Tiên đối với Trần Tín hành vi như vậy, tràn đầy trơ trẽn, nói ra, lãng phí thời gian, tranh thủ chú ý.
Ha ha.
Phượng Lai Hoàng Đế nghe vậy, khinh thường lạnh rên một tiếng, nói ra, có một câu gọi là, chết tử tế không bằng nén sống sót, chính là hình dung một ít vô lại.
Ha ha.
Phượng Lai Kiếm Tiên nghe vậy, cởi mở cười to, vẻ mặt ân cần nói ra, bệ hạ, ngươi nói đúng.
Đại Chu Hoàng Đế, trăm quan, dân chúng nghe vậy, rồi rít lạnh lùng nhìn đến Phượng Lai Kiếm Tiên cùng Hoàng Đế, ánh mắt phẫn hận, tựa như phải đem hai người ăn tươi nuốt sống.
Nhưng đối phương là Hoàng Đế, không dám phản bác, cẩn thận không cẩn thận từ nước nhà sự tình, biến thành ngoại giao sự kiện.
Ha ha.
Phượng Lai Hoàng Đế, Kiếm Tiên thấy tình thế, khinh thường cười lớn, nhìn đến Đại Chu toàn dân ăn quả đắng, rất là đắc ý.
Hoa.
Ngay tại hai người đắc ý thời khắc, đột nhiên toàn bộ Thiên Kinh thành tất cả mọi người đều sôi trào, tựa như quả bom mở dạng, trực tiếp sau đấy, tiếng cười vui liên tục. Âm thanh hội tụ, chấn động toàn bộ thiên địa, thật giống như tầng mây đều bị tách ra một dạng. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận. Thứ 3, theo lý thuyết hẳn sẽ nhận được kệ sách đẩy đứng ngắn, nhưng không có. Liên hỏi tham biên tập đại kệ sách lớn để cử sự tình, hắn nói lên Chu thành tích cũng không tính ưu tú, hy vọng tuần này tranh thủ bên dưới. Nhờ cậy các vị, bỏ phiếu thật nhiều, cảm ơn các vị.
Chương 217, ngươi gọi Trần Tín cái gì?
Dập tắt, tắt, mau nhìn, tầng thứ 6 dập tắt, Tín gia phá tầng thứ 6.
Phá.
Lão tử nhìn thấy.
Tín gia như bức, lão tử phải đem Tín gia cùng.
Ta bài hắn.
Ha ha, ta đã nói rồi, ta tin ra cái này gọi là kiên trì, đây là nói cho chúng ta biết, kiên trì chính là thắng lợi.
Cái gì tốt chết không bằng nén sống sót, tại kẻ yếu trong mắt, mới trầm trồ khen ngợi chết không bằng nén sống sót.
Cái gì ngươi tin ra, đó là ta tin ra.
Ha ha.
Tín gia, như bức.
Mọi người thấy tầng thứ 6 ánh đèn dập tắt, ý thức được Trần Tín bước vào tầng thứ 6 khu nghỉ ngơi.
không ngừng nghị luận, vô luận là gia tộc, tông môn vẫn là triều đình cao quản, đều là vẻ mặt cười khanh khách không ngừng nghị luận, ánh mắt hài hước nhìn đến Phượng Lai hoàng đế cùng Kiếm Tiên. Phượng Lai hoàng đế, Kiếm Tiên cảm thụ mọi người nhãn quang, nghe mọi người ngôn luận, sắc mặt vô cùng khó coi, mặt đỏ tới mang tai, chỉ cảm thấy rất là mất thể diện, rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mở ra hình chiếu, Đại Chu hoàng đế nghe mọi người nghị luận, mặt mày hớn hở, đây Trần Tín quá cho mình tăng thể diện rồi. Hướng về phía quân tướng quát to, để cho chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng một hồi anh hùng hào quang. Được. Nhìn anh hùng. Mọi người nghe vậy, một hồi hoan hô, vạn phần mong đợi. Ầm. Một đạo hình chiếu trong nháy mắt xuất hiện, đứng ở thiên địa, chỉ thấy Trần Tín thần thái phấn chấn, ngoại trừ quần áo có chút hư hại, hoàn toàn chính là một người không có chuyện gì. Đi đang nghỉ ngơi khu, tùy tiện tìm một chỗ, khoanh chân ngay tại chỗ, điều chỉnh trạng thái. Tại sao ta cảm giác Tín gia căn bản không giống như là đến sông tháp, giống như là tại du lịch a? Thật ư, ta Tín gia tu luyện không bao lâu, thậm chí rất nhiều đồ vật chưa có tiếp xúc qua. Nói không chừng Tín gia đi vào tầng thứ 6 liền đánh bại tầng thứ 6 quái vật, chỉ là hiếu kỳ, đợi lâu một hồi. Đừng nói như vậy, không thì chờ một hồi một ít Kiếm Tiên muốn chọc giận chết. Mọi người thấy Trần Tín thân ảnh, lại là một hồi nghị luận. Phượng Lai Vương triều hoàng đế cùng chúng đại thần nghe vậy, thần sắc cực độ khó coi, trong lòng đem không ngừng mắng Trần Tín. Đem Trần Tín liệt vào bọn hắn Phượng Lai tất phải giết người, tuyệt không thể để cho Trần Tín quật khởi. 20 năm trước, Đại Chu liệt hổ quân để cho toàn bộ vương triều đều không ngóc đầu lên được, hôm nay tuyệt đối không cho phép cái thứ nhì Trần liệt hổ xuất hiện. Ha ha. Đại Chu hoàng đế nhìn đến Phượng Lai Vương triều mọi người thần sắc, tâm tình vô cùng sung sướng, không ngừng cười lớn. Ầm. Giữa lúc Đại Chu hoàng đế cao hứng rất nhiều, Thiên Cơ lão nhân tựa như lợi kiếm một dạng vọt tới Đại Chu hoàng đế bên cạnh. Thần sắc khó coi, vẻ mặt khó tin nhìn đến Đại Chu hoàng đế, cau mày, nghiêm chỉnh nói, không đúng, tầng 6 tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Nhất định là chỗ nào xuất hiện khuyết điểm, Trần Tín không thể nào phá tan tầng 6 phòng thủ. Dứt lời, bốn phía Đại Chu bách tính rối rít sắc mặt đại biến, trong nháy mắt vô cùng an tĩnh, bầu không khí rất là ngưng trọng, mặt đất côn trùng đều vang đều có thể thấy rõ ràng. Đúng. Phượng Lai hoàng đế nghe vậy, nhìn một chút Thiên Cơ lão nhân, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Nhìn vòng quanh Đại Chu mọi người, lộ ra nghiêm chỉnh thần sắc, nói ra, hắn Trần Tín là thứ gì, có thể đột phá tầng 6 phòng ngự, đây quả thực là nói vớ vẩn. Ngươi. Đại Chu hoàng đế nghe vậy, trong nháy mắt giận không kìm được, tức giận đưa mắt nhìn Phượng Lai hoàng đế, phẫn nộ quát, dựa vào cái gì ta Đại Chu Trần Tín lại không được? Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, Đại Chu quân tướng, Phượng Lai mọi người thấy tình thế, rối rít bạo phát khí thế, giằng co. Khí tức cường đại, uy áp toàn bộ Thiên Kinh thành, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Dân chúng nhìn đến cảnh tượng trước mắt, ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn Thiên Cơ lão nhân, chỉ cảm thấy Thiên Cơ lão nhân chính là đang vũ nhục thần của bọn họ, giận không kìm được. Dựa vào cái gì ta Tín gia không thể phá tan tầng 6 phòng ngự a? Ngươi đến lúc đó nói một chút, ta Tín gia chỗ nào kém? Chăm hiểu các là ăn tức sao? Hắn sao, đây quả thực là vũ nhục ta Đại Chu. Dân chúng từng cái quần khởi sục sôi, vô cùng phẫn nộ. Thiên Cơ lão nhân nghe bách tính kêu lên, chân mày khẩn túc, mình tuy rằng không e ngại bọn họ, thậm chí vây tay một cái là có thể giết sạch tất cả mọi người. Nhưng mình phụ trách Đại Chu chăm hiểu các, không thể để cho chăm hiểu các tại Đại Chu mất đi công tín lực. Chân mày khẩn túc, nhìn đến màn sáng bên trong sửa chữa xong, tức sẽ đi về phía 7 tầng Trần Tín, đưa mắt nhìn Đại Chu hoàng đế, nói ra, quả thực không được, sẽ để cho sông tháp bắt đầu, để cho Phượng Lai kiếm tiên tiến vào bên trong, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Nếu như hắn bại, đã nói lên Trần Tín dựa vào bản lãnh sông qua được. Thiên Cơ lão nhân tiếp tục nói, nếu là hắn thắng lợi, vậy hãy để cho hắn và Trần Tín so một lần ai sông cao. Dân chúng nghe vậy, rối rít không nói gì, lặng lặng nhìn về phía Đại Chu hoàng đế, chờ đợi Đại Chu hoàng đế phát hiệu lệnh. Được. Đại Chu hoàng đế nghe vậy, trầm mặc đã lâu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thiên Cơ lão nhân, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta cho phép. Vậy đi. Phượng Lai kiếm tiên nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, vô cùng đắc ý, hắn đã ung dung hồi thiên tháp có vấn đề. Cảm giác thắng lợi đang ở trước mắt. Tung người nhảy một cái, trong nháy mắt tựa như bay nhanh xét đánh một dạng hướng về hồi thiên tháp. Phi hành trên đường, vẫn không quên chuyển thân nhìn về phía mặt đất bách tính, rêu cực nói, chưa từng va chạm xã hội đồ vật nhóm, ta hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì là thiên tài. Dứt lời, lập tức bước vào hồi thiên tháp. Hoàng đế nghe vậy, nghe Phượng Lai kiếm tiên rêu cận, khỏe miệng kéo một cái, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, đưa mắt nhìn hồi thiên tháp, hướng về hồi thiên tháp bên trong truyền âm nói, tất cả mọi người, tiếp tục trùng thiên. Trình thương, bá đao nghe vậy, rồi rít bắt đầu hành động, đi vào tầng thứ 5. Đại Chu hoàng đế thấy tình thế, ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn hồi thiên tháp bên trên màn ánh sáng, chỉ thấy Phượng Lai kiếm tiên danh tự không ngừng khiêu động, tiền tứ tầng tựa như thân ở trốn không người. Trong nháy mắt tiến vào tầng thứ 5. Trong tâm rất là thất vọng, lẽ nào hồi thiên tháp thật mắc lỗi sao? Dân chúng nhìn đến một màn trước mắt, rối rít trong tâm thất thượng bất hạ, khổ đại cửu thâm, thần sắc bi thương mặc không nói gì. Hồi thiên tháp bên trong, tầng thứ 5. Trình thư đi đến tầng thứ 5, chỉ thấy tứ phía dãy núi nhấp nhô, rất là vĩ đại, không khỏi trong thần sắc tràn đầy ngạc nhiên. Thật không ngờ hồi thiên tháp bên trong, tự nhiên còn có như thế dị không gian. Tiểu tử. Giữa lúc Trình Thư tràn đầy phấn khởi quan sát thời khắc, bỗng nhiên đại đầu quỷ xuất hiện, ánh mắt quỷ dị nhìn đến Trình Thư, sắc ý lăng nhiên nói ra, ngươi nhận thức Trần Tín sao?
A.
Trình Thư nhìn đến đại đầu quỷ bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, quá xấu rồi, quá đáng sợ. Khẩn trương đích thực đáp lại, nhận thức.
Nhận thức.
Đại đầu quỷ nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười mừng rỡ, quát lên, ngươi gọi Trần Tín cái gì?
Gọi Trần Tín cái gì?
Trình Thư nghe vậy, chỉ cảm thấy quái lạ, đây là mấy cái ý tứ, không dám thờ ơ, đáp lại, gọi Trần Tín Tín ca, hắn là ta ca môn.
Tín ca.
Người anh em. Đại đầu quỷ nghe vậy, trong nháy mắt trong tâm giận không kèm được, mình gọi Trần Tín Tín ra, ngươi gọi hắn ca, lẽ nào lao tử cũng phải gọi ngươi ra sao?
Nhíu mày lại, trong phút chốc, nguyên bản là xấu khuôn mặt, càng thêm xấu.
Đột nhiên bạo phát khí thế, trong nháy mắt sát ý bổ nhào về phía Trình Thư, trực tiếp ép tới. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn.
Chương 218, tầng thứ 5 thật mạnh.
Thật mạnh. Trình Thư cảm thụ được đại đầu quỷ khí thế, trong tâm đột nhiên siết chặt, hồn không tự chủ được ở điên cuồng run rẩy, rất là sợ hãi. Ý thức được căn bản không phải đối thủ, trong tâm không ngừng tự hỏi, lẽ nào muốn thất bại sao?
Tiểu tử.
Giữa lúc Trình Thư không còn hy vọng thời khắc, đại đầu quỷ chèn ép Trình Thư, bất thình lình nói ra, về sau phải gọi Tín ra, biết không?
A.
Trình Thư nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, đây cũng là mấy cái ý tứ.
Ân.
Đại đầu quỷ nhìn đến Trình Thư thần sắc sợ hãi, ý thức được đối phương là Tín ra người anh em, không thể quá nghiêm khắc nghiêm ngặt, lạnh lùng nói, ta đều gọi Tín ra, cho nên ngươi phải gọi hắn Tín ra.
Biết không?
A. Trình Thư nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, quái vật gọi Trần Tín Tín ra. Khẽ hơi trầm xuống một cái, đối mặt quái vật áp lực, không dám phản kháng, lớn tiếng nói, được, Tín ra, nhất định gọi Tín ra.
Ờ.
Đại đầu quỷ nghe vậy, khẽ mỉm cười, cười rất xấu, triệt trừ áp lực, nói ra, ngươi đi đi, đến tầng kế tiếp, báo tin ra danh tự nhiên sẽ thả ngươi.
A.
Trình Thư cảm thụ được toàn thân áp lực rút lui ra khỏi, thư thái một hồi, tại vừa nghe đại đầu quỷ chính là lời nói, trong nháy mắt ngây người như phỗng.
Đây là cái gì thao tác?
Hoảng sợ nhìn đến đại đầu quỷ, do xét tính đi hai bước, nghi ngờ nói ra, vậy ta đi tầng kế tiếp rồi.
Cút đi.
Đại đầu quỷ nhíu mày lại, chê cười nói.
Trình Thư nghe vậy, trong nháy mắt tựa như ngựa hoang mất cương một dạng xông vào tầng thứ 6.
Bảo tháp ra.
Ha ha.
Phượng Lai Hoàng đế nhìn đến Trình Thư đi vào tầng thứ 6, một hồi buồn cười, nhìn về phía Đại Chu Hoàng đế, hài hước nói ra, mấy phút.
Một cái tên là Trình Thư vô danh tiểu bối trực tiếp tiến vào tầng 6, nhất định chính là chê cười.
Đại Chu Hoàng đế nghe vậy, không có trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng, trong tâm bản thân hoài nghi nói, lẽ nào Hắc Diên hồi thiên tháp thật trở nên yếu đi sao?
Dân chúng nghe vậy, đồng dạng không nói tiếng nào, lẽ nào Trần Tín thật không phải là bọn hắn tưởng tượng lợi hại như vậy sao?
Bảo tháp bên trong, Phượng Lai kiếm tiên đi vào tầng thứ 5, vẫn như cũ quen thuộc như vậy, một hồi yên ổn, chờ đợi đại đầu quỷ xuất hiện.
Nha, lại là ngươi.
Đại đầu quỷ nhìn đến Phượng Lai kiếm tiên, một hồi nụ cười.
Gặp qua.
Phượng Lai kiếm tiên khách khí hướng về đại đầu quỷ vấn an.
Ngươi nhận thức Trần Tín sao?
Đại đầu quỷ đánh gãy Phượng Lai kiếm tiên mà nói, thản nhiên nói.
Trần Tín.
Phượng Lai kiếm tiên nghe vậy, trong tâm trong nháy mắt cắn răng nghiến lợi, một hồi khinh thường, theo bản năng nói ra, cặn bã một cái.
Ân.
Đại đầu quỷ nghe vậy, giận không kèm được, đây là vũ nhục ta Tín ra.
Cao mày, phẫn nộ quát, lần trước bỏ qua cho ngươi, lần này ngươi liền đi chết đi.
Dứt lời, đại đầu quỷ đột nhiên phóng thích khí thế ép tới, hướng về phía Phượng Lai kiếm tiên một hồi ngược sát. Đại đầu quỷ là không có khả năng thoải mái bỏ qua cho Phượng Lai kiếm tiên, lại dám vũ nhục Tín ra. Chỉ tiếc tại hồi thiên tháp thủ tháp người không cho phép giết người, khi ngược sát đến mức nhất định sau đó, liền biết đem sông tháp người tự động chuyển tống ra ngoài.
A.
Trong nháy mắt toàn bộ không gian tràn đầy Phượng Lai kiếm tiên kêu thảm thiết.
Bá đao nơi ở.
Chỉ thấy đại đầu quỷ huyền giống như thần, chỉ cao khí ngang đưa mắt nhìn bá đao, căn bản không có xuất thủ, trực tiếp dùng áp lực đem bá đao áp trên mặt đất một hồi va chạm, không ngừng phẫn nộ quát, gọi Tín ra, biết không?
Không gọi, ta chỉ gọi hắn Trần Tín.
Tìm chết, gọi Tín ra.
Không gọi.
Bá đao kiên trì xương của hắn khí. Một hồi thời gian trôi qua, bá đao đã sớm bị ngược thương tích đầy mình, vẻ mặt ủ rũ nghe đến đại đầu quỷ mà nói, đáp lời nói, gọi Tín ra.
Ờ.
Đại đầu quỷ thu lại khí thế, thản nhiên nói, ngươi đi đi, đi tầng 6, báo tin ra danh tự nhiên có người thả ngươi qua.
Nga.
Bá đao nghe vậy, cả người đều thử ra, Trần Tín tại hồi thiên tháp bên trong đã làm gì a?
Báo danh chữ, ác ma cho qua, mặt mũi này thật lớn.
Suy nghĩ, bá đao trực tiếp đi tới tầng kế tiếp. Mọi người thấy tình thế, lần nữa một hồi an tĩnh, bá đao cũng tại thời gian cực ngắn tiến vào tầng thứ 6, một lần nữa chứng minh Trần Tín cũng không hề tưởng tượng lợi hại.
Trần Tín thật cặn bã.
Xem ra không phải ngươi đại chu mạnh mẽ. Là đây hồi thiên tháp trở nên yếu đi. cư nhiên còn mưu toan nói Trần Tín vượt qua ta Phượng Lai đệ nhất thiên tài. Dương Dương tự đắc, một đám chưa từng va chạm xã hội cặn bã mà thôi. Phượng Lai Vương triều mấy cái quan viên thật giống như nằm ở trốn không người, lơ lửng trên không trung, thần sắc cao ngạo, tùy tiện không kiêng sợ rêu cợt. Tiếng rêu cợt truyền khắp toàn bộ Thiên Kinh thành. Hô. Thiên Cơ lão nhân nhìn đến Bá Đao bước vào, trong nháy mắt trong tâm một hồi yên ổn, ý thức được cùng mình đoán chừng không sai, quả nhiên Trần Tín không như trong tưởng tượng cường đại. Chăm hiểu các công tín lực sẽ không đang đại chu hạ xuống. A. Giữa lúc Phượng Lai đám người và Thiên Cơ lão nhân đắc ý thời khắc, đột nhiên hét thảm một tiếng truyền đến. Chỉ thấy tầng thứ 5 trong ánh đèn, cả người đến cẩm y tu sĩ, máu me khắp người, thảm được không thể thảm đi nữa rồi, chậm rãi rơi xuống xuống mặt đất. Mọi người ở đây thấy tình thế, rối rít muôn phần vô cùng kinh ngạc, hướng về phía tu sĩ một hồi quan sát. Là Phượng Lai kiếm tiên. Đột nhiên dân chúng bên trong có người nhận ra, một hồi sợ hãi giống. Theo sau đó mọi người một hồi biến sắc, không phải nói tầng thứ 5 rất đơn giản sao? Xảy ra chuyện gì? Phượng Lai hoàng đế thấy tình thế, sắc mặt đại biến, đột nhiên một đạo khí thế đưa ra, tiếp lấy Phượng Lai kiếm tiên, xác nhận người vẫn là tỉnh táo, một hồi yên ổn. Thiên Cơ lão nhân thấy là Phượng Lai kiếm tiên bị đánh bại truyền tống ra, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, do hỏi, ngươi sao lại ra làm gì? Con bị ngược thành loại này. Rất mạnh. Tầng 5 người quá mạnh mẽ. Phượng Lai kiếm tiên nghe vậy, nhìn đến Thiên Cơ lão nhân, nói ra, căn bản không có ta cơ hội xuất thủ, liền bị ngược sát. Làm sao có thể? Phượng Lai hoàng đế nghe vậy, phẫn nộ quát, cái gọi là chỉnh thư cùng bá đao người đều qua tầng 6, ngươi cư nhiên nói cho ta tầng 5 rất mạnh, ngươi là trêu chọc ta sao? A. Phượng Lai kiếm tiên nghe vậy, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía quan mang, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin. Đưa mắt nhìn màn sáng, sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh, không cam lòng phẫn nộ quát, xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dựa vào cái gì ta gặp phải mạnh như vậy? Vừa nói, trong thần sắc nổi lên một tia điên cuồng. Phượng Lai hoàng đế thấy tình thế, trong ánh mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, nhìn đến Phượng Lai kiếm tiên thần sắc, không nói tiếng nào. Đại Chu trăm quan cùng dân chúng thấy tình thế, rồi rít lộ ra một bộ xem trò vui bộ dáng, đồng thời cũng đối với một màn trước mắt rất là nghi hoặc, hết thảy các thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc. Giữa lúc mọi người nghi hoặc thời khắc, bất thình lình Trình Thư từ tầng thứ 6 tung người nhảy ra, toàn thân không có một chút chiến đấu khí tức, thần thái phấn chấn, cười khanh khách rơi xuống xuống mặt đất. Trình Thư, là Trình Thư. Hỏi hắn một chút xảy ra chuyện gì. Mọi người thấy tình thế, rồi rít nhìn về Trình Thư, cảm thấy rất ngờ vực. Đại Chu hoàng đế, Phượng Lai hoàng đế, Thiên Cơ lão nhân, trăm quan đều tò mò nhìn về phía Trình Thư, một hồi đưa mắt nhìn, tràn đầy mong đợi. Ngậy. Trình Thư cảm thụ được ánh mắt của mọi người, rất là vô cùng kinh ngạc, nhìn chung quanh, nhìn đến ương ương một bọn người, có hai cái hoàng đế. Mông tướng mấy người cũng ở đây, Hôn Nguyên tông cao tầng cũng tại. Không khỏi hoảng sợ nuốt nước miếng một cái. Đây là mình lần đầu tiên đối mặt nhiều người như vậy cùng đại lao ánh mắt, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh hai, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 219, báo tin ra danh tự. An tĩnh, vô cùng an tĩnh. Trình Thư. Đại Chu hoàng đế nhìn đến Trình Thư, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, ngươi vì sao có thể thoải mái thông qua tầng 5? Lại từ tầng 6 hoàn hảo không hao tổn rời khỏi, mà Phượng Lai kiếm tiên cũng tại tầng 5 thất bại. Mọi người nghe vậy, rồi rít ánh mắt thật chặt nhìn về phía Trình Thư, chờ đợi Trình Thư hồi âm. A. Phượng Lai kiếm tiên. Trình Thư nghe vậy, một hồi vô cùng kinh ngạc. Hắn nghe qua Phượng Lai kiếm tiên người này, Phượng Lai vương triều đệ nhất nhân, rất châu. Nghĩ không ra hắn cư nhiên bại, nhất định là không có báo tin ra danh tự. Hắn không chừng báo tin ra danh tự. Nhìn đến Phượng Lai kiếm tiên thê thảm bộ dáng, Trình Thư lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, đưa mắt nhìn Đại Chu hoàng đế, suy nghĩ nói, bước vào tầng 5 sau đó, báo tin ra danh tự là có thể thông qua. Ân. Phượng Lai kiếm tiên nghe vậy, cặp mắt trống trừng, khó tin nhìn đến Trình Thư. Tín ra. Tại chỗ chư vị đại lão nghe vậy, rối rít thần sắc chấn động. Như thế danh xưng dân chúng bình thường xưng hô gọi quên đi, ngươi Trình Thư cũng xưng hô như vậy. A. Báo tin ra danh tự là có thể qua. Mọi người nghe vậy, rối rít tràn đầy khó có thể tin, hoảng sợ trợn mắt hốt mồm, cái này quá kinh thế hai tủ. Hoang đường. Thiên Cơ lão nhân, Phượng Lai hoàng đế nghe vậy, đột nhiên đồng thời trợn quát một tiếng. Ân. Trình Thư nghe hai người âm thanh, trong nháy mắt một hồi sợ hãi, hoảng sợ nhìn về phía hai người, chỉ cảm thấy hai người mạnh đến mức không còn gì để nói. Không phải sợ, ngươi nói tiếp. Đại Chu hoàng đế nhìn đến Trình Thư sợ hãi bộ dáng, nói ra, nói kỹ càng một chút. Dân chúng rối rít thần sắc vui mừng, tựa như nghe cố sự mở dạng, tràn đầy mong đợi, đây nhất định là tín gia truyền kỳ. Nga. Trình Thư nghe vậy, thản nhiên nói, ta tiến vào tầng thứ 5 sau đó, gặp phải một cái đầu rất lớn quái vật, rất mạnh, ta căn bản không phải đối thủ, hắn xuất hiện liền hỏi ta nhận thức Trần Tín sao? Ta nói nhận thức. Hắn hỏi ta, gọi Trần Tín cái gì, ta cùng Trần Tín chính là người anh em, liền cứ gọi Tín ca. Thế nhưng chỉ đầu to quái không phải bức ta gọi hắn Thư, nói hắn cũng gọi là Trần Tín Tín ra. Ta đi, Tín gia danh tự lợi hại như vậy sao? Ngay cả quái vật đều muốn gọi hắn Tín gia. Quá trâu bò rồi. Tín gia nhất định chính là thần giống vậy tồn tại.
Đúng vậy, ngưu bức.
Mọi người nghe vậy, rối rít một tràng thốt lên.
An tĩnh.
Đại Chu hoàng đế nghe Trình Thư miêu tả, trong tâm kinh ngạc đồng thời, càng là vui vẻ vô cùng, hướng về phía bách tính nói ra.
Tuân lệnh.
Mọi người nghe vậy, rối rít một hồi vui vẻ kinh hô.
Trình Thư thấy tình thế, nói tiếp áo, sau đó ta gọi rồi Tín gia, đại đầu quỷ để cho ta ly khai, nói cho ta đến tầng thứ 6, gọi một tiếng Tín gia thuận tiện có thể thông qua. Ta bước vào thứ 6 thành sau đó, xuất hiện một cái cạ bạ quái, ta lại báo Tín gia danh tự sau đó, hắn liền không ra tay công kích, nói cho ta, chờ vòng kế tiếp trùng kích, tầng thứ 7 người và Tín gia đang đàm luận, hiện tại rất bận, không thể phân tâm. Cho nên ta liền từ tầng thứ 6 bên trong lui ra.
Hoang đường, cực độ hoang đường.
Thiên Cơ lão nhân nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, đưa mắt nhìn Trình Thư.
Từng đạo sát ý không ngừng phóng thích, nói ra, 7 tầng quái vật chính là 10 vạn năm trước Huê Xà Tôn giả thủ hạ, siêu cấp đại năng, hắn Trần Tín có tài đức gì, cùng hắn đàm luận.
Mọi người nghe vậy, ai cũng không nói gì, ai cũng không dám nói chuyện, Thiên Cơ lão nhân nói tầng thứ 7 là 10 vạn năm trước quái vật, kia thì nhất định là chưa làm gì sai.
Dù sao bọn hắn chăm hiểu các người,
ngươi nhất định chính là ăn nói lung tung.
Phượng Lai kiếm tiên thấy Thiên Cơ lão nhân nói chuyện, cố nén cả người đau đớn, thống khổ phẫn nộ quát:
"Ngươi không tin liền như vậy?"
Trình Thư nghe vậy, lộ ra một bộ vẻ mặt không sao cả, nói ra: "Ngược lại đến lúc Tín gia bước vào tầng thứ 8 sau đó, ta liền đi trùng kích tầng thứ 7.
Đến lúc đó, đánh vỡ ngươi ghi chép."
Trình Thư đắc ý nói.
Hắc.
Đông nhiên, bá đao âm thanh vang dội, chỉ thấy bá đao toàn thân rách dưới, tựa như một tên ăn mày một dạng rơi xuống mặt đất.
Mọi người thấy bá đạo xuất hiện, rối rít cảm thấy rất ngờ vực, vì sao bá đao cũng từ tầng thứ 6 đi ra, nhưng hắn lại cùng Trình Thư so sánh, thực sự quá chật vật.
Bá đao.
Không đợi bá đao rơi xuống đất, Đại Chu hoàng đế cấp bách hỏi thăm lẽ nào, ngươi vì sao từ tầng thứ 6 đi ra?
Vì sao chật vật như vậy?
Bá đao nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, hắn là quân nhân, là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân.
Một cái xoay người, rơi xuống mặt đất, vẻ mặt sinh không thể yêu nhìn về phía Đại Chu hoàng đế, nói ra, bệ hạ, nói đến khả năng người không tin.
Làm sao?
Hoàng đế nghe vậy cảm thấy rất ngờ vực.
Bốn phía mọi người đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Bá đao nghe vậy, cười khổ giải thích, bước vào tầng thứ 5 sau đó, nói là Trần Tín huynh đệ, tôn xưng Trần Tín một tiếng Tín ra, là có thể thông qua, tầng thứ 6 đồng dạng, nhưng quái vật kia không để cho ta đi lên, hắn nói, Trần Tín đang ở phía trên đàm luận.
Đây.
Bá đao dứt lời, mọi người rối rít một hồi ngây người, trong nháy mắt cười khanh khách, bá đao chính là quân nhân là trời sinh phục tùng, đối mặt hoàng đế hỏi thăm, hắn không sẽ nói láo.
An tĩnh.
Hoa.
Đột nhiên, một tiếng hoan hô từ trong đám người bạo phát.
Tín gia như bức, quả nhiên là thật, cùng 10 vạn năm trước nhân vật nói chuyện, thử hỏi thiên hạ này ai có thể làm được.
Báo tin ra danh tự liền có thể qua cửa, đây mấy cái quá trâu bỏ đi.
Ta đều muốn đi tham kiến.
Trong phút chốc, toàn bộ thiên kinh thành sôi trào.
Trình Thư.
Vừa tải khó sao.
Trong đám người Triệu Long lộ ra một bộ nhao nhao muốn thử biểu tình, mình và Trần Tín chính là thật huynh đệ, từ bé nhỏ không đáng nhắc tới bắt đầu.
Tầng 5 tầng 6, đối với mình lại nói, nhất định rất đơn giản.
Ngoại trừ 1-2-3, là hồi thiên tháp tự động khảo nghiệm ngươi.
Trình Thư nghe vậy, khẽ mỉm cười, nhìn về phía Trần Tín một đám các huynh đệ, nói ra, tầng thứ 4 quái vật không thấy, ta đoán chừng là bị Tín gia lấy đi.
Tầng thứ 5, tầng 6 thoải mái thông qua.
Trình Thư tiếp tục nói, chờ Tín gia cùng tầng thứ 7 người nói xong, chúng ta lại đi đi, duy nhất một lần đổi mới ghi chép.
Ta mới không.
Ta hiện tại liền muốn đi.
Triệu Long nghe vậy, thần sắc sốt rồi nói, ngươi biết không?
Phượng Lai Vương triều đệ nhất thiên tài, cho đến tầng 6, ta hiện tại đi, bước vào tầng 6 thì tương đương với cùng Phượng Lai kiếm tiên một dạng.
Ta phải đem Phượng Lai Vương triều nhân bảng 50 dẫm ở dưới chân.
Ha ha.
Triệu Long vừa nói, trong nháy mắt cười lên ha ha, nói ra, đem một thiên tài dẫm ở dưới chân, cảm giác này vô cùng sảng khoái.
Dứt lời, không đợi mọi người phản ứng, Triệu Long vọt thẳng hướng về hồi thiên tháp.
Đúng vậy. Đem Phượng Lai Vương triều nhân bảng 50, Phượng Lai đệ nhất thiên tài, Phượng Lai kiếm tiên, dẫm ở dưới chân, cảm giác này nhất định rất sảng khoái.
Nhanh chóng, mọi người lên.
Hắn sao, cảm tạ ta Tín gia, lão tử muốn nghịch tập thiên tài a.
Mọi người nghe Triệu Long chính là lời nói, nhìn đến Triệu Long hành vi, một hồi hô to.
Trong nháy mắt vô số gia tộc, tông môn có tư cách tham dự người, từng cái hưng phấn không thôi, huyền như là nước chảy hướng về hồi thiên tháp, hô to muốn ngang dẫm đạp Phượng Lai kiếm tiên.
Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn.
Chương 220, lao huyết ma hoán nghiệm.
Phượng Lai Vương triều mọi người thấy tình thế, rũ thấp đầu lâu, trong thần sắc tràn đầy phẫn hận, trong tâm lặng lẽ phát thể nhất định phải giết Trần Tín.
A.
Phượng Lai kiếm tiên nhìn đến từng cái nhân ảnh bước vào hồi thiên tháp, ý muốn phá mình ghi chép, trong nháy mắt lòng như cho nguội, những người này đều là một đám ô hợp, lại muốn dẫm ở đỉnh đầu của mình.
Mặt xám như cho tàn, một hồi gào thét, thần sắc điên cuồng, tựa như kẻ điên một dạng, phẫn nộ quát, Trần Tín, ta muốn giết ngươi. Thiên Cơ lão nhân thấy tình thế, trong tâm một hồi bi thương mặc, lẽ nào đợi một thiên tài siêu cấp, bởi vì Trần Tín, vì vậy chưa gượng dậy nổi sao? Nhìn đến chuỗi động đám người, Thiên Cơ lão nhân vô cùng bi thương mặc, hắn biết rõ mình lời ngày hôm nay, nhất định gặp nhau tại Đại Chu dẫn tới phản hưởng, chăm hiểu các công tín lực, gặp nhau tại Đại Chu hạ xuống băng điểm. Suy nghĩ, Thiên Cơ lão nhân quyết tâm, trong tâm hướng về phía nơi nào đó truyền âm nói, Hắc Diên, có người qua tầng thứ 6, ngươi không tới xem một chút sao? Có khả năng xảy ra vấn đề. Bảo tháp bên trong, Trần Tín đang nghỉ ngơi khu một phen điều chỉnh, chủ yếu là để cho sự an lòng của chính mình lắng xuống, dù sao sau đó phải nếm thử nhu hòa phẫn nộ, lúc trước tâm tình cần điều chỉnh một chút. Sửa chữa hảo sau đó, Trần Tín đi vào bảy tầng. Chỉ thấy mình thân ở tại một phiến trong thung lũng, hạp cốc hai bên thế núi cao vút, tựa như đao trẻ phủ tạc một dạng, vách đứng vào trượng, rất là trắng lệ, vô số quái thạch lởm chởm, để cho trong lòng người không khỏi dâng lên một cổ lạnh lẽo. Lao huyết ma, cút ra đây. Trần Tín nhìn đến an tĩnh hạp cốc, phẫn nộ quát. Âm thanh thật lớn, vang vọng toàn bộ hạp cốc. Ầm. Dứt lời, trong nháy mắt bốn phía vách núi mà rung núi động, vô số đá to lớn lăn xuống, khí thế to lớn, thật giống như muốn hủy diệt mọi thứ. Lớn mật. Bất thình lình, một đạo hung ác, tràn đầy sát phạt âm thanh ở trong sơn cốc vang vọng. Trong phút chốc, từng đạo máu đỏ, huyền như hỏa diễm giống vậy chất lỏng, lôi cuốn đến vô biên khí thế, bao phủ hai bên đỉnh núi, rất là quỷ dị. Phô thiên cái địa, huyền như là nước chảy, thật nhanh đánh út về phía Trần Tín. Ơ. Trần Tín nhìn đến càng ngày càng đến gần mình huyết dịch, hắn biết rõ đây là lao huyết ma công kích, một khi bị bao phủ, sẽ bị cắn ướt. Nhưng Trần Tín lại không sợ hãi chút nào, lẳng lặng ngưng mắt nhìn càng ngày càng tới gần huyết dịch, khinh thường nói, tiến triển, lao huyết ma, ngươi lại dám ra tay với ta rồi. Ân. Dứt lời, tốc độ cực nhanh dòng máu đột ngột đình trệ, theo sau đó, một đạo kinh ngạc âm thanh vang rội, kinh hô, là Tín ra. Ờ. Còn có thể nhận ra ta tới, không tệ, Trần Tín nghe vậy, không đếm xỉa tới gật đầu một cái. Nghi hoặc nhìn huyết dịch, nói ra, nếu mà ta không nói ra, ngươi có phải hay không phải chuẩn bị giết ta à? Hắc. Một tiếng thanh âm hoảng sợ vang dội. Trong phút chốc, mặt đất huyết dịch điên cuồng xoay chuyển, hội tụ, hóa thành cả người dạn máu hồng y bảo, uy vo ba khí, tràn đầy sát phạt nam tử trung niên. Người này chính là lao huyết ma hình người hình thái. Chỉ thấy lao huyết ma vẻ mặt lĩnh hót, hoảng sợ nhìn về phía Trần Tín, nói ra, Tín ra, tiểu nhân làm sao dám giết Tín ra ngài đâu? Ờ. Trần Tín nghe huyết ma mà nói. Nhìn đến huyết ma bộ dáng, trong tâm một hồi cảm thán, tam ma bên trong, duy nhất một cái không lâu lắm tàn. Nhưng vẫn xấu xí rối tinh rối mù. Năm đó khả ái như vậy đỏ như máu hoa hoa, làm sao biến thành loại này a? Suy nghĩ, Trần Tín thản nhiên nói, không nói nhảm, ngươi biết chuyển luân quyết bát tí kim cương sao? A. Lao huyết ma nghe vậy, rất là kinh ngạc nhìn đến Trần Tín, Tín ra không đi Phật đạo a. Dừng một chút, gật đầu một cái, nói ra, biết rõ, nghe đầu to tiểu tử kia nói qua. Ờ. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, nói ra, vậy ta liền không nói nhảm, giúp ta đột phá bát tí kim cương. 8. Bát tí kim cương. Lao huyết ma nghe vậy, vô cùng khó xử, lắp ba lắp bắp vừa nói. Trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, ban đầu đầu to nói qua, bát tí kim cương ngoại trừ sáng tạo chuyển luân quyết người tu luyện thành công, liền không có một người thành công qua. Mình làm sao để cho Tín ra đột phá a? Lao huyết ma rất là phiền não. Nhất định là đầu to cho Tín ra ra chủ ý. Suy nghĩ, Lao huyết ma tâm bên trong không ngừng mắng đầu to ma. Nhìn về phía Trần Tín, nghi ngờ dò hỏi, Tín ra, ngài đột phá bốn tay kim cương. Đúng. Trần Tín nghe vậy, nhàn nhạt giải thích, đầu to ra cho ra chủ ý, là ô quy giúp ta đột phá bốn tay, nhiệm vụ của ngươi chính là giúp ta đột phá tám cánh tay. Cắt ti kỳ trước. Trần Tín vừa nói, sắp xếp tay máy tay chân, chuẩn bị chiến đấu, tiếp tục nói, nếu mà ngươi không cách nào để cho ta đột phá, chưa hoàn thành nhiệm vụ, cho dù ta chiến thắng tầng thứ 9 người, ta cũng sẽ không tha ngươi ra ngoài. A. Lao huyết ma nghe vậy, cả người cũng không tốt. Tín ra nói là làm, chi thủ tất giác, trong tâm một hồi bi thương mặc. Hạ quyết tâm, nhất thiết phải giúp Tín ra đột phá. Nhưng trong tâm vẫn không ngừng mắng, đầu to, là ô quy ngươi chờ đó, đem khó khăn nhất cho ta, ngươi sao, chờ ta thành công đi ra ngoài, ta giết hai ngươi. Suy nghĩ, lao huyết ma vẻ mặt khổ sở nói ra, Tín ra, ngươi nói làm sao bây giờ làm. Ta nghe lời ngươi, ta cũng không biết, chỉ có thể mời mò. Trần Tín nghe vậy, nhìn đến lao huyết ma thần sắc, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không đợi phản ứng. Mạnh mẽ một tiếng quát lên, bốn tay kim cương. Bá, bạch. Dứt lời, chỉ thấy hai đầu cánh tay đột nhiên xuất hiện, tựa như trận mắt kim cương một dạng, điên cuồng bổ nhào về phía huyết ma. Ác quỷ, tranh quỷ nhanh chóng tham gia trong đó, linh lực toàn lực mở ra. Cảm ứng tinh huyết, cuồng bạo mở ra, chiến lực đạt đến thiên nguyên cảnh cửu trọng vô hạn đỉnh phong bên trong. Ngũ thú quyền ra, trong phút chốc, từng đạo quang mang lấp lánh. A. Huyết ma nhìn đến Trần Tín vọt tới, đột nhiên kinh sợ, đưa mắt nhìn Trần Tín tới đánh bốn cái bao cắt lớn năm đấm. Trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. bản thể nhìn như chỉ có thiên nguyên cảnh cửu trọng vô hạn đứng đầu chiến lực, nhưng vung đi nắm đấm lại có tông sư cảnh tam trọng đỉnh phong. Rất là quái dị. Không dám phản kháng, thân hình vừa lui, nổi lên toàn thân linh lực, chuẩn bị tiếp chiêu. Vành, 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 vành. Trong phút chốc, liên tục 4 quyền đánh vào huyết ma trên thân. Nhưng mà huyết ma là chất lỏng, cường đại nắm đấm tựa như đánh vào trên đông vải một dạng, căn bản là không có cách sản sinh tính thực chất tổn thương. Thủy. Trần Tín thấy tình thế, đột nhiên kinh sợ, cảm thụ được trên nắm đấm cảm giác vô lực, trong nháy mắt trong lòng cảm giác nặng nề. Thật giống như mò tới lao ố quý nói nhu hòa phẫn nộ. Nhưng loại cảm giác đó lại chợt lóe lên. Trần Tín thấy tình thế, tâm thần nhất lăng, mạnh mẽ giơ tay không ngừng vùng quyền, trong phút chốc vô số nắm đấm tựa như sét đánh một dạng đánh về huyết ma, mỗi một quyền đều có loại cảm giác kỳ diệu đó. Dần dần, Trần Tín không ngừng cảm ngộ loại cảm giác đó, đắm chìm trong đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, hai ngày, 10 ngày, Tín gia vẫn không có cùng tầng thứ 7 quái vật nói chuyện xong sao. Triệu Long tiểu tử kia lập tức phải qua tầng thứ 3, ta thật hối hận ban đầu chưa cùng bên trên. Nhìn đến, Triệu Long tiến vào tầng thứ 4, tầng 5, tầng 6. Thật hắn sao nhanh, quả nhiên có quan hệ chính là tốt, tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả. Mọi người ngưng mắt nhìn màn sáng, không ngừng nghị luận, rất là mong đợi Trần Tín cùng tầng thứ 7 quái vật nói chuyện xong, loại này bọn hắn là có thể tùy tiện đánh vỡ kỷ lục. Rất khó tưởng tượng, đại chu vô số tu sĩ danh tự treo ở hồi thiên tháp bên trên, để những người khác vương triều chiêm ngưỡng. Đây tuyệt đối là đại chu chưa bao giờ có hào quang. Tác giả để lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận. Cảm ơn một. Chương 221, đánh cuộc. Hắc. Giữa lúc mọi người mong đợi sau khi, chỉ thấy Triệu Long tựa như liệp ưng mở dạng, từ tầng thứ 6 bên trong nhảy xuống, cười khanh khách rơi xuống mặt đất. Vẻ mặt đắc ý nhìn đến Phượng Lai kiếm tiên, lớn tiếng nói, quả nhiên vẫn là ta tin ra như bức, qua tầng 4 sau đó, báo tin ra danh tự, nhất định chính là nước chảy mây trôi, tựa như nằm ở trốn không người. Phượng Lai kiếm tiên, nếu mà ngươi muốn đánh vỡ ngươi ghi chép, không ngại cũng tôn xưng Trần Tín để tin ra. Triệu Long làm nhục nói, đến lúc đó ngươi liền có thể phá rồi ngươi kỷ lục. Ngươi. Phượng Lai kiếm tiên nghe vậy, thần sắc vô cùng khó coi, giận không kèm được, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tức giận nói ra, ngươi khinh người quá đáng, ta muốn giết ngươi. Ha ha. Triệu Long, ngươi điệu thấp một chút, người khác là kiếm tiên, làm sao có thể thần phục ta đại chu Tín ra đâu. Đúng vậy, người khác là Phượng Lai đệ nhất nhân, là công tước, ngươi xuyên qua tầng thứ 6. Ta cảm thấy ngươi hẳn để cho bệ hạ cũng đưa ngươi một cái công tước. Làm sao có thể? Xông qua tầng 6, đối với ta đại chu lại nói chính là mưa bụi, một cái nam tước cũng đừng nghĩ, cái khác vương triều bảo, tại chúng ta đại chu, chính là cặn bã mà thôi. Mọi người nghe Triệu Long mà nói, rồi rít hướng về phía Phượng Lai kiếm tiên một hồi chế giễu. Ta. Cặn bã. Triệu Long nghe mọi người chế giễu, trong tâm một hồi bi thương mặc, các ngươi rốt cuộc là bên kia. Lại còn nói ta là cặn bã. Phượng Lai vương triều mọi người nghe bách tính ngôn ngữ, thần sắc vô cùng khó coi. Vô cùng phẫn nộ, một hồi cắn răng nghiến lợi. Phượng Lai hoàng đế thấy tình thế, cặp mắt trống trừng, từng luồng sát ý để lộ ra, lạnh lùng nhìn đến Đại Chu hoàng đế, nói ra, ngươi không ngăn cản một hồi, bọn hắn loại này vũ nhục ta Phượng Lai. Không cho phép người khác nói. Chẳng lẽ muốn ta đem miệng của bọn họ phủ lên sao? Đại Chu hoàng đế đắc ý nhìn đến mọi người, trực tiếp trở về hận Phượng Lai hoàng đế. Ngươi! Phượng Lai hoàng đế trong nháy mắt giận không kèm được, nhìn chòng chọc vào Đại Chu hoàng đế, rõ ràng hắn một câu là được. Hết lần này tới lần khác muốn tìm chút lý do lấy lệ ta. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày, 11 ngày, 15 ngày. Bảo tháp bên trong. Hướng theo Trần Tín không ngừng sử dụng cuồng bạo, nhưng vẫn không có đem loại cảm giác đó rõ ràng, tinh huyết trong cơ thể đã chuẩn bị kết thúc rồi. Không được. Không thể đang sử dụng cuồng bạo, muốn lưu đến tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, giữ lại thực lực. Trần Tín cảm thụ tinh huyết tiêu hao, chậm rãi dừng lại công kích, thần sắc lộ ra tràn đầy thất vọng. Tín gia. Lao huyết ma nhìn đến Trần Tín dừng công kích lại, khẩn trương nhìn đến Trần Tín, tò mò dò hỏi, như thế nào? Đột phá sao? Không có. Trần Tín nghe vậy, thần sắc bi thương mặc nói, được rồi, ta phải muốn giữ lại thực lực đến tầng kế tiếp, nếu không không cách nào chiến thắng bọn hắn. A, vậy ta. Lao huyết ma nghe vậy, trong tâm đột nhiên một thịch thịch, tựa như rơi vào vực sâu vạn trượng một dạng, vô cùng sợ hãi, mình không ra được. Yên tâm. Trần Tín nhìn đến Lao huyết ma thống khổ bộ dáng, khẽ mỉm cười, hắn hiểu được Lao huyết ma lo âu cái gì, thản nhiên nói, vật này không trách ngươi. Ngươi cũng không giúp được ta. Đi. Ta phải đi một tầng. Trần Tín vừa nói, trực tiếp chuyển thân hướng về tầng kế tiếp đi tới. A. Lao huyết ma nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, khó tin nhìn đến Trần Tín, Tín gia không so đo. Nhìn đến Trần Tín rời đi bóng lưng, trong nháy mắt kịp phản ứng, cảm tạ ơn đức nói, cảm ơn Tín gia. Nga, đúng rồi. Đột nhiên Trần Tín đột nhiên ngừng lại, bị dọa sợ đến Lao huyết ma lảo đảo một cái, khó đạo Tín gia trở quẻ. Nếu mà bằng hữu của ta đi lên, ngươi nhớ cho qua. Trần Tín chuyển thân nói ra, nhìn đến Lao huyết ma bộ dáng, khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, lập tức bước lên tầng thứ 8. Bảo tháp ra. Tầng thứ 7 dập tắt. Hoa. Đi nhanh lên, phá kỷ lục đi, thực lực chúng ta không biết đạo hạnh không được, nhất định phải tại tiền tam tầng kiên trì, không muốn ba tầng trước cũng không qua.
Đúng vậy, đi, không thể trì hoãn nữa rồi.
Mọi người thấy tình thế, rồi rít hướng về hồi thiên tháp, trong phút chốc hồi thiên tháp hàng trước lên một đầu đội ngũ thật dài, tựa như cự long một dạng, lan tràn đến thiên kinh cửa thành.
Ha ha.
Đại Chu hoàng đế nhìn trên mặt đất đội ngũ, tuy rằng cảm giác loại này đã mất đi hồi thiên tháp ý nghĩa, nhưng vừa nhìn Phượng Lai hoàng đế mấy người cực độ khó coi thần sắc, trong nháy mắt lại vui sướng cười lớn, trong tâm rất là bội phục Trần Tín.
Ầm.
Giữa lúc Đại Chu hoàng đế đắc ý thời khắc, đột nhiên cả người đến hắc ý, khí tức cuồng bạo nam nhân xuất hiện ở trên trời. Nam nhân chính là Hắc Diên, chính là mấy ngày trước đây xuất hiện ở Đại Chu ngự thư phòng nam nhân. Hắc Diên sau khi xuất hiện, cũng không để ý tới Đại Chu hoàng đế, Phượng Lai hoàng đế cùng Tiền Cơ lão nhân, thật giống như mấy người kia trong mắt hắn cái gì đều tính toán bình thường. Thần sắc gấp gáp, mặt đầy đều là kinh hoàng, ngưng mắt nhìn bảo tháp, nhìn đến tầng 8 ánh đèn sáng lên, khó tin nói ra, tiểu tử kia xông qua tầng thứ 7, làm sao có thể? Sao ngươi lại tới đây? Đại Chu hoàng đế nhìn đến đột nhiên xuất hiện Hắc Diên, thần sắc nghiêm chỉnh, trong ánh mắt thoáng qua một chút tức giận, nghi ngờ dò hỏi. Có người xuyên qua ta tháp, ta lẽ nào không nên tới sao? Hắc Diên giọng điệu cứng rắn trả lời nói.
Hừ.
Đại Chu hoàng đế nghe vậy, con mắt hơi khép, thản nhiên nói, trước ngươi cho ta hồi thiên tháp luôn luôn, không liền nói qua sông đến tầng thứ 9 chính là đỉnh phong thê đội sao?
Hừ, tầng thứ 9.
Hắc Diên khinh thường lạnh rên một tiếng, lúc trước mình sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì yên ổn Đại Chu hoàng đế trái tim. Không đếm xỉa tới quay đầu nhìn về phía Đại Chu hoàng đế, khinh thường nói, tầng 9. Chỉ bằng các ngươi Đại Chu người. Tại ta Kinh Long Phủ đâu không một người có thể xuyên qua tầng 8, thế cho nên ta Kinh Long Phủ người đều không xông mình hồi thiên tháp. Ngươi Đại Chu còn muốn xông qua tầng thứ 8, đi tầng 9, nói vơ vẩn.
Ha ha.
Vừa nói Hắc Diên khinh thường cười lên ha ha. Bốn phía xếp hàng dân chúng nghe Hắc Diên chính là lời nói, rồi rít giận không kèm được, đưa mắt nhìn Hắc Diên, nhưng nhìn thấy hoàng đế vẻ mặt nghiêm trọng, ý thức được Hắc Diên thân phận không bình thường. Lập tức không nói gì, lặng lặng nhìn Hắc Diên.
Phải không?
Đại Chu hoàng đế nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một tia thâm độc. Nơi này là Thiên Kinh thành, tuy rằng ngươi Kinh Long phủ phụ trách phụ cận đây vài quốc gia trật tự, nhưng cũng không thể làm ta cùng ta Đại Chu con dân mặt làm nhục chúng ta. Ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Diên, tàn nhẫn nói, chúng ta đánh cuộc. Cực Trần Tín có thể thông qua hay không tầng thứ 8, đạt đến tầng thứ 9. Đại Chu hoàng đế nghe vậy, chân mày khẩn túc, tức giận nói ra, nếu mà Trần Tín chưa từng có, ta đem năm đó liệt hổ quân lưu lại quân pháp cho ngươi. Nếu mà qua, tòa tháp này lưu lại, trở thành ta Đại Chu. Phượng Lai hoàng đế nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, khó tin cùng Thiên Cơ lão nhân hai mắt nhìn nhau một cái. Chỉ cảm thấy Đại Chu hoàng đế điên, liệt hổ quân quân pháp chính là quân thần chiến thiên, quân thần lang quân để lại, kết hợp Trần liệt hổ lý niệm sáng tạo mà ra. Có thể nói là ba cái thời kỳ chiến thần lý niệm lẫn nhau đụng chạm mà ra, một mực bị Đại Chu coi là quốc bảo, là Đại Chu xưng bá cho tới bây giờ, để cho toàn bộ thế lực ném cho sợ vỡ bình bảo vật. Hắn làm sao cam lòng? Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 222, đối chiến hòa thượng.
Ân.
Quân pháp. Người cư nhiên cam lòng. Hắc Diên nghe vậy, thần sắc nghiêm chỉnh, nghi ngờ dò hỏi, vì một cái Trần Tín ngươi nguyện ý?
Nguyện ý?
Trần Tín là ta Đại Chu anh hùng. Đại Chu hoàng đế nghe vậy, trầm tư chốc lát, nói ra, quân pháp là chết.
Ta hiểu, ngươi muốn tạo thần, quân pháp các ngươi đã sẽ rồi, không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Hắc Diên chân mày khẩn túc, ý vị sâu xa nhìn đến Đại Chu hoàng đế, nhỏ giọng nói, hôm nay không có Trần Liệt Hổ, nhưng ngươi thiếu hụt có thể thi triển quân pháp lực ngưng tụ, cho nên.
Đại Chu hoàng đế nghe vậy, cười không nói, đánh gây Hắc Diên đói mà nói ra, ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không cược, có dám đánh cuộc hay không?
Có thể làm chủ hay không?
Ta cược.
Hắc Diên nghe vậy, quả quyết, nói ra, hồi thiên tháp ngàn ngàn vạn, cũng không phải chỉ có ta Kinh Long phủ có. Dùng một tòa hồi thiên tháp cược đã từng chấn động thiên xuống liệt hổ quân quân pháp, chắc hẳn phía trên rất vui lòng nhìn thấy.
Phải không?
Hoàng đế nghe vậy, khẽ mỉm cười, đối với Hắc Diên mà nói, rất là hoài nghi, nhưng mặc cho liền không có nhiều lời, ánh mắt thật chặt nhìn về phía hồi thiên tháp. Dân chúng nghe hoàng đế cùng Hắc Diên lập xuống đổ ước, rồi rít thần sắc một hồi, bọn hắn biết rõ hoàng đế thì không muốn bị Hắc Diên làm đục, cho nên mới lập xuống cái này đánh cuộc. Tất cả mọi người đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rồi rít dừng lại xếp hàng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía ánh đèn sáng lên tầng 8. Từng cái trong thần sắc tràn đầy mong đợi, trong tâm, ngoài miệng không ngừng nhỏ giọng la lên, Tín gia, cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi.
Cố lên.
Bảo tháp bên trong. Trần Tín cũng không biết chuyện bên ngoài, nhàn nhạt đi tiến bảo tháp tầng 8. Trong nháy mắt xuất hiện ở trong một căn phòng. Chỉ thấy bốn phía điêu lan ngọc thế, cổ điện tinh mịch, đèn đuốc sáng trưng, một cái thật lớn tượng Phật ra hiện tại đối diện trên tường, lóe kim quang, thần thánh vô cùng. Tượng Phật trước, cả người đến rách dưới tăng bảo, tròm râu hoa dâm hòa thượng, lẳng lặng khoanh chân ngay tại chỗ, đưa lưng về phía tượng Phật, gọi không ngừng động trong tay Phật châu, trong miệng nhỏ giọng nhớ tới kinh Phật. Tựa hồ Trần Tín xuất hiện đối với hắn mà nói huyền như hư không có. Chờ đợi rất lâu, Trần Tín chán đến chết nhìn đến hòa thượng, tựa như cười mà không phải cười nói, hòa thượng, ngươi tính toán ngươi một mực như vậy sao? Nếu như ngươi không nói lời nào, vậy ta liền trực tiếp bên trên tầng 9. Hòa thượng nghe vậy, vẫn không ngừng nhắm mắt ngồi tính toán, lắng động chốc lát, thản nhiên nói, thí chủ, ngươi rút lui đi. Bần tăng không muốn giết người. Trần Tín nghe vậy, hơi kinh ngạc, cùng chính mình tưởng tượng bên trong tăng lữ không giống nhau, trực tiếp làm liền giết người. Thông thường hòa thượng giết người không cũng là muốn tìm một đường đường chính chính lý do sao? Suy nghĩ, Trần Tín khẽ mỉm cười, hướng về phía hòa thượng một hồi quan sát, thấy hòa thượng vẫn một bộ cao tăng nhập định bộ dáng, nói ra, nếu ngươi không ra chiêu, vậy ta liền lên rồi. Nói xong, Trần Tín đi lên tầng thứ 9 cầu thang. Ôi! Hòa thượng lớn tiếng cảm ứng Trần Tín nhịp bước, than thở một tiếng. Mở mắt ra, tựa như nhìn về phía tử vật một dạng, nói ra, bần tăng không muốn giết người, nhưng làm sao, tổng có một chút người nhớ muốn tìm chết. Dứt lời, hòa thượng thần sắc đạm nhiên, tràn đầy khinh thường, thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại Trần Tín bên cạnh, đột nhiên một quyền vung hướng về Trần Tín, Khô Vinh. Trong phút chốc, một tôn thần thánh Phật Đà đứng ở trong quả đấm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm kinh Phật, âm thanh êm dịu, nhưng lại tràn đầy sát phạt, rất là kỳ diệu. Tốc độ cực nhanh, nhanh như thiểm điện. Trần Tín nhìn đến hòa thượng tới đánh năm đấm, đột nhiên kinh sợ, ý muốn tránh né, nhưng đã không còn kịp rồi. Cảm thụ được tới đánh năm đấm uy lực, ý thức được tất nhiên kia cái gọi là địa giai quyền pháp. Cao mày, chỉ có thể ngạnh kháng. Mạnh mẽ một tiếng quát lên, Phật thể. Trong phút chốc, Trần Tín trực tiếp hóa thành ba trượng Phật đà, phòng ngự đạt tới đỉnh phong, trực tiếp ngạnh kháng tới đánh năm đấm. Vành. Hai hai đụng nhau, trong nháy mắt phát ra một hồi bạo phá, thanh thế thật lớn. Nhưng mà làm sao quả đấm đối phương quá mạnh, Trần Tín trực tiếp bị chấn lùi lại mấy bước, hòa thượng vẫn như cũ không chút nào động. Quỷ đao, đệ nhất trạng thái, huyết đao chi nhận. Trần Tín chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, thống khổ không thôi, không ngừng lùi về sau, cẩn thận đưa mắt nhìn hòa thượng. Trần Tín biết rõ, đây là một cuộc các chiến. Hây a. Lắng động chốc lát, Trần Tín mạnh mẽ một tiếng quát lên. Đỏ bừng huyết đao xuất hiện xuất thủ, sát ý tràn đầy, sáng bóng mỹ lệ. Quỷ đao. Trần Tín thân hình khẽ động, cô hành bộ thi triển, đột nhiên phát sát mà đi, ý muốn công kích hòa thượng. Chuyển luân quyết. Hòa thượng nhìn đến sắp đánh tới Trần Tín, thật giống như người không có sao một dạng. Trong thần sắc tràn đầy rảnh rỗi man ý, nhưng vừa nhìn Phật thể, trong nháy mắt lại rất là vô cùng kinh ngạc. Tựa như cười mà không phải cười nói. Nghĩ không ra vậy mà gặp phải chuyển luân quyết tu luyện giả, ngươi tu luyện đến bậc thứ mấy đoạn? Bậc thứ mấy đoạn? Trần Tín nghe vậy, kinh ngạc nhìn đến hòa thượng, nghĩ không ra hòa thượng cũng biết chuyển luân quyết, khẽ mỉm cười, hài hước nói ra, muốn biết, bắt ngươi địa giai quyền pháp để đổi. Có thể. Hòa thượng nghe vậy, không có chút nào để ý, quả quyết vừa nói, lập tức khẽ mỉm cười, hài hước nói ra, nhưng phải xem ngươi có bản lĩnh kia hay không rồi, có thể hay không đánh bại ta cho ngươi lại có làm sao? Phải không? Trần Tín nghe vậy, trong ánh mắt tràn đầy sát phạt cùng tự tin, hòa thượng thực lực uy áp tại tông sư cảnh tam trọng khoảng, duy nhất ưu thế chính là chiêu thức cùng ý thức chiến đấu bên trên. Suy nghĩ, Trần Tín nhàn nhạt cười một tiếng, lạnh lùng nói, đi chết đi. Quỷ đao thứ hai trạng thái, kinh đảo chi nhận. Dứt lời, cô hành bộ ra, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, tựa như lợi kiếm một dạng hướng về hòa thượng, trong tay quỷ đao vừa ra. Trong phút chốc, cùng đao hiện, vô số nước gợn ngưng luyện, từng đạo đao thế ngưng luyện, xen kẽ tại nước gợn bên trong, lôi cuốn đến vô biên lực lượng hướng về hòa thượng. Cặn bã. Hòa thượng thấy tình thế, nhíu mày lại, mạnh mẽ mà gầm lên một tiếng, không chút nào đem cuồng đao để ở trong mắt. Trần Tín nhìn đến cuồng đao xuất kích, đột nhiên thu hồi quỷ đao, trong nháy mắt thi triển cực cảnh cô hành bộ, hóa thành một tia sáng, vọt đến hòa thượng sau lưng. Cực cảnh thân pháp. Hòa thượng nhìn đến quan mang, ý thức được đúng cực cảnh cô hành bộ, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, một cái thiên nguyên cảnh tu sĩ lĩnh ngộ cực cảnh thân pháp. Đây quá khó có thể tin. Bốn tay kim cương. Giữa lúc hòa thượng vô cùng kinh ngạc thời khắc, Trần Tín xuất hiện ở hòa thượng sau lưng, đột nhiên chợt quát một tiếng, trong nháy mắt xuất động cùng bạo, bốn cái tay cánh tay xuất hiện. Bốn tay kim cương. Hòa thượng nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, thần sắc đờ đẫn tái diễn bốn tay kim cương mấy chữ. Ngũ thu quyền. Trong phút chốc, bốn đạo quang mang chợt lóe lên, lôi cuốn đến lực lượng cùng bạo liều chết xung phong mà đi. Tốc độ quá nhanh, một bộ động tác, liền mạch lưu loát. Lại là cực cảnh. Hòa thượng nhìn đến đột nhiên xuất hiện quyền pháp, hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, khó tin nhìn đến Trần Tín. Đây Trần Tín ngộ tính quá mạnh mẽ. A, hòa thượng thất thần, quên tránh né, ngũ thu quyền, cuồng đao, rồi rít đánh vào trên người hắn, trong nháy mắt một hồi kêu thảm thiết. Hòa thượng chỉ cảm thấy toàn thân thống khổ không thôi, tập tễnh lùi về sau đấy. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận. Cảm ơn. Chương 223, nhất thống Phật giới. Ân. Trần Tín nhìn đến hòa thượng thụ thương, ý thức được nhất thiết phải thừa thắng xông lên, đột nhiên tung người nhảy một cái, điên cuồng ra quyền ngũ thu quyền. Bất ngờ, chỉ thấy Trần Tín bốn cái tay cánh tay điên cuồng xuất kích, huyền như mưa rông gió bão, từng đạo quang mang không ngừng thoáng qua. A, hòa thượng âm thanh thảm thiết, liên tục. Một lát sau, a, hòa thượng không ngừng kêu thảm thiết, không ngừng lùi về sau, nhìn trước mắt Trần Tín, trong thần sắc tràn đầy điên cuồng, trong ánh mắt lại nổi lên vẻ kích động. Cảm thụ được Trần Tín bốn cái tay cánh tay, khóe miệng một phát, thậm chí xuất hiện chút nụ cười, kích động lớn tiếng nói, tiểu tử, quả đấm của ngươi quá mềm yếu rồi. Ta, Trần Tín nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, lúc trước Lao Ô Quy cũng đã nói, lẽ nào Lao Ô Quy nói là sự thật? Trong nháy mắt Trần Tín giận không kèm được, hướng về phía ác quỷ, chảnh quỷ quá to, gia tăng linh lực phát ra. Chật, ác quỷ, chảnh quỷ tham gia trong đó, trong phút chốc vô số linh lực quyển như là nước chảy tràn vào Trần Tín thân thể. Chỉ thấy Trần Tín tốc độ công kích không ngừng tăng nhanh, uy lực công kích điên cuồng dâng cao, thật giống như muốn oanh phá thiên thế. Hòa thượng thấy tình thế, cảm thụ được Trần Tín nằm ở tức giận trạng thái, rất là hài lòng gật đầu. Lập tức hai mắt nhắm nghiền, thật giống như nằm ở trốn không người một dạng, đọc kinh Phật, như là ta nghe. Nhất thời Phật tại Xá Vệ quốc, chi cây cho cô độc vườn, cùng đại bị khâu chúng, 1250 người đều, người thì thế tôn, an thì. Nhìn đến hòa thượng trạng thái, Trần Tín lửa giận trong lòng càng tăng lên, điên cuồng ra quyền, nhưng vừa nghe hòa thượng kinh văn, mạnh mẽ trong lòng từng cái sợ run, chỉ cảm thấy trong tâm nổi lên một tia mềm mại. Trong phút chốc, Trần Tín có chút thất thần, lúc trước cùng huyết ma đối chiến cảm giác được hiện. Nhu hòa phẫn nộ, bát tí kim cương. Trần Tín mạnh mẽ mà gầm lên giận dữ. Xoát 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 xoát. Trong phút chốc, bốn tiếng một bộ xé nát âm thanh. Theo sau đó, chỉ thấy Trần Tín tám cánh tay xuất hiện, uy phong lấm lấm, uyển như ma thần. Đột phá. Trần Tín cảm thụ được mình tám cánh tay, kích động trong lòng không thôi, nhìn trước mắt hòa thượng, không có một chút dừng lại, tám cánh tay cùng lên trận, y muốn oanh kích mà đi. A Di Đà Phật. Trụ trì, Bần tăng Khô Vinh nhận thua. Hòa thượng nhìn đến Trần Tín tám cánh tay trạng thái, thần sắc cung kính một cái lùi thân né tránh, chắp hai tay, thi lễ nói, mời chủ trì quý vị, chủ trì Phật đạo, dẫn dắt ta Phật giới xây dựng lại huy hoàng. A, chủ trì. Trần Tín nghe vậy, vẻ mặt một bước, vì sao xưng hô như vậy ta? Còn để cho ta chủ trì nhất giới, đây còn có. Suy nghĩ Trần Tín lộ ra cẩn thận biểu tình, nhìn đến hòa thượng vô ý xuất thủ, lập tức dừng công kích lại, thản nhiên nói, có ý gì? Ta không có hiểu. A Di Đà Phật. Khô Vinh nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói ra, chủ trì, Bần tăng vốn là 10 vạn năm trước, Phật đạo đệ nhất tự miếu, Tiểu Lôi Âm tự tăng nhân. Tiểu Lôi Âm tự không chỉ nơi này có, thượng giới cũng có, là toàn bộ Phật giới thống chỉ giả. Khô Vinh giải thích, cụ thể thành lập lịch sử vô pháp ngược dòng, là bốn đại Bồ Tát phụ thân Luân Chuyển Thánh Vương sáng tạo. Luân Chuyển Thánh Vương không phải một người, là một cái phong hào. Chỉ có lĩnh ngộ ra bát tí kim cương người mới có thể đạt được như thế phong hào. Khô Vinh tiếp tục nói, bất luận là ai, lĩnh ngộ ra bát tí kim cương chính là một đời mới chuyển Luân Thánh Vương, chính là ta Tiểu Lôi Âm tự chủ trì. Ân. Trần Tín nghe vậy, khó tin nhìn đến Khô Vinh hòa thượng, do dự nói, cái kia, ta không muốn làm hòa thượng, ta còn muốn vợ con nhiệt kháng đầu. Không sao. Khô Vinh nghe vậy, dừng một chút, nói ra, năm đó chuyển Luân Thánh Vương cũng là đồng dạng sinh con dưỡng cái, chỉ cần chủ trì trong lòng ngươi có Phật đi liền. Ngậy. Trần Tín nghe vậy, cái này quá tùy ý đi, trong nháy mắt ngạc nhiên, nhìn đến Khô Vinh nói ra, ta theo cái khác chùa miếu hòa thượng có thủ. Vậy chủ trì ngươi tùy tiện giết. Khô Vinh nghe vậy, chân mày khẩn túc, mạnh mẽ nói, ngài là Phật giới thống trì giả, ngài chúa tể toàn bộ tăng nhân bỏ mình. Ta. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, nghi ngờ dò hỏi, Phật gia không phải lòng dạ từ bi sao? Phật bi thương, Phật nộ đều là Phật. Khô Vinh nghe vậy, trầm tư nói, chủ trì ngài chính là Phật, ngài nói cái gì là Phật, chính là Phật. Ngạch. Trần Tín nghe vậy, trong tâm không còn gì để nói, không khỏi nhớ lại đầu to ma mà nói, Tiểu Lôi Âm tự bị khuê xả đồ. Nhàn nhạt dò hỏi, hiện tại các ngươi Tiểu Lôi Âm tự lại có bao nhiêu người? Cái khác Phật môn người sẽ nghe ta sao? Ôi! Khô Vinh nghe vậy, than thở một tiếng, thần sắc bi thương mặc nói, thật xin lỗi, chủ trì, trước mắt trừ Bần tăng bất ngờ, ngài không có thủ hạ khác. Còn nữa, cái khác Phật môn người không nhất định sẽ nghe lời ngươi. Khô Vinh tiếp tục giải thích, 10 vạn năm trước, Tiểu Lôi Âm tự lại bị thời đó thiên hạ đệ nhất tà ma khuê xà đổ diệt, cuối cùng không có mấy cái còn sống. Thế cho nên 10 vạn năm rồi, nơi này Phật môn đã quên mất Tiểu Lôi Âm tự tồn tại. Cho nên, bọn hắn rất có thể không biết nghe lời ngươi. Khô Vinh dừng một chút, tiếp tục nói, tuy rằng tại đây đã không có Tiểu Lôi Âm tự người, nhưng chủ trì ngài về sau một khi phi thăng, nhất định sẽ vạn Phật chào đón, ngàn vạn tăng nhân tham bái. Còn nữa, chủ trì ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép khuê xà ảnh hưởng ngươi. Khô Vinh lắng đọng chốc lát, khẽ mỉm cười, nói ra, ban đầu khuê xà đổ diệt ta Tiểu Lôi Âm tự thì, thượng giới tăng nhân đã nhận được tin tức, bọn hắn định sẽ vô hạn truy sát khuê xà. Chờ ngài phi thăng thượng giới thời điểm, khuê xà nhất định đã diệt. Ta. Trần Tín nghe vậy, ngạc nhiên một hồi, nhìn đến Khô Vinh thần sắc không giống như là nói dối, nhìn trạng huống hôm nay, mình là vô pháp cự tuyệt, cái này chủ trì xác định rồi. Thống trị nhất giới, đây tựa hồ có chút quá huyền ảo rồi. Cho dù là thật, mình muốn thống trị toàn bộ Phật giới, nhưng thủ hạ của mình truy sát đồ đệ của mình, tốt như vậy sao? Hô. Trần Tín một hồi hít thở sâu, trong bình tĩnh tâm, lấy khuê xả thủ đoạn, không nhất định có thể chiến thắng Phật giới người. Nhưng chạy thoát thân, tìm một chỗ né tránh, hẳn đúng là không có vấn đề. Hắn khuê xả hai chữ không phải gọi không. Suy nghĩ, Trần Tín chợt nhớ tới địa phủ chuyển Luân Vương sự tình, nghi ngờ dò hỏi, có một cái vấn đề, ta muốn hỏi một câu, ta luân chuyển quyết là từ một cái địa phủ trong tổ chức lấy được, đây là có chuyện gì? Các ngươi cùng địa phủ có quan hệ sao?
Địa phủ? 10 vạn năm trước tiểu tăng có nghe qua, nhưng chúng ta cùng bọn họ không có có liên hệ.
Khô Vinh nghe vậy, cảm thấy rất ngờ vực, nói ra, hắn tại sao có thể có chúng ta bí tịch đâu? Chúng ta tiểu lôi âm tự nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện phản đồ.
Vừa nói, Khô Vinh lâm vào sâu đậm trong trầm tư.
Chủ trì. Sau một lúc lâu, Khô Vinh đột nhiên kinh sợ, kinh hồ, truyền thuyết tại tiểu lôi âm tự lúc đầu, ta tự ra một cao thủ, tu được Bồ Tát vị, hắn là luân chuyển quyết ma tàng quyết Phật đa quyết, ba pháp đều tu. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh 2, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn.
Chương 224, Quán đỉnh. Cuối cùng bởi vì không thể chứng đạo Phật tổ chi vị, bị tức giận ly khai.
Khô Vinh lắc lắc đầu, lộ ra một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng, tiếp tục nói, thời gian qua xa xưa, ghi lại điển tịch lưu lạc. Thế cho nên bần tăng chỉ biết là một điểm nửa điểm.
Nga.
Trần Tín nghe vậy, không khỏi trong ánh mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, khó tin nhìn đến Khô Vinh, ba pháp đều tu, mình nhiều như vậy đồ đệ bên trong, có thể làm được cũng cực ít. Xem ra người này nhất định rất lợi hại, nhất định cùng địa phủ có quan hệ.
Trầm tư chốc lát, Trần Tín nhìn đến Khô Vinh, cảm giác mình hẳn nên rời đi rồi, nói ra, vậy đi, ta rời đi trước.
Cần tuân pháp chỉ.
Khô Vinh nghe vậy, cung kính vừa nói, đột nhiên dừng một chút, nói ra, chủ trì. Ngài không phải là muốn Khô Vinh Phật quyền sao?
Tiểu tăng hiện tại liền cho ngài.
Dứt lời, Khô Vinh thân hình khẽ động, không đợi Trần Tín phản ứng, xuất hiện ở Trần Tín bên cạnh, cánh tay đột nhiên ghé vào Trần Tín đỉnh đầu, trực tiếp quán đỉnh. Trong phút chốc, Trần Tín thân thể chấn động mạnh một cái, chỉ cảm thấy đại não một phiến hoàng hốt, trong nháy mắt bộ não bên trong, từng đạo kinh Phật quanh quẩn, Phật tổ, Bồ Tát quang ảnh mãn thiên phi vũ. Sau một lúc lâu, Trần Tín chỉ Khô Vinh Phật quyền rõ ràng xuất hiện bộ não, hơn nữa trực tiếp tiến vào ngộ cảnh.
Hây a.
Theo sát chỉ thấy Khô Vinh một tiếng quát lên, thu cánh tay về, toàn thân khí tức ngã vào thấp nhất, hiển nhiên thụ thương nghiêm trọng.
Đây,
Trần Tín cảm thụ được trong đầu Khô Vinh Phật Quyền, hắn biết có liều Khô Vinh Phật Quyền, mình không còn có điểm yếu rồi. Hơn nữa Khô Vinh Phật Quyền cùng Bát Tý Kim Cương phối hợp lẫn nhau, nhất định uy lực lớn vô cùng. Nhưng cụ thể uy lực có bao nhiêu lớn, chỉ có thử một lần mới biết.
Suy nghĩ, Trần Tín nhìn đến Khô Vinh thần sắc thống khổ, khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn biết rõ đây là Khô Vinh tự cấp mình rót sau đó di chứng về sau. Quán đỉnh cần quán thâu bỏ ra đại năng lượng, rất có thể để cho người làm phép cảnh giới trực tiếp rơi xuống. Hắn thật không ngờ Khô Vinh cư nhiên điên cuồng như vậy, vì truyền cho mình một phần công pháp, liền hy sinh lớn như vậy.
Cảm ơn.
Trần Tín cảm ơn đối với Khô Vinh nói ra.
Chủ trì, ngài khách khí.
Khô Vinh nghe vậy, trực tiếp đánh gãy Trần Tín mà nói, khí tức thấp.
Thở hững hộp, thở không ra hơi nói ra, ngài là chủ của chúng ta nắm giữ, chúng ta toàn bộ tăng nhân bất cứ lúc nào vì ngươi liều mạng, làm chủ nắm giữ ngài hy sinh, là mọi người chúng ta sứ mệnh.
Ta.
Trần Tín nghe vậy, rất là vô cùng kinh ngạc, quả nhiên hòa thượng điên lên so với ai đều lợi hại. Hoặc là từ bi lơ là, hoặc là âm hiểm sắc bén, ở trong mắt bọn hắn chỉ vì ta Phật tốt, cái thủ đoạn gì đều có thể dùng.
Được rồi.
Lắng động chốc lát, Trần Tín thản nhiên nói, vậy ta lên rồi.
Khô Vinh nghe vậy, gật đầu một cái, lập tức lời nói thành khẩn nói ra, chủ trì, ngươi nhất định phải cẩn thận, phía trên cái tên kia đều là 10 vạn năm trước người, thực lực rất mạnh, năm đó ta cùng với hắn tranh qua tầng thứ 9 thủ hộ tư cách. Nhưng ta thua rồi.
Vậy người rất là lỗ mãng, công kích đại khai đại hợp, một khi đánh nhau chính là liều mạng, không thèm để ý chút nào tánh mạng của mình.
Khô Vinh thản nhiên nói.
Trần Tín nghe vậy, trong thần sắc nổi lên vẻ ngưng trọng, lại tràn đầy hoài niệm, 10 vạn năm trước, mình có một cái đồ đệ cũng là như vậy, tên là Nhiếp Tam Đao. Bởi vì đánh nhau quá ngay thẳng, Trần Tín thường xuyên mắng hắn ngu ngơ.
Lắng động chốc lát, Trần Tín nhìn về phía Khô Vinh, gật đầu một cái, nói ra, ta sẽ chú ý, còn có nếu như có bằng hữu của ta đi lên, thả xuống đi.
Vừa nói, lập tức đi lên thang lầu.
Cần tuân pháp chỉ.
Khô Vinh nghe vậy, lập tức đưa mắt nhìn Trần Tín rời khỏi.
Bảo tháp ra.
Tất cả mọi người đều ánh mắt lấp lánh nhìn đến hồi thiên tháp, không chớp mắt, không dám buông lỏng chút nào, rất sợ bỏ qua cái gì.
Ta cũng không tin, Trần Tín còn có thể đánh thắng tầng 8 người, kia có thể không phải người bình thường vật.
Phượng Lai Kiếm Tiên nhìn đến tầng 8 ánh sáng, trầm trọng nói, ta lớn như vậy, liền chưa có nghe nói qua, ai có thể xông qua Kinh Long phủ hồi thiên tháp tầng thứ 8.
Hừ.
Đại Chu hoàng đế nghe vậy, liếc Phượng Lai Kiếm Tiên một cái, khinh thường nói, ngươi chưa từng thấy qua, không có nghĩa là không có, chỉ có thể nói rõ ngươi nhãn giới hẹp, hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút.
Ha ha.
Hắc Diên nghe vậy, nhàn nhạt nhìn hồi thiên tháp tầng 8 ánh sáng, trong thần sắc tràn đầy lòng tin, chỉ cảm thấy liệt hổ quân quân pháp đã là vật trong tay của chính mình một dạng.
Đưa mắt nhìn Đại Chu hoàng đế, khinh thường cười to nói, ngươi quá đề cao ngươi Đại Chu rồi, dưới gầm trời này có thể phá ta Kinh Long Phủ Hồi Thiên Tháp người vẫn không có ra đời. Kia một thế lực này mới thấy được ta Kinh Long Phủ Hồi Thiên Tháp không phát sợ. Hắc Diên đắc ý cười lớn. Bên cạnh Thiên Cơ lão nhân khẽ mỉm cười, nhìn đến Đại Chu hoàng đế, chỉ cảm thấy nó quá tự phụ rồi, Đại Chu mạnh mẽ, đó là 20 năm Trần Liệt Hổ thời kỳ. Hôm nay Đại Chu vẫn ở chỗ cũ ăn Trần Liệt Hổ vốn, dựa vào Liệt Hổ quân cũ kỹ trấn nhiếp tứ phương, một khi Liệt Hổ quân cũ kỹ rời khỏi, Đại Chu lâm uy. Năm đó bị Đại Chu tàn phá chen ép triều đình nhất định sẽ cuốn tới, để báo năm đó thủ án. Hoa. Dập tắt. Giữa lúc Hắc Diên, Thiên Cơ lão nhân đắc ý thời khắc, đột nhiên đám người bùng nổ ra một hồi tiếng kêu, chỉ thấy toàn bộ thiên kinh thành một mảnh xôn xao, âm thanh thật lớn, vang vọng toàn bộ thiên kinh thành. Ha ha. Đại Chu hoàng đế đột nhiên cười lớn, nhìn về phía bên cạnh Hắc Diên, đắc ý cười lớn, nói ra, cảm ơn ngươi hồi thiên thắp rồi. A. Hắc Diên nhìn đến tầng 8 ánh đèn dập tắt, giữa hai lông mày trâu thành một đoàn, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Làm sao có thể? Hắn Trần Tín làm sao có thể phá vỡ tầng 8 phòng thủ, tuyệt đối không có khả năng. Thật chẳng lẽ như Thiên Cơ lão nhân truyền âm một dạng, hồi thiên tháp xảy ra vấn đề? Một tòa hồi thiên tháp không có, mình làm sao giao phó? Cơ vệ, làm sao có thể? Hắn Trần Tín có tài đức gì có thể xông qua tầng thứ 8? Phượng Lai kiếm tiên sắc mặt tái nhợt đứng ở bên cạnh, cặp mắt đột ngột tràn ngập sự không cam lòng. Đột nhiên bùng nổ ra khí thế cường đại, tóc trong nháy mắt xóa, nổi lên linh lực quá to. Âm thanh thật lớn, tựa như sét đánh, hoảng sợ mọi người toàn thân đau đớn. Chỉ thấy tóc xóa, thần sắc dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy ghen tị. Tựa như một người điên mở dạng, cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nhắc tới, ta mới là thiên tài, ta mới là đệ nhất nhân, ta mới là thiên tài. Bên cạnh Thiên Cơ lão nhân, Phượng Lai hoàng đế nghe Phượng Lai kiếm tiên ngôn ngữ, nhìn đến tình trạng của hắn, ý thức được ghen tị đã để hắn điên cuồng, tẩu hỏa nhập ma. Một thiên tài, liên loại này bị Trần Tín ép lại không có tương lai. Hắn sao, ồn ào gì thế, cắt bã, trả lại ngươi là thiên tài. Ngươi là đệ nhất nhân. Xí. Lần này là Tín ra nhanh nhất một lần, một canh giờ không đến thì xong rồi. Làm sao nhanh như vậy? Khó đạo Tín gia cảm thấy tầng 8 người không được, đánh bại liền rời đi, không có cùng hắn nói chuyện. Tín gia, đừng à, ngươi hảo hảo nói chuyện với hắn một chút ta, như vậy không tốt, ta muốn phá kỷ lục. Vô số dân chúng tức cú hoán, lại vui vẻ nghị luận, thuận tiện lại khinh bỉ một chút Phượng Lai kiếm tiên. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 225, lão tổ nãi lại không thấy. Tín gia, Trần Tín. Phượng Lai kiếm tiên nghe thấy Trần Tín hai chữ, trong nháy mắt giận không kềm được, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, thoáng qua một tia sát ý. Đột nhiên bày ra trường kiếm, thần sắc điên cuồng, tựa như kẻ điên một dạng, y muốn thẳng hướng bách tính. A! Dân chúng thấy tình thế, rối rít một hồi hoảng sợ kêu to lên. Ân! Đại Chu hoàng đế thấy tình thế, sát ý lăng nhiên nhìn về phía Phượng Lai kiếm tiên, thần sắc bình tĩnh, đột nhiên cánh tay vung lên. A! Trong nháy mắt một đạo thanh phong từ qua, chỉ nghe Phượng Lai kiếm tiên hét thảm một tiếng, trong nháy mắt toàn thân tràn đầy vết thương, trực tiếp bỏ mình. Dám ở ta Đại Chu xuất thủ tổn thương bách tính, tìm chết. Đại Chu hoàng đế mạnh mẽ mà gầm lên giận dữ. Ngươi! Phượng Lai hoàng đế thấy Phượng Lai kiếm tiên bỏ mình, trong nháy mắt giận không kèm được, nhưng vừa nhìn Đại Chu hoàng đế ra chiêu dư âm, trong nháy mắt cặp mắt trống trừng, khó tin nhìn về Đại Chu hoàng đế. Trong tâm một hồi kinh hoàng, hắn đột phá đâu? Không dám ra tay, cắn răng nghiến lợi thu hồi Phượng Lai kiếm tiên thi thể, không nói gì. Tạ bệ hạ. Dân chúng thấy tình thế, rối rít một hồi hoan hô, tuy rằng bọn hắn không biết Đại Chu hoàng đế mạnh bao nhiêu, nhưng bọn hắn biết rõ Đại Chu hoàng đế nhất định rất mạnh. Hắn đột phá. Bệ hạ đột phá. Ẩn nút rất sâu a, cư nhiên đột phá. Cùng lúc đó, Đại Chu thế lực khắp nơi đều nhìn thấy Đại Chu hoàng đế ra chiêu, rối rít nổi lên một vẻ hoảng sợ, bọn hắn biết rõ Đại Chu hoàng đế đột phá. Càng thêm khó đối phó rồi. Ngươi. Bên cạnh vốn là muốn thông qua võ lực áp chế cấp về hồi thiên tháp Hắc Diên, trong nháy mắt cười khanh khách, kinh ngạc nhìn đến Đại Chu hoàng đế, biết rõ hiện tại đối lập nhau Đại Chu hoàng đế xuất thủ, thua không nghi ngờ. Nhưng tuyệt đối không thể nhìn đến hồi thiên tháp đội chủ. Suy đi nghĩ lại, Hắc Diên quyết tâm, nói ra, chúng ta lại đánh cuộc, như thế nào? Đánh cuộc gì? Hoàng đế nghe vậy, tức giận cười một tiếng, hắn biết rõ Hắc Diên muốn làm gì. Cực Trần Tín có thể hay không thông qua tầng thứ 9? Hắc Diên nhíu mày lại, thản nhiên nói, nếu mà không có đột phá, ngươi đem hồi thiên tháp trả ta, như thế nào? Nếu mà đột phá đâu? Hoàng đế nghe vậy, khẽ mỉm cười, hài hước dò hỏi. Đột phá? Hừ. Hắc Diên nghe vậy, trong lòng đốc định Trần Tín vô pháp đột phá, nhìn đến tự tin Đại Chu hoàng đế, khẽ mỉm cười, rêu rêu nói, ngươi biết không, Trần Tín xông qua được là ta Kinh Long phủ hồi thiên tháp, không phải ngoại phủ. Tầng thứ 9 người là năm đó phủ chủ cấp bậc đích nhân vật tự mình an bài, nếu mà Trần Tín đột phá tầng thứ 9, vậy ít nhất phó phủ chủ cấp nhân vật đem sẽ hàng lâm. Triệu tập Kinh Long phủ trong phạm vi toàn bộ thế lực tông sư cảnh khoảng, phàm là đạp vào qua hồi thiên tháp, bất luận là kia tòa hồi thiên tháp tầng 9 thiên tài, tiến hành khiêu chiến thi đấu. Nhưng mà càng có khả năng, hàng lâm không phải phó phủ chủ cấp bậc, rất có thể phủ chủ cấp bậc đích nhân vật, ngươi biết không?
Nhưng cái này cùng chúng ta đổ ước có quan hệ gì sao?
Đại Chu hoàng đế nghe vậy, trực tiếp làm hỏi ngược lại.
Ta.
Hắc Diên nghe vậy, trong nháy mắt ngốc như gà gỗ, kinh hô, phủ chủ cấp bậc đích nhân vật đều để ý nhân vật, ngươi cảm thấy Trần Tín có thể sẽ thông qua sao?
Căn bản không thể nào.
Có thể hay không có thể hiện tại còn không biết, ngươi chỉ cần nói ngươi đổ ước.
Hoàng đế hời hợt khai thông Nga.
Được.
Hắc Diên nghe vậy, chỉ cảm thấy hoàng đế khó chơi, vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng nói, nếu mà Trần Tín thắng lợi, ta sẽ vì Trần Tín tranh thủ một cái bước vào Kinh Long phủ danh lạch, như thế nào?
Ân.
Hoàng đế nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, nụ cười nhạt nhòa lên, cười trêu nói, vạn nhất Trần Tín đang khiêu chiến bên trong, thu được đệ nhất đâu?
Đây chính là sẽ trực tiếp bước vào Kinh Long phủ, không cần thiết người cho Nga.
Hừ.
Hắc Diên nghe vậy, liếc hoàng đế một cái, chỉ cảm thấy hoàng đế chính là một người ngu ngốc, nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao?
Ờ.
Hoàng đế nghe vậy, một hồi cười mỉa, đúng là, loại này tỷ lệ cực kỳ nhỏ, dừng một chút, đối với Hắc Diên nói ra, ngươi đổ ước ta đáp ứng.
Dứt lời, hai người liền không nói nữa, lập tức nhìn về bảo tháp.
Mọi người thấy hoàng đế nhìn về hồi thiên tháp, lập tức không nói nữa, rối rít rất là mong đợi nhìn về phía bảo tháp, chờ đợi Trần Tín lần thứ hai sáng tạo kỳ tích.
Trong đám người, Ngữ Đô và người khác đứng ở trên nóc nhà, trong thần sắc di động đầy nụ cười, lặng lặng nhìn bảo tháp, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ đến mình sư tôn sông cái tháp sẽ đưa tới như thế sóng to gió lớn.
Ngữ Đô tiền bối.
Đống nhiên một cái non nớt, thanh âm gấp rút tại nhà bên dưới vang dội.
Ngữ Đô nghe vậy, ý thức được là phù đình, đó là mình huynh đệ phù du hậu duệ, cùng mình hậu duệ không khác nhau gì cả, vẻ mặt cương chịu tung người càng rơi xuống, đi đến phù đình bên cạnh.
Nhìn đến phù đình sốt ruột thần sắc, nghi ngờ nói ra, làm sao rồi?
Lao tổ mãi mãi không thấy.
Ca ca bọn hắn đang dẫn người tìm kiếm.
Phù đình nghe vậy, thần sắc đau thương nói ra.
Ngữ Đô nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, trong thần sắc tràn đầy kinh hoàng, sư mẫu không thấy, mình tại sao cùng sư tôn giao phó?
Đột nhiên nhíu mày lại, trong nháy mắt phóng thích thần thức bao phủ toàn bộ Thiên Kinh thành, một hồi tìm kiếm, có phát hiện không, Cố Duyệt khí tức.
Ân.
Ngữ Đô sắc mặt đại biến, ý thức được không tốt, nghi ngờ nhìn về phía phù đình, nói ra, không thấy bao lâu.
Không biết.
Phù đình nghe vậy, không ngừng nhớ lại, nói ra, ta đã có 10 ngày không thấy lao tổ nãi nãi rồi, ca ca nói cho ta lão tổ nãi nãi đang tu luyện.
Chính là ta không có kiềm chế lại, liền xông vào.
Phù đình bi thương nói ra, kết quả phát hiện lao tổ nãi nãi không thấy, chỉ có trên bộ đoàn, có một phần thư.
Vừa nói, phù đình đem một phong gói kỹ bức thư đưa cho Ngữ Đô.
Thư.
Ngữ Đô nhận lấy bức thư, tâm tình thấp thỏm, trong nháy mắt an định lại, có thư, đây liền nói minh sư mẫu là mình rời đi, không có có nguy hiểm.
Suy nghĩ, Ngữ Đô vẫn mặt mày ủ rũ, mình sư mẫu đi, mình không có cảm ứng được, nhất định sẽ bị sư tôn mắng cầu hết lâm đầu.
Nhìn đến phù đình vẻ mặt lo lắng thần sắc, Ngữ Đô an ủi, không gì, lao tổ mãi mãi không có chuyện gì, ngươi đi về trước đi, để cho ca ca ngươi không nên tìm rồi.
Ờ.
Phù đình nghe vậy, gật đầu một cái, nhu thuận gật đầu, lập tức hướng về quán quân vương phủ đi rồi.
Bảo tháp bên trong.
Trần Tín đi vào tầng thứ 9, xuất hiện ở một tòa trong nhà gỗ đơn giản, không có một chút trần thiết, chỉ có đối diện có một cánh cửa sổ, ánh mặt trời bắn vào, chiếu nhà gỗ nhất phiến quang minh.
Cửa sổ có cấm chế, chỉ có thể ánh mặt trời bắn vào, những thứ đồ khác toàn bộ không nhìn thấy.
Ôi! Ôi! Ôi!
Trước cửa sổ, một cái chỉ thấy thân mang áo gai, lưng hùm vai gấu, rất là khôi ngô, tràn đầy bạo lực xinh đẹp nam tử, nhìn đến ngoài cửa sổ, không ngừng than thở, thật giống như tràn đầy nhớ lại.
Không có chút nào đem tiến vào bên trong Trần Tín làm chuyện gì xảy ra.
Ân.
Trần Tín cảm thụ nam tử khí tức, trong thần sắc nổi lên vẻ ngưng trọng, mặc dù đối phương áp chế tu vi, nhưng vẫn rất mạnh, hơi thở kia để cho người cảm thấy đáng sợ.
Cẩn thận nhìn về phía nam tử bóng lưng, một hồi quan sát, chỉ cảm thấy thật giống như đã gặp qua ở nơi nào.
Tác giả để lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận.
Cảm ơn.
Chương 226, Nhiếp Tam Đao.
Ngươi đi đi, ta không muốn giết người, ta không muốn kích động, ta vọng động, ta đều sợ.
Nam tử vẫn đưa lưng về phía Trần Tín, thản nhiên nói, cái thế giới này có thể để cho ngăn cản người của ta, đã không có ở đây, cho nên ta chỉ có thể đem chính mình nhốt ở chỗ này.
Âm thanh nói năng có khí phách, không thể nghi ngờ, lại tràn đầy thê lương.
Ngu ngơ.
Trần Tín nghe nam tử âm thanh, đột nhiên kinh sợ, rất giống Nhiếp Tam Đao, dò xét tính nhỏ giọng nói ra.
Ân.
Nam tử nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, trong nháy mắt xoay người, cặp mắt trống trừng, miệng há thật to, ngậm bức nhìn đến Trần Tín, không ngừng trà sát rủi mắt.
Ngốc trệ đã lâu, trong nháy mắt kịp phản ứng, trong thần sắc tràn đầy kinh hoàng, thật giống như có chuyện gì, không lừa được.
Đột nhiên quỳ một cái mà, sợ hãi hô lớn, bất hiếu đổ Nhiếp Tam Đao, gặp qua sư tôn.
Ân.
Trần Tín thấy tình thế, nhìn đến Nhiếp Tam Đao biểu tình, ý thức đạo tình huống không đúng, tiểu tử này có chuyện gì đều ở trên mặt.
Như thế biểu tình nhất định nói rõ hắn làm sai chuyện gì.
Cao mày, đưa mắt nhìn Nhiếp Tam Đao, trong nháy mắt phát hiện Nhiếp Tam Đao khí tức cùng Ngữ Đô, Trần Ngọc Nhi hai người khác nhau, là bản thể. xảy ra chuyện gì? Trần Tín thấy tình thế, trong tâm kia một phần nhiều năm không gặp, tình sư đổ sâu mềm mại trong nháy mắt không có. Giận không kèm được đưa mắt nhìn Nhiếp Tam Đao, quát to, ngươi làm sao sẽ bản thể tại đây?
Ta.
Nhiếp Tam Đao nhìn đến Trần Tín biểu tình, nghe Trần Tín phẫn nộ ngôn ngữ, trong tâm một hồi sợ hãi. Qua nhiều năm như vậy, hắn sợ nhất chính là mình sư tôn, ấp úng, không biết nói thế nào. Ngươi cho lão tử nói rõ ràng. Trần Tín nhìn đến Nhiếp Tam Đao biểu tình, tiểu tử này ngay thẳng, không sẽ nói láo, nhất định là đã làm sai điều gì đại sự, mới không dám tự nói với mình, tức giận nói, ngươi không nói, vi sư hiện tại liền đem ngươi trục xuất sư môn.
A, đừng.
Sư tôn, ta nói. Nhiếp Tam Đao nghe vậy, trong nháy mắt luống cuống, ấp úng nửa ngày, vẫn là không nói ra được, khổ sở nói ra, sư tôn, nếu không ngươi hỏi ta đi, ta không biết từ chỗ nào nói đến.
Ngươi.
Trần Tín nghe vậy, một cái thở dài, cảm ứng Nhiếp Tam Đao khí tức, cũng không phải rất mạnh, nói ra, 10 vạn năm rồi, ngươi làm sao còn ở chỗ này, không có phi thăng sao?
Tại sao là cái khí tức này?
Phi thăng. Nhiếp Tam Đao khổ sở nói ra, sau đó xảy ra chút chuyện, tu vi tuột xuống, lại lui xuống.
Ân.
Xảy ra chút chuyện. Trần Tín nghe vậy, khẽ hơi trầm xuống một cái, Nhiếp Tam Đao cái gọi là xảy ra chuyện, nhất định là đánh nhau, chân mày khẩn túc, nói ra, ngươi lui xuống bao lâu?
Hơn 3 vạn năm rồi.
Nhiếp Tam Đao nói.
3 vạn năm
tại sao còn không lại lần nữa phi thăng lên đi? Trần Tín nghe vậy, nghi ngờ nói ra, vi sư năm đó rời khỏi thời điểm, cho những sư huynh đệ khác đã thông báo, phải cho ngươi tài nguyên, chiếu cố ngươi, bọn hắn không cho sao?
Cho.
Nhiếp Tam Đao từ tốn nói, cho rất nhiều. Vậy tại sao còn chưa lại lần nữa phi thăng lên đi? Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, lớn tiếng nói.
Sư tôn.
Nhiếp Tam Đao nghe Trần Tín tra hỏi, ý thức được lừa gạt không nổi nữa, vẻ mặt đưa đám nói ra, ta bay trên người sau đó, ở một cái diễn viên lầu gặp phải một cái diễn viên, ta là rồi giúp nàng chủ thân, đem các sư huynh đệ cho đồ của ta toàn bộ xài hết.
Ân.
Trần Tín nghe vậy, giận quá mà cười, vì một cái nữ nhân. Bất đắc dĩ nói, ngươi vì chủ người, xài hết ngươi là huynh đệ đưa cho ngươi toàn bộ bảo vật. Lúc ấy Trần Ngọc Nhi bọn hắn đều có nữ nhân rồi, ta hâm mộ, ta cũng muốn, nhưng không có ai yêu thích ta, ta cũng chỉ có đi mua một cái. Nhiếp Tam Đao đương nhiên nói ra.
Hắn sao, ngươi quả thực luôn chỉ có một mình mới, diễn viên lầu.
Kỹ nữ mà thôi, về sau đừng nói cho những người khác ngươi là bản tôn đồ đệ. Trần Tín nộ phát trùng thiên, chợt quát lên.
Sư tôn.
Nhiếp Tam Đao nghe vậy, cầu xin tha thứ nhìn về phía Trần Tín.
Ôi.
Trần Tín nghe vậy, nhìn đến Nhiếp Tam Đao biểu tình, mình dạy đồ đệ, còn có thể làm sao, bất đắc dĩ nói, vậy nữ nhân kia đâu?
Nàng cầm lấy bảo vật chạy trốn.
Nhiếp Tam Đao sợ hãi nói ra.
Chạy trốn.
Trần Tín trực tiếp che chán vông nôn, lớn tiếng phẫn nộ quát, không có người, ngươi đi đem bảo vật cướp về à?
Ta đi cướp, nhưng không đánh lại.
Nhiếp Tam Đao vẻ mặt đưa đám, nói ra, vậy cái diễn viên lầu có bối cảnh, xuất động 7-8 cái cao thủ vây quanh ta đánh. Lợi dụng đại thần thông hấp thu tu vi của ta, ta ngay cả gọi người đều không có cơ hội, cuối cùng tu vi tuột xuống, được bọn hắn cứ gọi lại rồi.
Hắn sao?
Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt vông nôn, trong tâm rất là bất đắc dĩ, có thể lưu người ở chỗ này đều hắn sao là kỳ lạ. Quỷ đao là, càng khôn 12 tháp là, vị này Nhiếp Tam Đao càng là, có năng lực người toàn bộ ở phía trên. Nhìn đến Nhiếp Tam Đao, Trần Tín một hồi bất đắc dĩ, đồ đệ của mình, còn có thể như thế nào? Suy nghĩ nói, ngươi tại tầng 9, có thể hay không phóng thích người phía dưới?
Ngươi chưa thấy qua phía dưới Tam Ma sao?
Bọn hắn làm sao không biết ngươi?
Phía dưới có Tam Ma.
Khuê xả sư huynh thủ hạ. Nhiếp Tam Đao nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, nói ra, ta lúc đi vào, là 3 vạn năm khoảng, trong lúc này đã có người. Cho nên không quan tâm qua kia người ở bên trong. Nghĩ không ra là 3 người bọn hắn.
Ta có thể thả bọn họ.
Chỉ cần có người xông qua tầng này, ta liền có thể khởi động cấm chế, ta cũng có thể ra ngoài.
Còn ngươi nữa tại sao lại ở chỗ này?
Trần Tín nghe có thể thả Tam Ma, lập tức một hồi yên ổn, tò mò dò hỏi.
Ừ.
Nhiếp Tam Đao nghe vậy, một hồi kinh hoàng, nói ra, ta sau khi xuống tới, cảm giác tâm bị thương, nhớ tìm một chỗ an tĩnh một hồi, vốn là muốn đi tìm tòa ngục giam ngơ ngác, nhưng sau đó vừa nghĩ tới có hồi thiên tháp. Ngay sau đó ta liền đi tìm một người tên là Kinh Long Phủ, đem lão đại của bọn hắn bạo đánh cho một trận, sau đó tiến vào. Vừa nói, Nhiếp Tam Đao dừng một chút, nói ra, nhưng ai biết, sau khi đi vào, liền không ra được.
Ngươi ngu bức.
Trần Tín nghe vậy, đối mặt Nhiếp Tam Đao đang là không thể làm gì, nói ra, về sau cùng đàng sư phụ bên cạnh, lại lần nữa phi thân, chúng ta đánh lại, nhớ cái kia diễn viên lầu sao.
Nhớ.
Nhiếp Tam Đao nghe vậy, trong nháy mắt vui vẻ ra mặt, nhìn về phía Trần Tín, nói ra, sư tôn, ngươi không trách ta sao?
Trách ngươi.
Trách ngươi hữu dụng sao? Trần Tín chân mày khẩn túc, một hồi than thở, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Nhiếp Tam Đao, lập tức nhìn một chút cách đó không xa đi thông thượng tầng cầu thang.
Chỗ đó chính là cửa ra.
Thản nhiên nói, ta đi ra ngoài trước, ngươi sau đó phóng thích mọi người đi theo, nhớ kỹ sau khi ra ngoài, điệu thấp một chút, không muốn bại lộ thân phận của vi sư, không bại lộ sư tôn thân phận của ngài. Nhiếp Tam Đao nghe vậy, trong nháy mắt khó khăn, chảo nhị vớt quay hàm, như thế nào mới có thể không bại lộ sư tôn thân phận đâu? Ta. Trần Tín nhìn đến Nhiếp Tam Đao khuôn mặt trong nháy mắt ý thức đến, tiểu tử này nhất định không biết như thế nào mới có thể không bại lộ, nhất thiết phải cho hắn vạch rõ. Trầm tư chốc lát, suy đi nghĩ lại, đột nhiên Trần Tín trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, chân mày cau lại, nói ra, ngươi sau khi rời khỏi đây liền nói ngươi là người của Thiên Đình. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu bình luận, cầu ngân phiếu, cảm ơn. Chương 227, nhất thống tam giới. Thiên Đình. Hảo Châu danh tự. Nhiếp Tam Đao nghe vậy, hơi kinh hãi, rất là kinh ngạc nói ra, ta thế, đây là kia cái tổ chức a? Ta dựa vào cái gì gia nhập bọn hắn? Ta muốn đổ lão đại bọn họ, sau đó ta đi làm lão đại, đến lúc đó để cho toàn bộ sư huynh đệ đều gia nhập. Ngạch. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, tức giận nhìn Nhiếp Tam Đao một cái, nói ra, chính là sư thành lập tổ chức. Hắc hắc. Nhiếp Tam Đao nghe vậy, một hồi vô cùng kinh ngạc, lúng túng nhìn về phía Trần Tín, cười một tiếng, nói ra, sư tôn, ngài tổ chức. Kia ta phải gia nhập, ta muốn làm sư tôn ngài khai cương thác thổ, giết hết nơi có địch nhân. Trần Tín nghe Nhiếp Tam Đao mà nói, thở một hơi thật dài, không để ý đến Nhiếp Tam Đao, khỏe miệng một phát, lộ ra nụ cười đắc ý. Có địa phủ, có thiên đình. Địa phủ có thể có như thế truyền thừa, nhất định thật không đơn giản, 100 năm vạn bên trong, nhất định thượng giới cũng có rất nhiều người. Nhưng các đồ đệ của mình cũng không đơn giản, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai mạnh ai yếu. Nếu mà tương lai có thể chiếm lĩnh nhất giới, sáng lập thiên giới, thống nhất Phật giới, lại đem địa phủ lão đại đoạt lấy đến lúc đó thống nhất cái tiểu tam giới. Bực nào tuyệt vời. Trầm tư, Trần Tín nhìn một chút bầu trời ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười, trước tiên định tiểu mục tiêu. Lập tức nhìn về phía Nhiếp Tam Đao, nói ra, ta đi ra ngoài trước, ngươi mau chạy ra đây, không muốn bại lộ thân phận của ta, cho Tam Ma cũng nói một tiếng. Dứt lời, lập tức hướng về cầu thang đi tới. Tuân lệnh. Nhiếp Tam Đao nghe vậy, gật đầu một cái, lập tức nhìn về Trần Tín rời đi bóng lưng, cung kính tiễn biệt. Quảng trường bên trên, ánh nắng rực rỡ, nhiều đóa mây trắng, nhất phái hài hòa. Tất cả mọi người đều ánh mắt lấp lánh nhìn trước mắt bảo tháp tầng 9, không dám chút nào lười biếng, từng cái trong thần sắc tràn đầy mong đợi Trần Tín lại sáng tạo một lần kỳ tích. Bầu không khí rất là khẩn trương, yên lặng như tờ, tất cả mọi người liền đại khí không cũng không dám thở dốc. Trên bầu trời, nguyên bản vẻ mặt kiên định Hắc Diên, nhìn đến Đại Chu hoàng đế tự tin biểu tình, trong lòng cũng rất có điểm bản thân hoài nghi, lẽ nào Trần Tín thật như vậy thiên tài sao? Khẩn trương ánh mắt không ngừng tại Đại Chu hoàng đế cùng hồi thiên tháp tầng 9 qua lại biến chuyển, trong miệng không ngừng nhắc tới, không muốn thông qua. Không muốn thông qua. Trần Tín không thông qua hồi thiên tháp tầng thứ 9, là hôm nay Hắc Diên đoạt lại hồi thiên tháp đường tắt duy nhất. Thanh âm không lớn không nhỏ, đang an tĩnh trong hoàn cảnh cực kỳ rõ ràng, thế cho nên tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe thấy. Đây. Dân chúng nghe Hắc Diên đồng thanh, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Diên, thật giống như phải đem Hắc Diên ăn tươi nuốt sống. Nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì, dù sao đối phương là hoàng đế mình đều phải thận trọng đối đãi người. Không thể làm gì, dân chúng chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, trong miệng không ngừng nhỏ giọng nhắc tới, Tín gia cố lên. Áp dụng như thế phương thức cùng Hắc Diên đối kháng, âm thanh tuy rằng nhỏ, nhưng hướng theo từng cái bách tính đi theo, vô số âm thanh hội tụ, dần dần vang vọng toàn bộ Thiên Kinh thành. Ha ha. Đại Chu hoàng đế nghe dân chúng âm thanh, nhìn đến từng cái cùng chung mối thù bộ dáng, thần sắc tung bay, tràn đầy kích động. Hắn biết rõ hôm nay Trần Tín thành công, nghiễm nhiên đã trở thành toàn dân anh hùng. Bản thân cũng thành công, giáp tỉnh Đại Chu lực ngưng tụ, qua hôm nay, Đại Chu bách tính sẽ phía trước tất cả đoàn kết. Ngươi. Hắc Diên nhìn dưới mặt đất bách tính, nghe thanh âm của bọn họ hội tụ, dần dần đem thanh âm của mình che phủ. Trong nháy mắt giận không kèm được, nhưng nhìn đến Đại Chu hoàng đế, cảm thụ được Đại Chu hoàng đế khí tức cường đại, lại không dám làm ra bất kỳ động tác gì. Hoa. Giữa lúc Hắc Diên tức giận sau khi, đột nhiên vô số dân chúng bùng nổ ra một hồi hô to. Âm thanh thật lớn, một sóng tiếp theo một làn sóng, đạt tới trước giờ chưa từng có cao chiều. Thật giống như đại địa đều bị chấn động, mà rung núi động, vô số phi điểu chấn động tới, trên bầu trời đám mây bị đánh tan, vô tận thái dương chiếu sáng mà vào. Dập tắt, tầng 9 dập tắt. Một cái bách tính thần sắc khẩn trương, kích động đến sắc mặt đỏ bừng, thật giống như thần kinh căng thẳng quá lâu, không ngừng lớn tiếng phát tiết, lập tức trực tiếp ngất xỉu ngã xuống đất. Tín gia, thông qua tầng 9. Vô số dân chúng không ngừng thảo luận, vô cùng kích động, trong thần sắc tràn đầy kiêu ngạo, thật giống như xông qua tầng 9 chính là bọn hắn. Hô. Vong Sắt đứng tại ngự đô bên cạnh, than dài một tiếng, thản nhiên nói, Thái thượng hoàng chính là ngưu, nghe mấy người kêu miêu tả, tháp này rất khó, nhớ không nhiều Thái thượng hoàng tu luyện không đến mấy tháng, là có thể vừa tải đi qua. Còn lại chiến tướng nghe vậy, rồi rít vui cười ha ha, mặc dù đối với bọn hắn lại nói, sông tháp rất là đơn giản, nhưng đối với Thái thượng hoàng hôm nay tu vi đến xem, sông tháp nhất định không dễ. Ha ha. Đại Chu hoàng đế nhìn đến hồi thiên tháp ánh đèn dập tắt, ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng sung sướng. dập tắt. Hắc Diên trợn mắt hốc mồm cứng lưỡi nhìn đến tầng 9 ánh đèn dập tắt, trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, hắn đoạt lại hồi thiên tháp hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Không được, nhất thiết phải đoạt lại xoay chuyển trời đất hắn, nhất thiết phải tại phủ chủ cấp nhân vật đã tới lúc trước đoạt lại hồi thiên tháp. Một khi phủ chủ cấp nhân vật đến, biết rõ mình thất bại hồi thiên tháp, mình nhất định đem sẽ sống không bằng chết. Giết Trần Tín, nhất thiết phải trước ở phủ chủ cấp nhân vật đã tới lúc trước giết Trần Tín. Suy nghĩ Hắc Diên cẩn thận nhìn một chút trước mắt sảng khoái tinh thần, vô cùng đắc ý đại chu hoàng đế, lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn đến hồi thiên tháp, chờ đợi Trần Tín đi ra, bất cứ lúc nào xuất thủ. Đại chu vương triều Trần Tín phá xoay chuyển trời đất tầng 9. Giữa lúc mọi người theo đuổi tâm tư của mình thời khắc, đột nhiên trên bầu trời bùng nổ ra một đạo thanh âm hùng hậu. Âm thanh thật lớn, chính là Kinh Long phủ hồi thiên tháp khí linh phát ra, chấn động Kinh Long phủ toàn bộ thế lực, ký hiệu Trần Tín qua quan. Hoa. Dân chúng nghe âm thanh, kích động dị thường, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà bất tình lình xuất hiện, lần nữa phát ra một hồi hoan hô. Bọn hắn biết rõ đây là hồi thiên tháp âm thanh, đây là hồi thiên tháp đang thông chi Kinh Long phủ quản lý toàn bộ thế lực và toàn bộ Kinh Long phủ thiên tài. Thiên tài siêu cấp đã xuất, đại tranh chi thế mở ra. Hắc. Giữa lúc mọi người sau khi hưng phấn, chỉ nghe Trần Tín một tiếng quát lên truyền đến. Trong phút chốc, Trần Tín tung người nhảy một cái, tựa như liệp ưng một dạng, hướng về mặt đất rơi vào. Tín ra, tín ra, tín ra. Mọi người thấy Trần Tín thân ảnh, từng cái kích động không thôi, thần sắc nghiêm chỉnh, tràn đầy tôn trọng, không ngừng cao giọng kêu gào. Âm thanh rung trời, vang vọng bốn phía. Ân. Trần Tín nghe âm thanh, một hồi mộng bức, nhìn dưới mặt đất kích động mọi người, đã mọi người trong ánh mắt cuồng nhiệt sùng bái, Trần Tín ý thức được mình trở thành thần tượng. Suy nghĩ, Trần Tín không dám rơi xuống mặt đất, rất sợ rơi vào bị mọi người trực tiếp bao vây, đến lúc đó không tốt thoát thân. Hây a. Chỉ thấy Trần Tín mạnh mẽ một tiếng quát lên, bạo phát Phật thể, dừng lại ở giữa trời cao, rất là không được tự nhiên, cười một tiếng, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Trần Tín, ngươi là ta Đại Chu anh hùng. Đại Chu hoàng đế nhìn đến Trần Tín xuất hiện, trên mặt mang đầy nụ cười, trong ánh mắt hiện lên cương triều, nhìn chằm chằm Trần Tín, nói ra, ta là ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 228, hạ sát thủ. Ân. Trần Tín nghe vậy, nhìn đối phương quần áo, hơi kinh hãi, ý thức được đối phương là Đại Chu hoàng đế, cung kính thi lễ, nói ra, tham kiến bệ hạ. Ờ. Đại Chu hoàng đế nghe vậy, gật đầu một cái, rất là hài lòng nhìn đến Trần Tín, cười không nói. Thật lâu quan sát. Hắc Diên đứng sừng sững Đại Chu hoàng đế sau lưng, phẫn hận nhìn Trần Tín một cái, đưa mắt nhìn Đại Chu hoàng đế, ý thức được Đại Chu hoàng đế bưng lỏng, là cơ hội. Ầm. Chỉ thấy Hắc Diên thân hình khẽ động, trong phút chốc bùng nổ ra dung trời nổ vang, tựa như rời cung cung tiễn một dạng, tốc độ cực nhanh. Trực tiếp xuất hiện tại Trần Tín bên cạnh, đột nhiên cánh tay vung lên, trong nháy mắt một đạo lực lượng cường đại xuất hiện, tựa như to như núi hướng về Trần Tín ép tới. Ân. Trần Tín cảm giác áp lực, hơi kinh hãi, khó tin nhìn đến đột nhiên xuất hiện Hắc Diên. Mình cũng không nhận ra. Vì sao lại ra tay với chính mình? Cao mày, ý muốn né tránh. Nhưng đối phương lực lượng quá mạnh, thân thể căn bản là không có cách núp đích, né tránh không được. Tín ra. Hắc Diên đối với Tín ra xuất thủ. Trong dân chúng, có người nhìn đến Hắc Diên động tác, thần sắc dữ tợn, lo lắng hô to. Ân. Dân chúng nghe vậy, rối rít kinh sợ, khó tin nhìn đến Hắc Diên, thần sắc phẫn nộ đến cực điểm. Tín ra chính là anh hùng của bọn hắn. Mạnh mẽ một tiếng quát lên, đờ cờ mở người sao Kinh Long Phủ. Lão tử muốn tiêu diệt ngươi, giết ta Tín ra. Trong nháy mắt tiếng chửi rủa liên tục, vang động trời khởi, hiển nhiên đã quên mất Hắc Diên đáng sợ. Ân. Hắc Diên nghe vậy, trong nháy mắt nộ phát trùng thiên, con kiến hôi lại dám nhục mạ mình, nhưng Hắc Diên lại không có động thủ. Hắn biết rõ hắn việc cấp bách là phải xử lý Trần Tín. Trần Tín. Đại Chu hoàng đế thấy tình thế, đột nhiên kinh sợ, thần sắc vô cùng bối rối, Trần Tín không chỉ là hắn Đại Chu quán quân vương, càng là con nuôi của hắn, vẫn là Trần Liệt Hổ nhi tử. Liên quan đến quá nhiều, mình không thể nhìn đến hắn chết. Thân hình khẽ động, huyền như điện chớp liều chết xung phong mà đi. Đối thủ của ngươi là ta. Bên cạnh Phượng Lai hoàng đế thấy tình thế, tung người nhảy một cái, trực tiếp đem Đại Chu hoàng đế ngăn cản. Trần Tín để cho hắn mất hết mặt mũi mặt, thậm chí Phượng Lai kiếm tiên còn bị giết, đây quả thực là hắn Phượng Lai vương triều từ trước tới nay tối tăm nhất thời gian. Trần Tín quá nguy tiên, tuyệt đối không thể để cho Trần Tín sống sót, nếu không rất có thể trở thành cái thứ nhì Trần Liệt Hổ. Nếu Hắc Diên phải ra tay, hắn Nhạc Kiến Kỳ thành nhưng không thể để cho Đại Chu hoàng đế phá hư. Ngươi tìm chết. Đại Chu hoàng đế thấy tình thế, trong nháy mắt bạo phát khí thế, chỉ thấy nó toàn thân khí tức lao nhanh, tràn đầy sát phạt, thật giống như chiến thần mở dạng, khinh thường nhìn đến Phượng Lai hoàng đế, quát to, chỉ bằng ngươi. Dứt lời, đột nhiên năm ngón tay thành quyền, một cái vung ra thái tổ hoàng quyền. Trong phút chốc, một vị kim quang long lánh, tràn đầy cao vị khí tức, thân mang hoàng bảo đế hoàng hư ảnh xuất hiện, lôi cuốn đến lực lượng cường đại, hướng về Phượng Lai hoàng đế liều chết xung phong mà đi. Quyền thế cường đại, nhấc lên vô số khí tức cường đại, tung hoành tàn phá, chấn động đến mức toàn bộ thiên kinh thành trời đất mù mịt. Ờ, thật mạnh. Phượng Lai hoàng đế nhìn đến tới đánh quyền ấn, cặp mắt trống trừng, tràn đầy kinh hoàng, ý thức được né tránh không được. Không cam lòng nhìn về phía Đại Chu hoàng đế, phẫn nộ quát, ngươi mới vừa gia nhập cái cảnh giới kia, ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Cặn bã. Đại Chu hoàng đế trừng mắt nộ nhãn, khinh thường phun một cái. A. Theo sát, cường đại nắm đấm đánh vào Phượng Lai hoàng đế trên thân, chỉ nghe Phượng Lai hoàng đế kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, khí tức bệ bại, trong nháy mắt người bị trọng thương. Làm sao có thể? Thiên Cơ lão nhân nhìn đến Đại Chu hoàng đế cuồng bạo dáng người, ý thức được Đại Chu hoàng đế mạnh đến nỗi đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhìn một chút cách đó không xa Hắc Diên thân hình, Thiên Tế lão nhân biết rõ, nhất thiết phải để cho Hắc Diên thành công, giết Trần Tín. Đã như thế, một lúc sau, toàn bộ đều sẽ quên Trần Tín, đến lúc đó, hắn trăm hiểu các liền sẽ khôi phục hy vọng. Nếu mà Trần Tín ở đây, Đại Chu tất cả mọi người đều đem vung khắc ghi Trần Tín, đến lúc đó trăm hiểu các hy vọng sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại. Trần Tín là Trần Liệt Hổ nhi tử, nhưng lại không phải ta giết, chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Thiên Cơ lão nhân thần sắc sợ hãi, không ngừng suy nghĩ, chỉ cần hắn không động thủ giết Trần Tín là được. Hây a. Dứt lời, Thiên Cơ lão nhân một tiếng quát lên, hướng về Đại Chu hoàng đế liều chết xung phong mà đi, cùng Phượng Lai hoàng đế song song đứng, bạo phát khí thế, cùng Đại Chu hoàng đế giằng co. Các ngươi tìm chết. Đại Chu hoàng đế nhìn đến đột nhiên xuất hiện Thiên Cơ lão nhân, chân mày khẩn túc, sắc ý vần quanh, huyền như cuồng bạo chiến thần. Ngươi dám giết chúng ta sao? Thiên Tế lão nhân nhìn đến sát ý lăng nhiên Đại Chu hoàng đế, không có sợ hãi, nói ra, chúng ta một cái là trăm hiểu các người, một cái là Phượng Lai Vương triều hoàng đế. Hôm nay Trần Liệt Hổ không có ở đây, ngươi dám đối mặt hai cái thế lực toàn diện khai chiến không? Ngươi. Đại Chu hoàng đế nghe vậy, một hồi cắn răng nghiến lợi, trong thần sắc nổi lên vẻ ngưng trọng, đúng là, mình không dám, hôm nay Đại Chu nội ưu rất nhiều, vô pháp đại quy mô đối ngoại khai chiến. Giết. Trong phút chốc, Ngông tướng, Bạch Quân, Tham Lang, Ngụy Thành Văn trở triều đình quan viên, rồi rít một tiếng quát lên, tựa như lợi kiếm một dạng liều chết xung phong mà đi, ý muốn ngăn cản bọn hắn. Bạch Y Dư Hưng An ở đây, có lẽ các ngươi còn có thể lật lên đợt sóng, nhưng bây giờ, các ngươi chính là cặn bã. Phượng Lai hoàng đế thấy tình thế, nhìn vòng quanh mọi người, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nhìn mình người, mạnh mẽ một tiếng quát lên, cản bọn họ lại. Tuân lệnh. Phượng Lai mọi người nghe vậy, rồi rít một tiếng quát lên, lập tức bạo phát khí thế, trực tiếp tiến lên đón Đại Chu quan viên, đám đông ngăn cản, đại chiến bạo phát. Trong phút chốc, trên bầu trời chiến đấu bạo phát, quang ảnh tàn phá, khủng bố cực kỳ. Các ngươi những tông môn kia lên a, không thể để cho bọn hắn khi dễ ta Đại Chu a. Dân chúng nhìn đến từng cái không động thủ tông môn, thánh địa đại lão, rồi rít một hồi hô to. Vào giờ phút này, bọn hắn muôn phần thù hận những này thánh địa cùng tông môn, mặt đối ngoại địch cư nhiên không làm. Trong đám người, Hỗn Nguyên Tông cùng Thanh Mục thánh địa người dẫn đầu nhìn trước mắt chiến đấu, nghe dân chúng âm thanh, lại nhìn lên bầu trời một chút Trần Tín, thần sắc vô cùng bi thương mặc, không tự chủ được rối rít than thở một tiếng. Bọn hắn rất muốn đi cứu Trần Tín, nhưng bọn hắn là tông môn, là thánh địa, cùng triều đình là quan hệ thù địch. Tuy rằng Trần Tín là Khâu Âm sư tôn, tuy rằng Trần Tín là từ Hỗn Nguyên Tông đi ra, nhưng bọn hắn một khi đi cứu, sau chuyện này ắt sẽ bị toàn bộ tông môn gạt bỏ. Đến lúc đó thực lực của bọn họ ắt sẽ rất xuống ngàn trượng. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào giúp triều đình, trở thành triều đình khôi lỗi. Trong đám người, Tù Nhiễm vẻ mặt lo lắng nhìn một chút Trần Tín, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Ngự Đô và người khác, hắn biết rõ Ngự Đô và người khác mạnh hơn hắn, có bọn họ không cần quá nhiều lo lắng thiếu tướng quân. Ha ha. Hắc Diên thấy tình thế, đắc ý cười lớn, hắn so với ai đều biết Đại Chu triều đình cùng tông môn quan hệ. Năm đó Trần Liệt Hổ để cho tông môn cùng Đại Chu triều đình trở thành địch nhân vĩnh viễn, không thể nào cứu Trần Tín. Suy nghĩ, Hắc Diên nhìn về phía Trần Tín, sắc ý lăng nhiên, giữ tợn hướng về phía Trần Tín quát to, đi chết đi. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh hai, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 229, đá bóng đá. Dứt lời, trong tay trực tiếp xuất hiện một đem trường đao, cánh tay khẽ động, đột nhiên trực tiếp đánh xuống, ý muốn giết chết Trần Tín. Tín ra. Dân chúng nhìn đến một màn trước mắt, ý thức được hoàng đế đã bị khốn, cục diện căn bản là không có cách phá, Trần Tín chắc chắn phải chết. Ân. Trần Tín cảm thụ tập kích trường đao, ý thức được nguy cơ, cau mày, ý muốn bạo phát, lại phát hiện mình toàn thân đều bị Hắc Diên tập trung, liền linh lực đều không cách nào điều động. Đây chính là cảnh giới siêu việt quá nhiều uy áp. Ha ha. Hắc Diên nhìn đến Trần Tín căn bản vô lực phản kháng, đắc ý cười lớn. Hắn biết rõ Trần Tín cái chết, hồi thiên tháp trở về. Ngươi biết không? Giữa lúc Hắc Diên đắc ý thời khắc, đột nhiên Ngự Đô âm thanh xuất hiện ở Hắc Diên bên cạnh, vênh vang đắc ý, tựa như chúa tể sinh tử mở dạng, phẫn nộ quát, ngươi là đang tìm cái chết. Ân. Hắc Diên nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, ý thức được là cao thủ, trong nháy mắt kinh hoàng vô cùng, nhìn chung quanh, tìm kiếm người tới, nhưng thủy chung không thấy. Đi chết đi. Đông nhiên, chỉ thấy Ngự Đô sát ý tràn đầy, xuất hiện ở Hắc Diên bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thật giống như không có chút nào đem Hắc Diên để ở trong mắt, lại là một cái siêu việt vương người cảnh tồn tại. Hắc Diên nhìn trước mắt ý muốn ra chiêu Ngự Đô, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Hắn không thể tin được, Đại Chu ngoại trừ Đại Chu hoàng đế bên ngoài, còn có cái thứ nhì siêu việt vương người cảnh người. Tuy rằng hắn vô pháp cảm ứng được Ngự Đô tu vi chân chính, nhưng hắn biết rõ đối phương nhất định vượt qua vương giả cảnh. Hây a. Ngự Đô không để ý đến Hắc Diên kinh ngạc, mạnh mẽ một tiếng quát lên, trong nháy mắt toàn thân khí tức bạo phát, tùy ý một cước đạp về phía Hắc Diên. Hơi hận. Hắc Diên nhìn đến tới đánh chân, cảm thụ được trong đó khí tức, ý thức được người trước mắt không phải phổ thông siêu việt vương người. Gần từ kia tùy ý một cước, liền có thể đoán được, cùng Kinh Long phủ phủ chủ khí tức độc nhất vô nhị. A. Trong phút chốc, Hắc Diên lòng như cho nguội, hét thảm một tiếng, trong nháy mắt miệng phun máu tươi, tựa như quả banh ra một dạng bị đá hướng lên bầu trời. Hoa. Mọi người thấy tình thế rối rít một hồi kinh hoàng, khó tin nhìn đến Ngự Đô, cảm thấy rất ngờ vực, người này là ai? Thật mạnh, một cước kia cảm giác thật dễ dàng. Làm sao có thể? Thiên Cơ lão nhân, Phượng Lai hoàng đế thấy tình thế, rối rít ngừng lại, khó tin nhìn đến Hắc Diên bị đá bay thân thể. Hoảng sợ nhìn về phía Ngự Đô, ý thức được Ngự Đô mạnh đến mức không còn gì để nói. Ân. Đại Chu hoàng đế thấy tình thế, cau mày, cho dù như một rất xa, hắn cũng có thể cảm giác được Ngự Đô một cước kia là vượt qua vương giả cảnh khí tức. Nhưng Ngự Đô cụ thể thật lợi hại, chỉ dựa vào một cước là không nhìn ra. Hiển nhiên đối phương một mực đang ẩn tàng khí hơi thở, không khiến người ta phát hiện. Vì sao Trần Tín bên cạnh sẽ xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy đâu? Chẳng lẽ là Trần Liệt Hổ phái tới người? Hắc. Giữa lúc Hắc Diên thân thể vọt lên, ý muốn thời điểm rơi xuống đất, đột nhiên vòng sắt xuất hiện ở trên trời, khóe miệng kéo một cái, khinh thường nói, tiếp tục bay đi. Dứt lời, lại là hời hợt một cước, trong nháy mắt đem Hắc Diên thân thể đá về phía mặt đất. Hắc Diên thấy tình thế, lại là một hồi kinh hoàng, ý thức được vòng sắt cũng là siêu việt vương người cảnh tồn tại. A. Lại là hét thảm một tiếng, Hắc Diên miệng phun máu tươi, căn bản là không có cách phản kích, tựa như diều đứt dây một dạng, hướng về mặt đất. Hắc. Không đợi mọi người phản ứng, một cái chiến tướng nhìn đến Hắc Diên sắp rơi xuống đất, thần sắc đạm nhiên, chậm rãi trong đám người đi ra, đá mạnh một cước hướng về Hắc Diên. A. Hắc Diên kêu thảm một tiếng, lập tức lại vọt lên. Tiếp theo, lại có một cái chiến tướng xuất hiện ở bầu trời. A a a. Chỉ nghe Hắc Diên tiếng kêu rên liên hồi, tựa như quả banh ra một dạng, không ngừng ở trên trời bay tới bay lui. Đây. Mọi người thấy một màn trước mắt, rồi rít trợn mắt hốt mồm, không ai bị nổi Hắc Diên đi nơi nào. Còn có bọn họ là ai? Thiên Cơ lão nhân nhìn đến đi ra từng cái thần sắc đạm nhiên, hơi hợt 12 chiến tướng, ngũ quan châu thành một đoàn, cực kỳ khó coi, trong tâm một hồi kinh hoàng, tất cả đều là siêu việt vương người tồn tại. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là Trần Liệt Hổ xuất hiện? Quả nhiên là ngươi, ngươi nhất định đã trở lại. Ngươi đã trở về cũng không muốn đến cùng ta uống một ly không? Đại Chu hoàng đế nhìn đến xuất hiện 12 chiến tướng, ung dung đối phương là Trần Liệt Hổ người. Chỉ có Trần Liệt Hổ mới có bản lãnh như vậy. Khóe mắt nổi lên kỷ niệm nước mắt, trong tâm thậm chí có chút nổi nóng. Trần Tín nhìn đến mấy người động tác, không xá cười, mình ban đầu đã dạy Ngự Đô và người khác đá bóng đá, xem ra hắn là đem cái này vận động phát dương quang đại rồi. Trầm tư chốc lát, Trần Tín nhàn nhạt đối với vòng sắt nói ra, vòng sắt, không muốn chơi, giết hắn. Lớn mật. Không đợi vòng sắt động thủ, trên bầu trời xuất hiện một tiếng thanh âm to lớn, âm thanh tựa như chuông lớn một dạng, tràn đầy lực lượng, vang dội từng trận gợn sóng, lôi cuốn đến uy lực cường đại, vọt thẳng hướng về Trần Tín. Vòng sắt thấy tình thế, hơi kinh hãi, không có tung người nhảy một cái, trong nháy mắt đồng loạt xuất hiện ở Trần Tín bên cạnh, chặn uy lực. Cùng lúc đó, trên bầu trời, một vị thân mang tráng lệ trang phục, khí tức khổng lồ, trừng mắt nội nhãn, rất là uy vũ nam tử, uyển như thiên thần hạ phàm mở dạng, chậm rãi rơi xuống mặt đất, đưa mắt nhìn Trần Tín, cao ngạo nói, đến đây chấm dứt đi. Phượng Lai hoàng đế, Thiên Tế lao nhân và người khác thấy nam tử xuất hiện, rất là vô cùng kinh ngạc, sợ hãi nhìn về phía nam tử, cung kính thi lễ. Mặc dù không biết đối phương, nhưng chỉ từ ăn mặc bên trên đánh giá, đối phương nhất định là Kinh Long phủ phó phủ chủ cấp trở lên nhân vật. Trần Tín ngưng mắt nhìn nam tử, nhìn đến Phượng Lai hoàng đế và người khác phản ứng, trong nháy mắt ý thức được nam tử thân phận không bình thường, địa vị rất cao, không thì không thể nào để cho thân là hoàng đế người cung kính như thế. Vong Sắc và người khác nhìn đến nam tử tiêu sái dáng người, khẽ mỉm cười, không có chút nào quan tâm, nhìn chăm chú đến Trần Tín, chờ đợi mệnh lệnh. Đại Chu hoàng đế thấy người tới, trong ánh mắt thoáng qua một tia cẩn thận, hiển nhiên nhận thức đối phương. Nam tử thân sắc cao ngạo, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt quét qua Ngự Đô, Vong Sắc và người khác, hơi kinh hãi, không cảm giác được đối phương khí tức, thật giống như phàm nhân. Nhưng chính là loại này, mới nói Ngự Đô và người khác không bình thường, vừa mới bọn hắn lúc ra chiêu, rõ ràng là siêu việt vương người cảnh tồn tại. Cẩn thận đưa mắt nhìn Trần Tín, nói ra, Trần Tín, ngươi phá hư hồi thiên tháp tính công bằng, tạo thành lượng lớn thực lực cũng không mạnh người xông qua ta Kinh Long phủ hồi thiên tháp. Ngươi cần phải cùng ta đi Kinh Long phủ đi một chuyến. Nam tử vừa nói, trong ánh mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn. Ngự Đô nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, không sợ chút nào nhìn về phía nam tử, từng đạo sát ý ngưng luyện, loan thoáng hướng về nam tử. Lập tức nhìn về phía Trần Tín, nhỏ giọng dò hỏi, sư tôn, cần ta giết hắn sao? Ân. Nam tử cảm thụ được Ngự Đô khí tức, đột nhiên kinh sợ, ý thức được rất mạnh, thần sắc nghiêm chỉnh nhìn về phía Ngự Đô, phòng ngự đấy. Mình chính là Kinh Long phủ người, há lại có thể tùy tiện bị người bắt chẹt. Nhìn về phía Trần Tín, thản nhiên nói, Trần Tín, đối mặt ta, ngươi có lẽ có thể toàn thân trở ra, nhưng những người khác đâu? Lần này sự kiện, át phải có người cần phải gánh vác ta Kinh Long phủ lửa giận, nếu mà ngươi không thúc thủ chịu trói, kia nhất định chính là những cái kia lợi dụng tên ngươi sống qua hồi thiên tháp người. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 230, gọi người. Đây. Trên mặt đất mọi người nghe vậy, rối rít một tràng thốt lên, hoảng sợ nhìn về phía Trần Tín. Uy hiếp ta. Trần Tín nghe vậy, trong thần sắc vô cùng phẫn nộ, đưa mắt nhìn mặt đất Trình Thư, Triệu Long, Hồ Lăng Thiên và người khác, suy nghĩ muôn vạn, những thứ này đều là trên đường giúp đỡ mình đi tới người. Trầm mặc chốc lát, đưa mắt nhìn nam tử, quả quyết nói ra, được, ta đi với ngươi. Mọi người thấy tình thế, rối rít kinh sợ, thật không ngờ Trần Tín quả quyết như thế đáp ứng, cảm ơn nhìn về phía Trần Tín, bọn hắn biết rõ Trần Tín nếu mà không đáp ứng, chết đúng là bọn hắn. Sư tôn. Ngự Đâu nghe vậy, khó tin nhìn đến Trần Tín, nhỏ giọng kinh hô. Trong mắt hắn, những người đó chính là cặn bã, sống hay chết cùng Trần Tín không có chút quan hệ nào. Quả nhiên sư tôn vẫn là giống như trước đây, có tình có nghĩa, đây cũng là vì sao các sư huynh đệ, vĩnh viễn đều đem sư tôn coi là thần nhân vật tầm thường. Chỉ có là cùng sư tôn có liên quan người, sư tôn đều sẽ bảo vệ. Được. Nam tử thấy tình thế, khẽ mỉm cười, rất là hài lòng nhìn đến Trần Tín, tiếp tục nói, vậy kính xin đem ta Kinh Long phủ người phóng thích. Phóng thích. Trần Tín nghe vậy, tựa như nhìn về phía ngu ngốc một dạng nhìn đến nam tử, không xá cười, nói ra, dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi một câu nói sao. Chắc hẳn ngươi tại Kinh Long phủ địa vị rất cao đi. Vậy ngươi hẳn biết, vạn sự phải giảng quy củ. Một con ngựa thì một con ngựa. Trần Tín khẽ mỉm cười, không sợ chút nào nói ra, ta phá hư hồi thiên tháp quy củ, ta đáp ứng đi theo ngươi, hắn giết ta, ta giết hắn, thiên lý, ta dựa vào cái gì muốn thả hắn. Ha ha. Nam tử nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc ý, đúng là, Trần Tín nói đúng, với tư cách một cái người lãnh đạo, muốn phục chúng, thì nhất định phải nói quy củ. Trầm mặc chốc lát, nam tử hài hước nói ra, tiểu hữu, ngươi có biết cái gì là quy củ không? Quy củ. Nam tử khinh thường cười một tiếng, đột nhiên phẫn nộ quát, quy củ là cường giả trò chơi. Vừa nói, nam tử nhìn một chút Ngự Đô, thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, quát to, nếu ngươi không phải dấu gì, vậy liền chết đi đi. Chậm. Đông nhiên, Đại Chu Hoàng đế nhìn đến nam tử ý muốn xuất thủ, mạnh mẽ một tiếng quát lên, đưa mắt nhìn nam tử, nói ra, Phong Văn Căn, ngươi là phó phủ chủ, ngươi có biết ngươi giết là người nào? Ngươi giết Trần Tín, ta khuyên ngươi tốt nhất là cùng các ngươi phủ chủ báo cáo một tiếng, nếu không, ta Phong Văn Căn muốn giết một người, còn cần báo cáo phủ chủ, chê cười. Phong Văn Căn trực tiếp đánh gãy Đại Chu Hoàng đế mà nói, thần sắc phách lối quá to. Hây a. Dứt lời, không đợi mọi người phản ứng, đột nhiên bạo phát khí thế, cánh tay vung lên, năm ngón tay thành quyền, trực tiếp vung ra. Trong phút chốc, một đạo khí tức mờ mịt, toàn thân trắng như tuyết cự long từ Phong Văn Căn trong quả đấm gào thét mà ra, đưa mắt nhìn Trần Tín, lôi cuốn đến vô biên uy lực, cùng bạo vô địch xông về phía Trần Tín. Ngăn cản công kích. Vong Sắt và người khác thấy tình thế, mạnh mẽ một tiếng quát lên, trong phút chốc, huyền như điện chớp hướng về cự long liều chết xung phong mà đi, ý muốn ngăn cản. Tìm chết. Ngự Đô thấy tình thế, nghĩ không ra Phong Văn Căn lại dám động thủ, nhất định chính là tìm chết, mạnh mẽ một tiếng quát lên, lập tức hóa thành một ánh hào quang hướng về Phong Văn Căn liều chết xung phong mà đi, ý muốn giết Phong Văn Căn. Hừ. Phong Văn Căn nhìn đến Ngự Đô mấy người, khóe miệng kéo một cái, khinh thường nói, ta sớm liền nhìn ra các ngươi rất mạnh. Các ngươi nghĩ đến ngươi nhóm có thể ngăn cản sao? Ha ha, nơi này là ta Kinh Long phủ phạm vi thế lực, ta Kinh Long phủ tại đây kinh doanh trên vạn năm, gặp được vô số trước giờ chưa từng có cường giả. Không có điểm nội tình, đã sớm hủy diệt. Phong Văn Căn nhìn đến Ngự Đô và người khác, phách lối quá to, hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là vạn năm thế lực. Dứt lời, đột nhiên trong tay xuất hiện một cái ngọc thạch, nhẹ nhàng hướng lên bầu trời ném đi. Trong nháy mắt trên bầu trời, mây đen giăng đầy, sấm chớp rền vang, vòng sắt quang mang bắn ra bốn phía, ánh vàng lấp lánh, phát ra một đạo linh quang hóa long, lôi cuốn áp lực cường đại, gào thét mà ra. Quanh quần thiên địa, vô cùng uy mãnh, lại lần nữa hóa thành linh quang, đem đại địa bao phủ. Ân. Ngự Đô và người khác nhìn đến quang mang rơi xuống, trong nháy mắt ngẩn ra, thấy hết mang đem thân thể bao phủ sau đó, trong khoảnh khắc, vô pháp lúc ních, tựa như thời gian ngừng lại. Vòng sắt thấy tình thế, thần sắc biến đổi, trong ánh mắt thoáng qua một đạo tinh mang, hô lớn, đây là lĩnh vực bảo vận, hình thành lĩnh vực, trong lĩnh vực, vô luận mạnh bao nhiêu, đều sẽ bị áp chế. Làm sao có thể? Ngự Đô nghe vậy, khó tin nhìn đến Phong Văn Căn, trong thần sắc tràn đầy kinh hoàng. Lĩnh vực bảo vật chỉ có ở thượng giới mới phải xuất hiện, tại đây tại sao có thể có? Mình là phân thân hạ phàm, không có mang chống đỡ bảo vật xuống, căn bản là không có cách ngăn cản. Hây a. Suy nghĩ, Ngự Đô nhìn đến sắp hướng về Trần Tín cự long, thần sắc vô cùng dữ tợn, không ngừng quát lên, bạo phát khí tức, ý muốn tránh thoát lĩnh vực. Sư tôn. Trần Ngọc Nhi đợi tại Ngự Đô trong lòng, nhìn đến Ngự Đô không ngừng bạo phát khí thế, từ đầu đến cuối vô pháp phá tan, lòng như lửa đốt. Bốn phía mọi người thấy tình thế, rối rít một hồi bi thương mặc, rất là đau lòng Trần Tín, nguyên bản còn tưởng rằng Trần Tín có thể cứu chữa, trong nháy mắt ý thức được không có có bất kỳ hy vọng gì. Dùng ta tướng quân đưa cho các ngươi bảo vật, giết ta thiếu tướng quân, ngươi Kinh Long phủ quả thực là tìm chết. Tú Nhiễm nhìn đến Ngọc Thạch, cau mày, hôm nay Ngự Đô và người khác bị nhốt, thiếu tướng quân lâm nguy. Suy nghĩ, Tú Nhiễm vẫn nộ quát, kêu người. Dứt lời, Tú Nhiễm lấy ra một cái, đột nhiên lấy ra một cái quân phủ, hướng về phía Ngọc Thạch nói ra, Đinh Vượng, xảy ra chuyện, Kinh Long phủ muốn giết thiếu tướng quân. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Tham Lang cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Phong Văn Can, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ, không hẹn mà cùng cùng Mông tướng hai mắt nhìn nhau một cái, nói ra, kêu người. Mông tướng nghe vậy, quyết tâm, lấy ra quân phủ quát to, là núi, xảy ra chuyện, Kinh Long phủ muốn giết thiếu tướng quân. Hôn Nguyên Tông, Hậu Sơn. Đinh Phượng tứ chi bị xích sắt lôi kéo, trói buộc, tóc hai bù xù, tựa như một người điên một dạng, nhắm mắt dưỡng thần bên trong. Đinh Phượng, xảy ra chuyện, Kinh Long phủ muốn giết thiếu tướng quân. Một cái thanh âm tại Đinh Phượng vang lên bên tai. Ân. Kinh Long phủ. Bất thình lình, Đinh Phượng tựa như lão hổ giống vậy đôi mắt mở ra, sát ý tràn đầy, phẫn nộ quát, ta thiếu tướng quân thiếu một sợi tóc, ta để ngươi Kinh Long phủ chôn cùng. Hây a. Dứt lời, Đinh Phượng mạnh mẽ một tiếng quát lên, trong phút chốc, một đạo đỏ bừng khí tức trực tiếp phóng lên, xuyên qua hang động, hướng lên bầu trời, hình thành một cái thật lớn có sáng. Tây Nam quân khu. Trong địa lao. Tích tích. Từng giọt thủy nhỏ xuống, tĩnh mịch vô cùng. Trong bóng tối, chỉ thấy lá núi toàn thân bị xích sắt buộc chặt, tựa như một cái bánh két một dạng, tóc hai bù xù, sa sút tinh thần vô cùng, ngồi ở một trương thạch trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Lá núi, xảy ra chuyện, Kinh Long phủ muốn giết thiếu tướng quân. Một cái thanh âm tại lá núi vang lên bên hai. Kinh Long phủ, các ngươi có thể từ cái thế giới này biến mất. Lá núi nghe vậy, bất thình lình mở mắt ra, một tiếng khí tức trực tiếp bạo phát, trong phút chốc một đạo khí tức cường đại từ ngày mà khởi, xông thẳng Vân Tiêu. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 231, cách nhau ngàn dặm đều mạnh như thế. Nhìn, đó là cái gì? Hai tia sáng trụ. Sát khí. Là sát khí. Thật khủng bố, là ai? Ai mạnh như vậy? Trong phút chốc hai tia sáng trụ dâng lên, toàn bộ Tây Nam địa khu đều có thể nhìn, vô số người cảm thụ được sát khí rối rít một hồi kinh hoàng, thật giống như ngày tận thế. Thiên Kinh Thành. Đại Chu Hoàng đế nhìn đến Mông tướng động tác, hắn biết rõ Liệt Hổ quân bắt đầu gọi người, sự tình làm lớn lên, Phong Văn Căn có thể hay không sống qua hôm nay, chỉ nhìn Trần Tín thái độ. Ôi! Đại Chu Hoàng đế suy nghĩ, không khỏi thật dài than thở một tiếng. Sao? Trần Tín nhìn đến tới đánh Cự Long, đột nhiên kinh sợ, nghe vòng sắt chờ nhân, ý thức được Ngự Đô và người khác bị lĩnh vực bao quanh. Biện pháp duy nhất, chính là siêu việt người làm phép người, từ ra công kích, đánh vỡ lĩnh vực, nếu không căn bản là không có cách ra ngoài. Hôm nay chỉ có thể dựa vào Nhiếp Tam Đao rồi. Nhưng bây giờ Nhiếp Tam Đao còn chưa có đi ra, nhất thiết phải kéo dài thời gian. Không thể ngồi chờ chết. Hút máu cây mây. Trần Tín cảm thụ được người tới đánh Cự Long, mạnh mẽ một tiếng quát lên, tay trái khẽ động. Trong phút chốc, vô số hút máu cây mây xuất kích, dây leo như ma, đan vào lẫn nhau, quấn quanh, giống như quỷ mị, hóa thành một bộ tấm thuẫn, ngăn cản Cự Long trùng kích. Ân. Phong Văn Căn thấy tình thế, đột nhiên kinh sợ, khó tin nhìn đến Trần Tín, tại sao Trần Tín năng động? Không thể nào. Vào giờ phút này, cho dù Trần Tín cũng không có ý thức đến, tại sao mình tại trong lĩnh vực có thể động. Phong Văn Căn tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng lại không để ý chút nào, mạnh mẽ mà gầm lên một tiếng nói, còn kiến hôi mà thôi. Dứt lời, nhíu mày lại, vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên gia tăng quyền thế uy lực, ý muốn mau sớm kết thúc chiến đấu. Vành. Cành la bốn thoái, tản mạn một chỗ. Phật thể ra, Phật quang bắn ra bốn phía, phòng ngự Cự Long. Vành. Phật quang rơi là tả. Vạn Trượng Kim Cương Trần Tín thân thể không ngừng biến lớn. Vành. Không đợi Vạn Trượng Kim Cương thi triển hoàn tất, trong nháy mắt bị mạnh mẽ đại Cự Long đập vỡ. Bát Tí Kim Cương. Trần Tín gầm lên giận dữ, trong nháy mắt tám cánh tay xuất hiện. A. Trần Tín một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, ác quỷ, trành quỷ toàn lực xuất kích, Khô Vinh Phật quyền ra, không ngừng ngăn cản Cự Long. Đây. Mọi người thấy Trần Tín tám cánh tay, rối rít kinh sợ, nghĩ không ra Trần Tín còn có như thế lá bài tẩy, nghe Trần Tín tê tâm liệt phế thét to, không khỏi trong tâm một hồi khó chịu. Rất là tức giận nhìn về phía Phong Văn Can, chỉ tự trách mình quá yếu, vô pháp giúp đỡ Trần Tín. Con kiến hôi còn muốn ngất trời. Phong Văn Căn nhìn đến Trần Tín bộ dáng, hơi kinh hãi, thật không ngờ Trần Tín lại có thể ngăn cản chiêu thức của mình. Quả nhiên là cái thiên tài, nhưng thiên tài lại làm sao, chết thiên tài liền không gọi là thiên tài. Hây a. Khinh thường gầm lên giận dữ, trong nháy mắt thêm đại lực lượng. Trong phút chốc, Cự Long một tiếng gào thét, trong nháy mắt đánh nát Trần Tín tám cánh tay. A. Trần Tín chỉ cảm thấy xương cánh tay bốn thoái, kêu gào thống khổ một tiếng, lập tức một ngụm máu tươi đụng chạm, ngã xuống đất không dậy nổi. Cặn bã. Nam tử nhìn đến Trần Tín ngã xuống đất, khóe miệng kéo một cái, cánh tay vung lên, trong nháy mắt một đạo lực lượng vô hình xuất hiện, ý muốn đem Trần Tín dẫn rời khỏi. Mọi người thấy tình thế, trong tâm rối rít dâng lên một cổ cảm giác vô lực, thần sắc bi thương mặc vô cùng. An tĩnh, đều không dám lên tiếng. Vành. Bất thình lình trên bầu trời, một đạo ánh sáng thoáng qua. Thương Thiên Nhất Kiếm. Một đạo ánh kiếm trực tiếp chém về phía Phong Văn Căn cùng Trần Tín giữa. Kiếm ý khổng lồ, hủy thiên diệt địa. A. Trong nháy mắt vô số âm thanh thảm thiết vang dội, vô số người tại kiếm ý áp bách dưới trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, miệng phun máu tươi, người bị trọng thương. Chỉ thấy Thiên Kinh Thành trên mặt đất, một đạo hào rộng to lớn ngang qua toàn bộ Thiên Kinh Thành, trực tiếp đem Thiên Kinh Thành chia ra làm hai. Khoảng cách sâu không thấy đáy, để cho người kinh hoàng. Khoảng cách thành lũy bên trên, từng đạo tinh mang thoáng qua, xen lẫn, phát ra đùng đùng tiếng nổ. Để cho người ngắm mà sinh uy, thật là có thể cảm giác được rõ ràng tông sư cảnh chạm vào, không chết cũng bị thương. Ầm. Một tiếng đánh về, trên bầu trời ngọc thạch bị ngoại lực đánh vỡ, trong nháy mắt mất đi sáng bóng, lập tức trực tiếp biến mất. A. Nữ đô và người khác mạnh mẽ một tiếng vui sướng gào thét, thân thể năng động rồi, nhìn dưới mặt đất khoảng cách, trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, cho dù là bọn hắn cũng có thể cảm giác được ra chiêu người rất mạnh. Nhìn cách đó không xa Trần Tín, đột nhiên tung người nhảy một cái, đi đến Trần Tín bên người. Trần Tín cảm nhận được kiếm ý xuất hiện, nhìn đến khoảng cách cực lớn, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, kiếm như thế ý là ai phát ra? Là ai cường đại như thế? Là ai sẽ tới cứu mình? Nhiếp Tam Đao, không đúng, Nhiếp Tam Đao không sử dụng kiếm. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy vương giả cảnh trở xuống người đều người bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi, vương giả cảnh trở lên người, từng cái run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ không thôi. Chỉ có ta không cảm giác được sao? Trần Tín cảm thụ được thân thể của mình, chỉ cảm thấy không có một chút khó chịu, trong tâm không khỏi hơi kinh hãi. A. Phong Văn Căn nhìn đến khoảng cách cực lớn sắc mặt tái nhợt, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, toàn thân tựa như si khang một dạng run rẩy, giống như tới địa ngục đi một vòng một dạng, sống không bằng chết. Hắn biết rõ vừa mới một kiếm kia tỏa định là hắn, chỉ là cách nhau quá xa, không có bắn chúng mà thôi. Làm sao không có đánh chết hắn? Đúng vậy. Người này quá ghê tởm. Sao, người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Bốn phía bách tính nhìn đến Phong Văn Căn hoàn hảo không hao tổn đứng, không khỏi một hồi thở dài. Hô. Phong Văn Căn nghe mọi người tiếng nghị luận, một hồi cắn răng nghiến lợi, nhưng trong nháy mắt vừa dài hô một tiếng, vì mình đốt sau đó dư sinh cảm thấy may mắn, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ầm. Giữa lúc Phong Văn Căn may mắn thời khắc, đột nhiên, trên bầu trời đi ra một hồi tồi khô lạp hủ nổ vang. Kinh thiên một trụ. Một đạo to côn quang ảnh dựa theo Phong Văn Căn trực tiếp đánh xuống. Lại tới. Phong Văn Căn nhìn đến tới đánh quang ảnh, ý thức được nguy cơ, thần sắc kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt, tựa như cầu mở dạng, liền lăn một vòng né tránh quang ảnh. Quang ảnh rơi xuống đất, cứng rắn va chạm. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, va chạm mạnh mẽ lực để cho Thiên Kinh Thành đại địa trực tiếp vỡ vụn, tựa như địa chấn một dạng, đất rung núi chuyển. Đại mà đè ép lẫn nhau, có đột ngột, có rãnh sâu, kiến trúc, tường thành hủy diệt hầu như không còn. A. Vô số tu sĩ bỏ mình trong đó, một phiến kêu rên. Diệp Sơn, Đinh Vượng, Tu Nhiễm, Mông Tướng Vân Đà hai nơi, nhìn đến kiếm ý, côn ý rơi xuống, đột nhiên kinh sợ, một hồi quái lạ, mình chỉ tìm một người a. Khoảng cách, là Đinh Vượng, Đinh Vượng dùng kiếm. Phế tích, là Diệp Sơn, Diệp Sơn dùng côn. Hai người này bọn hắn quá quen thuộc. Chẳng lẽ là bọn hắn? Tu Nhiễm nhìn đến trên bầu trời Mông Tướng cùng Tham Lang, hơi nhất lăng, nhưng không có nghĩ nhiều. Cảm thụ được kiếm ý, Tu Nhiễm không ngừng hít thở sâu, gian nan thở dài nói, bị nhốt đến, còn cách nhau mấy ngàn dặm đều như vậy mạnh mẽ, ngươi tự mình đi ra, thử vấn thiên bên dưới người nào có thể ngăn. Ngưu, Mông Tướng, Tham Lang, tuy rằng cảm thấy quái lạ, nhưng Đinh Phượng là người mình, lập tức cũng không ở suy nghĩ nhiều. Nhìn trước mắt quân ý, khẽ mỉm cười, nói ra, Diệp Sơn thân ở Tây Nam quân khu, đều như vậy mạnh mẽ. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 232, thanh toán. Đây. Đại Chu hoàng đế cảm thụ được rơi xuống côn ý cùng kiếm ý, thần sắc vô cùng bi thương mặc, lòng vẫn còn sợ hãi, hoảng sợ nói ra, thật mạnh. Nhìn đến bốn phía cảnh tượng, khoe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười khổ sở, từ nói, năm đó trẻ em chiến ba kiếm, bị hủy ta một tòa hoàng đô, bước ta rời đô, hai người các ngươi một người một chiêu, để cho ta hoàng đô cũng không xê xích gì nhiều. Thiên Cơ lão nhân nhìn trước mắt liên tục rơi xuống công kích, khóe mắt bắp thịt của không ngừng khiêu động, thần sắc khó coi, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Hắn biết rõ Liệt Hổ quân người đến rồi, Liệt Hổ quân nổi giận. Nhíu mày lại, ý muốn chuyển thân rời khỏi. Ngươi đừng muốn chạy. Đại Chu hoàng đế thấy tình thế, trực tiếp đem Thiên Cơ lão nhân ngăn cản, sắc ý lăng nhiên nói ra, nếu ngươi dám làm, cũng không cần sợ. Ngươi nhất định phải đem ta dồn vào tử địa sao? Thiên Cơ lão nhân thấy tình thế, tức giận nhìn về phía Đại Chu hoàng đế, trầm mặc chốc lát. Thấy Đại Chu hoàng đế từ đầu đến cuối không để cho đi, vô cùng kinh hoàng, thần sắc bi thương mặc cầu xin tha thứ, ta cùng ngươi sống chung nhiều năm, có thể hay không để cho ta chạy trốn, ta không muốn chết.
Không được.
Đại Chu hoàng đế nghe vậy, sắc ý lăng nhiên cười, trực tiếp khi nói.
Ngươi.
Thiên Cơ lão nhân nghe vậy, nhìn đến Đại Chu hoàng đế kiên quyết thái độ, hắn biết do không trốn thoát, lòng như cho nguội, không nói tiếng nào, tự mình đứng tại chỗ, toàn thân tựa như si khang một dạng run rẩy. Trần Tín cùng Ngự Đô và người khác nhìn đến chiêu thứ hai côn pháp rơi xuống, rối rít vẻ mặt căng thẳng, giữa hai lông mày tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn có thể cảm giác được ra chiêu người rất mạnh, không chỉ là tu vi. Tại thuộc tính phương diện, mạnh đến mức không còn gì để nói, lĩnh ngộ nhất định rất cao.
Là ai?
Phong Văn Căn cảm thụ được hai chiêu rơi xuống khí thế, toàn thân không ngừng run rẩy, vô cùng kinh hoàng, ý thức được có người muốn giết hắn. Trong nháy mắt giận không kèm được, phách lối giơ thẳng lên trời phẫn nộ quát, ta là Kinh Long phủ người, ai dám động đến ta?
Phong Văn Căn, ngươi tìm chết.
Đông nhiên, một đạo thật lớn, hùng hậu thanh âm đầy uy nghiêm ở trên trời vang dội.
Ân.
Phong Văn Căn nghe vậy, trong nháy mắt ý thức được âm thanh là Đinh Phượng, cặp mắt trống trừng, khó có thể tin, không khỏi quay đầu nhìn về phía Trần Tín.
Vì sao Đinh Phượng muốn bảo hộ Trần Tín?
Hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, mình là Kinh Long phủ người, Liệt Hổ quân cùng Kinh Long phủ đại phủ chủ có tùy tiện, sẽ không dễ dàng động mình.
Nhíu mày lại, cố nén sợ hãi trong lòng, quyết tâm, mình có lý sợ cái gì?
Lớn tiếng nói, Trần Tín hắn phá hồi thiên tháp quý củ, ý muốn giết ta Kinh Long phủ người.
Phá thì đã có sao?
Đó là bản lãnh. Đông nhiên lại một đạo cường đại, tràn đầy sát ý âm thanh vang dội, phẫn nộ quát, giết ngươi Kinh Long phủ người.
Liền tính giết ngươi, ngươi cũng phải bị.
Diệp Sơn. Phong Văn Căn nghe âm thanh, đột nhiên kinh sợ, thần sắc hoảng sợ nhỏ giọng nhắc tới.
Vì sao Liệt Hổ quân cận vệ xuất hiện hai người, bọn hắn không phải là bị nhốt sao?
Tương truyền không phải nói ngoại trừ Trần Liệt Hổ huyết mạch, dù ai cũng không cách nào mở ra hắn xiềng xích a.
Có thể xuất hiện một người, là trùng hợp, nhưng hai người đã nói lên có vấn đề.
Suy nghĩ, Phong Văn Căn không khỏi nhớ lại tự mình ra tay giết Trần Tín lúc trước, Đại Chu hoàng đế khuyên can cùng lúc trước Trần Tín tại trong lĩnh vực cư nhiên không chịu trói buộc. Ngọc Thạch là Trần Liệt Hổ bảo vật, chỉ là tạm thời cấp cho Kinh Long phủ sử dụng mà thôi. Trong đó có Trần Liệt Hổ huyết mạch khí tức, Ngọc Thạch không thể uy áp nắm giữ Trần Liệt Hổ huyết mạch người.
Suy nghĩ, Phong Văn Căn trong nháy mắt đôi dương trống trừng, khó tin nhìn về phía Trần Tín.
Hoảng sợ nuốt nước miếng, nhỏ giọng từ nói, lẽ nào Trần Tín là Trần Liệt Hổ nhi tử?
Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng.
Vừa nói, Phong Văn Căn lần nữa lọt vào trầm tư, đột nhiên một cái ý niệm xuất hiện.
Trên cái thế giới này có thể giải mở Liệt Hổ quân cận vệ gông xiềng người chỉ có Trần Liệt Hổ huyết mạch.
Hơn nữa hôm nay hai người đều không có đi thẳng đến, vậy đã nói rõ, bọn hắn xiềng xích còn chưa hoàn toàn tháo gỡ, chỉ là Trần Liệt Hổ huyết mạch tại nơi nào đó đợi qua, để cho xiềng xích bắt đầu giãn ra.
Trần Tín tại giam cầm Đinh Phượng cùng Diệp Sơn địa phương đợi qua.
Ta sai rồi.
Suy nghĩ, Phong Văn Căn biết rõ mình động không nên động người, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt.
Đột nhiên quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ hô lớn, thật xin lỗi, Diệp Sơn đại nhân, Đinh Phượng đại nhân, van cầu các ngươi, tha ta.
Diệp Sơn, Đinh Phượng.
Là ai?
Thật quen thuộc.
Còn có thể là ai?
Năm đó Liệt Hổ quân quát tháo Phong Vân cận vệ.
Ta đi, bọn hắn không phải là bị mệt nhọc sao?
Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện?
Bốn phía mọi người nghe Phong Văn Căn cách gọi, trong nháy mắt đoán được người xuất thủ là ai, đặc biệt là tông môn người càng thêm ung dung, chỉ có Liệt Hổ quân người mới có thể để cho Kinh Long phủ sợ hãi.
Rồi rít một hồi kinh hoàng, nghĩ không ra Đinh Phượng, Diệp Sơn vậy mà xuất thủ.
Đinh Phượng, Diệp Sơn.
Trần Tín nghe mọi người nghị luận, chân mày khẩn túc, lộ ra khó tin thần sắc, lại là Liệt Hổ quân.
Nghĩ không ra Liệt Hổ quân người mạnh như vậy, phụ thân mình thương yêu.
Trên bầu trời,
Đinh Phượng, Diệp Sơn hai người không để ý đến Phong Văn Căn, từng luồng sát ý chậm rãi hướng về Thiên Cơ lão nhân, Phượng Lai hoàng đế và người khác thổi tới, đem hai người bao quanh.
Sát ý lăng nhiên, không có trực tiếp động thủ.
Thế nhưng khẩn trương bầu không khí lại để cho hai người đều là sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy, thật giống như tử vong đang ở trước mắt một dạng.
Đặc biệt là Phượng Lai hoàng đế, mấy chục năm qua, vương triều của bọn hắn một mực bao phủ tại Liệt Hổ quân trong bóng tối. Thế cho nên phía trước vài chục năm liền Đại Chu cương vực cũng không dám chạm vào. Cho tới hôm nay, Trần Liệt Hổ biến mất, Liệt Hổ quân chia năm xẻ bảy, bọn hắn mới dám bước vào Đại Chu.
Gặp qua Đinh Phượng đại nhân, gặp qua Diệp Sơn đại nhân.
Thiên Cơ lão nhân, Phượng Lai hoàng đế, hôm nay đã bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ, cầu hai vị đại nhân tha thứ.
Đây.
Bốn phía mọi người thấy một màn trước mắt, rối rít kinh sợ, khó tin nhìn đến một màn trước mắt, quả nhiên Liệt Hổ quân vẫn bá đạo như vậy.
An tĩnh. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng.
Phượng Lai đổi một cái hoàng đế đi.
Đinh Phượng vênh vang đắc ý, tràn đầy sát phạt âm thanh bất thình lình vang dội.
A.
Phượng Lai hoàng đế nghe vậy, trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, hắn biết rõ mình xong, làm sao bây giờ?
Trốn.
Không kịp suy nghĩ nhiều, cau mày, đột nhiên tác động khí tức, ý muốn chạy trốn.
Bạch.
Giữa lúc Phượng Lai hoàng đế ý muốn chạy trốn thời khắc, đồng nhiên, một đạo kiếm quang từ không trung liều chết xuống phong. Tốc độ cực nhanh, làm cho không người nào có thể phản ứng. Trong nháy mắt xẹt qua Phượng Lai hoàng đế thân thể.
Trong phút chốc,
một đạo lỗ thủng to lớn xuất hiện ở Phượng Lai Hoàng đế hậu lưng.
A!
Chỉ nghe Phượng Lai Hoàng đế hét thảm một tiếng, máu tươi chảy dài, trong nháy mắt mất đi khí tức, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi.
Khí!
Bốn phía mọi người thấy tình thế, đột nhiên hít ngược vào một ngụm khí lạnh, đợi một cường giả, một cái hoàng đế, liền chết như vậy. Đại Chu Hoàng đế thấy tình thế, thần sắc bình tĩnh, hết thảy các thứ này đều ở đây hắn như đã đoán trước, Diêm Sơn, Đinh Phượng gia, nhất định là giết đặc sát.
Hô!
Phong Văn Căn thấy tình thế, sắc mặt tái nhợt, không ngừng hít thở sâu, hắn biết rõ đây là tại thanh toán, từng bước đến, từ nhẹ nhất đến, bên dưới một cái là Thiên Cơ lão nhân, cuối cùng là mình. Làm sao bây giờ? Phong Văn Căn không ngừng suy nghĩ. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 233, Trần Tín làm chủ. Diệp Sơn tướng quân, Đinh Phượng tướng quân. Mời xem tại ban đầu chúng ta chăm hiểu các cùng liệt hổ quân có chút tình nghĩa phân thượng, tha ta, được không? Thiên Cơ lão nhân thấy tình thế, thần sắc thê thảm, không ngừng dập đầu nhận sai. Vì con sống, hắn đã hoàn toàn không để ý hình tượng của mình rồi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Đinh Phượng âm thanh trầm vang dội, thản nhiên nói, "Ưởng cho ngươi còn nhớ rõ ban đầu tình nghĩa, các ngươi chăm hiểu các chính là loại này hồi báo ta liệt hổ quân sao? Đặc biệt là ngươi, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải." Vừa nói, Đinh Phượng âm thanh càng ngày càng đến lớn, đầy áp linh lực cường đại, không ngừng chấn động bốn phía, đánh thẳng vào Thiên Cơ lão nhân.
"A."
Thiên Cơ lão nhân nghe Đinh Phượng mà nói, chỉ cảm thấy âm thanh tựa như cự truy mở dạng, không ngừng va chạm mình, lục phủ ngũ tạng không ngừng bị đè ép, tựa như muốn vỡ vụn mở dạng. Miệng phun máu tươi, khí tức bề bại. Mọi người thấy tình thế, rối rít vì Diệp Sơn, Đinh Phượng cường đại, cảm thấy kinh hoàng, không ngừng nuốt nước miếng, không dám phát ra chút nào tiếng vang. Làm sao bây giờ? Phong Văn Căn nhìn đến một màn trước mắt, toàn thân không tự chủ được run rẩy, tử vong đáng sợ, nhưng so sánh tử vong đáng sợ hơn chính là chờ đợi tử vong quá trình. Thần sắc kinh hoàng, Phong Văn Căn không ngừng nhìn chung quanh, suy tư biện pháp. Sau một lúc lâu, Phong Văn Căn ánh mắt đưa ngang một cái, nhìn hướng lên bầu trời, nhỏ giọng nhắc tới, trốn. Dứt lời, Phong Văn Căn đột nhiên tung người nhảy một cái, tựa như cẩu mở dạng, từ dưới đất bò dậy, điên cuồng hướng lên bầu trời.
Muốn chạy?
Người chạy thoát sao? Diệp Sơn nhìn đến Phong Văn Căn chạy trốn thân ảnh, giọng điệu thanh đạm, mây nhạt phong kinh nói. Lập tức đột nhiên bạo phát khí thế, trong phút chốc, một luồng sát ý mạnh mẽ lộ ra hướng thiên tế. Gần như bản chất, tựa như sóng gió kinh hoàng một dạng, hướng về Phong Văn Căn phong tới. Trực tiếp phong bế Phong Văn Căn đường chạy trốn, lập tức uy áp Phong Văn Căn.
A!
Chỉ thấy Phong Văn Căn tựa như bị cự sơn áp chế mở dạng, thần sắc thống khổ, không ngừng kêu thảm thiết, lập tức miệng phun máu tươi, vô pháp lúc đích.
Diệp Sơn đại nhân, tha mạng a!
Và ngươi! Phong Văn Căn cảm thụ được áp lực, sắc mặt tái nhợt, khổ khổ giãy giụa, miệng đầy là huyết, thống khổ cầu xin tha thứ.
Thật thê thảm!
Mọi người thấy Phong Văn Căn thê thảm bộ dáng, trong tâm ngũ vị tạp trần, mới vừa rồi còn không ai bị nổi Phong Văn Căn, hôm nay lại thành bộ dáng như thế. Không biết phải trái.
Hào giam trốn.
Diệp Sơn không để ý đến Phong Văn Căn ngôn ngữ, mạnh mẽ mà gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt xoay quanh Phong Văn Căn sắc ý, không ngừng dao động, không ngừng uy áp Phong Văn Căn.
A a a.
Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Phong Văn Căn cường tráng thân thể, không ngừng bị đè ép, toàn thân đầu khớp xương không ngừng phát ra vỡ vụn âm thanh, thống khổ kêu gào. Một lát sau, chỉ thấy Phong Văn Căn nguyên bản nam nhi bảy thước bộ dáng, trực tiếp bị ép thành một đứa bé bộ dáng.
Vô cùng thế thảm.
Hí. Mọi người thấy tình thế, ý thức được Diệp Sơn muốn đem Phong Văn Căn hành hạ mà chết. Bên cạnh Trần Tín nhìn đến một màn trước mắt, khóe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không khỏi cảm giác với tư cách một cái đời thứ hai thật tốt. Chậm rãi đứng dậy, lặng lặng nhìn mọi thứ, chờ đợi sự tình kết thúc.
Diệp Sơn, hạ thủ lưu tình.
Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một tiếng thanh âm to lớn, âm thanh tựa như chuông lớn một dạng, tràn đầy cao vị khí tức. Chỉ thấy bầu trời bên trong, một vị thân mang hoa phục, tư thế hiên ngang, trong thần sắc tràn đầy uy nghiêm nam tử, tựa như đế vương một dạng, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Nam tử nhìn Trần Tín một cái, trong ánh mắt tràn đầy thân thiện, lập tức nhìn hướng lên bầu trời, cảm ứng Diệp Sơn, Đinh Phượng khí tức, thản nhiên nói, mời nể tình ta tha hắn.
A Di Đà Phật.
Theo sát nam tử, trên bầu trời cả người đến tăng bảo, thần sắc từ bi, nghiêm nhiên một bộ cao tăng bộ dáng tăng nhân, chậm rãi hạ xuống. Nhìn hướng trên bầu trời, cảm ứng Diệp Sơn, Đinh Phượng khí tức nói ra, Đinh Phượng, Diệp Sơn hai vị thí chủ, hoan gian nên khởi không nên buộc, mời xem tại bẩn tăng mặt mũi tha Thiên Cơ lão nhân đi.
Tam phủ chủ cứu ta.
Phong Văn Căn nhìn đến nam tử xuất hiện, đột nhiên lớn tiếng cầu cứu. Bên cạnh Thiên Cơ lão nhân nhìn đến tăng nhân rơi xuống, kinh hô, Phật gia, cứu ta.
Tam phủ chủ.
Phật gia. Trần Tín nghe vậy, không khỏi nhìn về phía hòa thượng cùng nam tử, hai con mắt hơi co rụt lại. Nam tử hiển nhiên là Kinh Long phủ phủ chủ, tăng nhân chính là trăm hiệu các trong truyền thuyết vị kia Phật gia.
Phật gia, Kinh Long phủ tam phủ chủ Tống Tinh sáng chói.
Hai người này cũng không bình thường a.
Ôi, dù sao liệt hổ quân cùng Kinh Long phủ phủ chủ, trăm hiệu các trăm hiệu quân con có chút quan hệ, liệt hổ quân không thể là rồi bảo vệ tín gia, cho nên cùng bọn họ xích mích.
tín ra nguy hiểm, sao, ta Đại Chu xuất hiện một cái thiên tài siêu cấp, những người này liền bắt đầu chèn ép. Bọn hắn đã bị năm đó Trần Liệt Hổ giết sợ, không thể nhìn chúng ta Đại Chu xuất hiện cái thứ nhì thiên tài siêu cấp, cho nên mới tàn phá chèn ép. Xem cuộc chiến mọi người không biết Trần Tín thân phận, một hồi thảo luận, hôm nay bọn hắn căm ghét Trăm Hiểu Các cùng Kinh Long Phủ. Trên bầu trời, Diệp Sơn, Đinh Phượng khí tức cảm thụ được hai người xuất hiện, đột nhiên thay đổi rất là ngưng trọng, bọn hắn biết rõ, hôm nay mình còn chưa có thể chân chính tháo gỡ trói buộc, vô pháp tự mình đến hiện trường. Thế cục hướng bọn hắn rất bất lợi, nhưng đối phương cũng không dám động Trần Tín. Trầm tư chốc lát, Đinh Phượng nhìn về phía hai người, thản nhiên nói, chuyện này chúng ta không làm chủ được, cụ thể nhìn. Trần Tín. Đinh Phượng vừa nói, dừng một chút, hắn không muốn phạm vi lớn bại lộ Trần Tín thân phận, đương nhiên phải chăng bại lộ cũng phải xem Trần Tín. Hoa. Tin vào ra, Tín ra như bức. Hẳn đúng là Tín ra thiên tài tư chất để cho Liệt Hổ Quân đều cảm thấy nhất định phải tương trợ một hồi. Quả nhiên Liệt Hổ Quân vẫn là muốn làm lần đầu tiên một bản bảo vệ chúng ta Đại Chu, Liệt Hổ Quân rất tốt cục. Mọi người nghe vậy, rối rít một hồi khen, hưng phấn không thôi. Được. Tống Tinh Sáng Chói nghe Đinh Phượng ngôn ngữ, gật đầu một cái, lập tức cùng bên cạnh Phật Gia Tuệ Minh hai mắt nhìn nhau một cái, hiểu ý. Đồng thời chuyển thân nhìn về phía Trần Tín, đưa mắt nhìn Ngự Đô và người khác, lộ ra cẩn thận biểu tình, chỉ thấy mấy người thân hình hoảng hốt, hiển nhiên là phân thân, thật chẳng lẽ là Trần Liệt Hổ an bài. Dừng một chút, Tống Tinh Sáng Chói dẫn đầu mở miệng trước, đối với Trần Tín nói ra, Trần Tín tiểu hữu, ngươi xem chuyện này có thể hay không liền như vậy. Liền như vậy. Trần Tín nghe vậy, hiển nhiên trước mắt hai người để cho Đinh Phượng, Diệp Sơn có chút kiêng kỵ. Cười lạnh một tiếng, nhìn một chút cách đó không xa Thiên Cơ lão nhân, Hắc Diên, Phong Văn Căn ba người, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cứu hận nói ra, ba người bọn hắn lúc trước muốn giết ta. Ngươi câu nói đầu tiên liền như vậy. Trần Tín nghiêm nghị hỏi ngược lại, nếu không ta giết ngươi mấy đao, cũng xem như rồi. A Di Đà Phật. Phật gia nghe Trần Tín ngôn ngữ, mắt thần hư mị, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, tuổi còn nhỏ, làm việc không nên quá kích động. Trần Tín tiểu hữu. Tống Tinh Sáng Chói đối với Trần Tín thái độ cảm thấy rất là khó chịu, tức giận nói, ngươi muốn dựa vào Đinh Phượng, Diệp Sơn cùng ngươi thủ hạ bên người, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, thủ hạ của ngươi rất mạnh. Tống Tinh Sáng Chói tự tin cười một tiếng, khẳng định nói, nhưng bọn họ đều là phân thân, căn bản là không có cách đối phó trong tay chúng ta bảo vật. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh 2, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 234, dùng đồ của nhà ta đổi giết người ta mệnh. Vừa nói Tống Tinh Sáng Chói đưa mắt nhìn trên bầu trời, thản nhiên nói, Đinh Phượng, Diệp Sơn, bọn hắn hôm nay vô pháp thoát thân, ngoài tầm tay với, có thể ở Phong Văn Căn trong tay cứu ngươi, nhưng không cách nào tại trong tay chúng ta cứu ngươi. Phải không? Uy hiếp ta. Trần Tín nghe vậy, khẽ mỉm cười, không có sợ hãi. Con mắt hơi khép, sắc ý lăng nhiên đưa mắt nhìn là Tống Tinh Sáng Chói, Phật ra, nói ra, các ngươi có tin không? Ta hôm nay chết, ngày mai ngươi Kinh Long Phủ, Trăm Hiểu Các từ cái thế giới này xóa tên, vì ta chôn cùng. Ta dám cược, ngươi dám đánh cuộc không? Trần Tín nhíu mày lại, bước về phía trước một bước, không sợ chết, trong thần sắc tràn đầy tự tin. Lập tức nhìn hướng lên bầu trời, nói ra, Đinh Phượng, Diệp Sơn, nếu mà ta chết, ta các ngươi phải thông báo tất cả mọi người, đem Kinh Long Phủ, Trăm Hiểu Các giết sạch cho ta, toàn bộ cùng Kinh Long Phủ, Trăm Hiểu Các có liên quan người, giết ngũ tộc, ta muốn cho Kinh Long Phủ, Trăm Hiểu Các tất cả mọi người vì ta chôn cùng. Tuân lệnh. Trên bầu trời, Diệp Sơn, Đinh Phượng khí tức nghe Trần Tín kiên quyết lời nói, trầm mặc chút, giọng điệu hoảng sợ nói ra. Xảy ra chuyện gì? Đinh Phượng, Diệp Sơn vì sao tin vào ra? Ai biết được? Quản hắn như vậy làm nhiều ạ? Lao tử cảm thấy Tín gia thực như bức. Đúng, đối mặt Phật gia, Kinh Long Phủ phủ chủ không sợ chút nào, không sợ chết, thật hắn sao xoái. Vô số dân chúng nhóm nhìn đến một màn trước mắt, rối rít một hồi kinh ngạc, rất là bội phục Trần Tín. Nhưng mà trong đám người, cũng có một số ít người nhìn đến một màn này, trong nháy mắt thần sắc đại biến, ý thức được Trần Tín thân phận. Nhưng nhìn đấu, không nói mặc, bọn hắn cũng không dám nói ra. Từng cái dậm chân đấm ngực, vì sao ban đầu không giúp một hồi Trần Tín? Ngươi! Tống Tinh Sáng Chói, Phật gia nghe vậy, khó tin nhìn đến Trần Tín, rất là kinh hoàng, Trần Tín nếu như xảy ra chuyện, Liệt Hổ Quân rất có thể thật dựa theo Trần Tín nói đi làm. Đến lúc đó, Kinh Long Phủ, Trăm Hiểu Các liền chơi xong. Hiển nhiên hôm nay Trần Tín đã biết rõ thân phận của mình rồi, liếc mắt nhìn nhau, rồi rít lộ ra vẻ mặt trầm tư. Sau một lúc lâu, A Di Đà Phật. Phật gia miệng thông báo Phật hiệu, đưa mắt nhìn Trần Tín, thản nhiên nói, "Trần thí chủ, ngươi nói một chút đi, điều kiện của ngươi, như thế nào mới có thể bỏ qua cho bọn hắn?" Điều kiện? Trần Tín nghe vậy, khẽ hơi trầm xuống một cái, xem ra đối phương nhượng bộ, không khỏi lộ ra vẻ mặt trầm tư. Mình muốn kéo dài thời gian, trì hoãn nhiếp tam đao bọn hắn đi ra. Ngự đô bọn hắn là phân thân, không đối phó được cùng Tống Tinh Sáng Chói, nhưng nhiếp tam đao, Quỷ Đầu, Khô Vinh mấy người bọn hắn đâu? Đều là bản thể. Thản nhiên nói, ta muốn đồ vật, các ngươi cấp không nổi, chính các ngươi nói, thẳng đến ta hài lòng mới thôi. Ân. Tống Tinh Sáng Chói nghe vậy, chỉ cảm thấy Trần Tín quá gian trá rồi, đã như thế, đây là buộc bọn họ lấy ra tốt nhất bảo vật, khẽ mỉm cười, lạnh lùng nói, tiểu hữu lòng tham không đáy. Phải không? Kia tùy các ngươi. Trần Tín sao cũng được nói ra. A Di Đà Phật. Phật gia nhìn đến Trần Tín thái độ, giữa hai lông mày tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Cánh tay vung lên, lấy ra một quyển sách, tức giận nói ra, năm đó Trần Liệt Hổ đao pháp bản thiếu, đổi thiên cơ lão nhân một mệnh. Ân. Trần Tín nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, nhìn về bí tịch, để lộ ra một cổ sắc ý, nhỏ giọng nói, dùng đồ của nhà ta, đổi thủ hạ ngươi một mệnh, ngươi cảm thấy có thể qua sao? Ngươi. Phật gia nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, nói ra, ngươi muốn như thế nào? Trần Tín nghe vậy, cười không nói. Trần Tín, cầm lấy. Bên cạnh Đại Chu Hoàng đế thấy tình thế, giữa hai lông mày thoáng qua vẻ khẩn trương, nhanh chóng đối với Trần Tín nói ra, rất trọng yếu. Trần Liệt Hổ đao pháp bản thiếu, nhất định phải đạt được. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, nhìn đến Đại Chu Hoàng đế biểu tình, ý thức được đao pháp này nhất định không đơn giản. Nhưng nhà mình võ kỹ tại sao sẽ ở trong tay đối phương? Nhiếp Tam đao sau khi ra ngoài, nhất thiết phải đem đây cái hòa thượng bắt lấy, hảo hảo thẩm vấn. Gật đầu một cái, hướng về phía Ngự Đô nói ra, lấy tới. Tuân lệnh. Ngự Đô nghe vậy, gật đầu một cái, cánh tay vung lên, một đạo lực lượng trực tiếp xuất hiện, cầm lấy bí tịch. Bên cạnh Tống Tinh sáng chói thấy tình thế, trầm mặc đã lâu, nhàn nhạt đối với Trần Tín nói ra, ta dùng Kim Long phủ Kim Long ao danh ngạch đổi Hắc Diên cùng phong văn căn mệnh. Kim Long ao. Trong truyền thuyết Kim Long ao. Nghĩ không ra Kinh Long phủ như vậy ngay thẳng. Rất lợi hại phải không? Các ngươi kinh ngạc như vậy. Kim Long ao là năm đó Trần Liệt Hổ bảo bối, cụ thể hình dáng gì không rõ, là đột phá tu vi, lĩnh ngộ thuộc tính tuyệt hảo bảo vật, rất nhiều vương giả cảnh đại lao đều sẽ năn nỉ Kinh Long phủ từ mà đi vào. Mọi người nghe vậy, hơi kinh hãi, thật không ngờ Kinh Long phủ cư nhiên như thế ngay thẳng. Ân. Trần Tín nghe mọi người thảo luận, nhìn về phía Tống Tinh sáng chói, con mắt hơi khép, sắc ý lăng nhiên nói ra, lại là đồ của nhà ta, dùng đồ của nhà ta đổi giết người ta tính mạng. Vậy ngươi có muốn hay không? Tống Tinh sáng chói nghe vậy, chân mày khẩn túc, tức giận nói ra, quả ngươi không muốn, vậy thì không phải là ta không cho. Rầm rầm rầm. Đang không đợi Tống Tinh sáng chói nói xong, đột nhiên hồi thiên tháp phát ra một hồi đánh về, theo sau đó một vệ sáng từ hồi thiên tháp phát ra, trong nháy mắt mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở chùm sáng bên trong. Lập tức hồi thiên tháp tựa như mất đi lực lượng một dạng, biến thành một tòa tiểu tháp. Xảy ra chuyện gì? Hồi thiên tháp không có sao? Không biết ư? Mọi người thấy mắt tình hình trước mắt, từng cái lộ ra kinh ngạc biểu tình, khó tin nhìn đến hồi thiên tháp, không rõ vì sao. Bao gồm hoàng đế, Diệp Sơn mấy người cũng vậy vẻ mặt quái lạ, hồi thiên tháp bọn hắn cũng đã gặp, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy như thế tình huống. Xảy ra chuyện gì? Tống Tinh sáng chói nhìn trước mắt hồi thiên tháp, ý thức được việc lớn không tốt, đây là người ở bên trong muốn đi ra ngoài dấu hiệu. Không hẹn mà cùng bên cạnh hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người đều lộ ra vẻ mặt thận trọng, hồi thiên tháp bên trong người đều là quái vật, một khi đi ra át sẽ mang theo một tràng tai nạn. Hắn sao, cuối cùng muốn đi ra rồi. Trần Tín nhìn trước mắt quang ảnh bên trong nhân ảnh, khoe miệng kéo một cái, nhìn về phía Tống Tinh sáng chói, lộ ra sát ý nụ cười. Hướng về phía bên cạnh Ngự Đô nói ra, chờ một hồi một khi đánh nhau liền mang theo ta thần tốc lui về phía sau. Trần Tín biết rõ lấy mình Phật thể tốc độ, nếu mà Tống Tinh sáng chói muốn ngăn lại mình căn bản là không có cách trốn. Ngự Đô nghe vậy, hơi kinh hãi, chỉ cảm thấy quái lạ, nhưng vẫn là không có nói nhiều, gật đầu một cái. Trần Tín thấy tình thế, lập tức đưa mắt nhìn trên bầu trời quang ảnh, cảm nhận được Nhiếp Tam đao kia ngu ngơ dũng manh khí tức, khóe miệng kéo một cái, đột nhiên trợn mắt trừng mắt, quát to, Nhiếp Tam đao, Khâu Vinh, đánh tàn phế trước mặt của ta hai người. Ầm. Chỉ thấy quang ảnh bên trong, Nhiếp Tam đao nghe vậy, không chút do dự tập trung Tống Tinh sáng chói, mạnh mẽ một tiếng quát lên, trong tay nhiều hơn một đem trường đao, vung lên. Trong phút chốc, một đạo thật lớn, dài chừng 10.000 mét đao mang ngưng luyện, sắc ý lăng nhiên, lôi cuốn đến vô biên lực lượng hướng về mặt đất Tống Tinh sáng chói đánh xuống. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 235, nói không giữ lời Trần Tín. Ầm. Khô Vinh nghe Trần Tín mà nói, đó là mình chủ trì mệnh lệnh, lông mày nhíu chặt, một quyền vung ra, trong phút chốc ngày một vị chắp hai tay, vẻ mặt từ bi thật lớn Phật tổ quang ảnh. Khí thế bừng bừng, tựa như to như núi áp hướng về Phật ra. Lưỡng đạo công kích rơi xuống, trong khoảnh khắc, sát ý lăng nhiên, Phật quang đầy trời, trực tiếp tràn đầy toàn bộ thiên kinh thành, để cho người thán phục, khủng hoảng. Tràn đầy khó có thể tin. Lùi. Ngự Đô thấy tình thế, hơi kinh hãi, sư tôn cư nhiên còn có hậu thủ, ngưu bức. Một cái ôm lấy sư tôn luyện như điện chớp hướng về sau lưng rút lui. A. Tống Tinh sáng chói đang quan sát hư ảnh, căn bản không có kịp phản ứng, nhìn đến tới đánh bao mang, cặp mắt trống trừng, vô cùng kinh hoàng, mạnh mẽ một tiếng quát lên. Trong nháy mắt bùng nổ ra toàn thân khí thế, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, đột nhiên vung lên, ý muốn ngăn cản. A. Nhưng Tống Tinh sáng chói hiển nhiên không phải Nhiếp Tam đao đối thủ. Hai hai nhớ phun, trong nháy mắt kiếm thoái, hét thảm một tiếng, miệng phun máu tươi. Cùng lúc đó, Phật gia đối mặt tới đánh Phật tổ, trong thần sắc tràn đầy kinh hoàng, khó tin nhìn đến mọi thứ, đột nhiên vung quyền ý muốn ngăn cản.
Phúc.
Nhưng trong nháy mắt bị áp chế, trực tiếp miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Diệp Sơn, Đinh Phượng, Diệt Phong Văn Can, Thiên Cơ lão nhân. Trần Tín nhìn đến cảm ứng Diệp Sơn, Đinh Phượng, quát to.
Ân.
Diệp Sơn, Đinh Phượng nhìn trước mắt công kích, một hồi vô cùng kinh ngạc, nghe Trần Tín thân ảnh trong nháy mắt thức tỉnh, mạnh mẽ một tiếng quát lên, hây à. Trong phút chốc, một đạo kiếm quang, một đạo côn ảnh dựa theo Thiên Cơ lão nhân, Phong Văn Căn trực tiếp lướt đi.
A.
Hai người kinh hoàng nhìn trước mắt kiếm quang, côn ảnh, ý muốn chạy trốn, lại căn bản không kịp, trực tiếp bị chém trúng, trong nháy mắt bỏ mình.
Huyết ma, giết mặt đất nằm người kia.
Trần Tín nhìn dưới mặt đất Hắc Diên, trực tiếp chỉ huy nói.
Ầm.
Dứt lời, trong khoảnh khắc, trên bầu trời, một đạo huyết hồng dịch thể từ quang ảnh bên trong cho nên lên ra, di động mát toàn bộ thiên địa, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, đem trọn cái thiên kinh thành chiếu đỏ ngầu hoàn toàn. Máu đỏ huyền như sóng biển một dạng, quỷ dị truyền ra Hắc Diên thân thể, Hắc Diên phản ứng không kịp nữa, trực tiếp hóa thành một đống mạch cốt. Mọi thứ phát sinh quá nhanh, để cho tất cả mọi người đều không có phản ứng qua đây. Xảy ra chuyện gì?
Bọn hắn là hồi thiên tháp bên trong quái vật, lúc trước ta xông qua hồi thiên tháp, nghĩ không ra bọn hắn toàn bộ tin vào ra.
Hắn đây đang sợ, tín ra chính là Ngưu, hồi thiên tháp quái vật nghe hắn. Mọi người thấy trên bầu trời hồi thiên tháp quang ảnh dần dần biến mất, trong nháy mắt nhận ra đầu to và người khác, ngạc nhiên một hồi. Vào giờ phút này, vô luận là Đại Chu hoàng đế vẫn là tông môn, gia tộc, triều đình quan viên, cho dù là vì Trần Tín xuất thủ qua Đinh Vượng, Diệp Sơn đều đối trước mắt, trong khoảnh khắc thay đổi cục diện, cảm thấy kinh ngạc. Đờ đẫn nhìn đến mọi thứ, tràn đầy khó có thể tin.
An tĩnh đáng sợ.
Trần Tín, ngươi không giữ chữ tín. Tống Tinh sáng chói nhìn đến Vắc Nhiếp Tam đao đao mang, thống khổ nhìn về phía Trần Tín, hắn không biết hồi thiên tháp bên trong người tại sao phải nghe Trần Tín. Nhưng hôm nay cũng không phải hỏi tới điều này lúc này. Sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy thù hận, cắn răng nghiến lợi nói ra, nói xong rồi, cho đồ của ngươi, chuyện này coi thôi đi, nhưng ngươi loại này. Ngươi cùng phụ thân ngươi kém xa. Phật gia nhìn đến Trần Tín, giận không kèm được, cựu hận nói ra, nói không giữ lời.
Hừ.
Trần Tín nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, đưa mắt nhìn, sắc ý lăng nhiên nói ra, nói cho ta, đồ của nhà ta vì sao lại tại ngươi chăm hiểu các.
Ân.
Phật gia nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một tia khác thường, tràn đầy sợ hãi, nhìn Trần Tín một cái, ngậm miệng không nói.
Ân.
Chắc hẳn các ngươi không phải thông qua đường chính lấy được đi. Trần Tín thấy tình thế, nhìn đến ánh mắt, hắn biết rõ trong đó có cố sự, nghiêm nghị nói ra, Khô Vinh bị hủy tu vi của hắn.
Trần Tín, ngươi không thể như thế, ngươi hôm nay đã giết Thiên Cơ lão nhân, còn muốn ra tay với ta, ta chăm hiểu các sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Nghe Trần Tín mệnh lệnh, cao giọng la lên, tu vi của ta đến từ không dễ, không muốn.
Cần tuân pháp chỉ.
Khô Vinh nghe vậy, gật đầu một cái, lập tức trực tiếp xuất hiện tại Phật gia trước người, thấy Trần Tín không có dừng tay ý thức, năm ngón tay thành trộm, trực tiếp cắm vào Phật gia đan điền.
A.
Chỉ nghe Phật gia hét thảm một tiếng, trong nháy mắt, thân khí tức đê mê, mất đi tu vi, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Hô mọi người thấy tình thế, hơi kinh hãi, nhìn đến Phật gia rơi xuống mặt đất, trong tâm ngũ vị tạp trần.
Trần Tín, ta là Kinh Long phủ Tam phủ chủ, ngươi không thể.
Tống Tinh sáng chói nhìn đến rơi xuống mặt đất Phật gia, lòng như cho nguội, không ngừng cao giọng kêu lên.
Nói cho ta, Kim Long ao vì sao ở trong tay của các ngươi?
Trần Tín trực tiếp khi nói.
Ta.
Tam phủ chủ nghe vậy, ấp úng, vẫn là không có nói, than thở một tiếng, nhìn Trần Tín một cái, lộ ra một bộ mặc cho Trần Tín định đoạt biểu tình.
Nhiếp Tam đao, bị hủy tu vi của hắn.
Trần Tín thấy tình thế, không chút do dự nào.
Tuân lệnh.
Nhiếp Tam đao nghe vậy, trực tiếp xuất hiện tại Tống Tinh sáng chói bên cạnh, đột nhiên trong tay trường đao cắm vào nó đan điền, trong nháy mắt đỏ thấm chảy máu chảy ra, sinh không thể yêu rơi xuống mặt đất.
Đầu to.
Trần Tín nhìn thấy Phật gia, Nhiếp Tam đao thân thể, mình là không có khả năng loại này bỏ qua, nhất thiết phải mang về hảo hảo thẩm vấn, nhíu mày lại, hướng về phía đầu to nói ra.
Ẩm.
Không đợi Trần Tín nói xong, đột nhiên trên bầu trời một đạo mờ mịt khí tức xuất hiện, chậm rãi lơ lửng, quanh quẩn toàn bộ thiên kinh thành.
Ân.
Trần Tín thấy tình thế, đột nhiên một hồi, lại người đến. Nhiếp Tam đao và người khác thấy tình thế, rối rít thần sắc nghiêm chỉnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Không nên hốt hoảng.
Đại Chu hoàng đế thấy tình thế, đột nhiên xuất hiện ở Trần Tín trước mặt, ngăn cản Trần Tín, lập tức nhìn về phía khí tức, nói ra, ngươi cuối cùng đến, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới.
Ờ.
Khí tức nghe vậy, thản nhiên nói, thật không ngờ ta uống ly trà công phu, huyên náo lớn như vậy.
Đại phủ chủ, cứu ta.
Trên mặt đất Tống Tinh sáng chói nhìn đến khí tức xuất hiện, một hồi hô to, kêu cứu.
Đại phủ chủ, ngươi cần phải nghiêm trị Trần Tín, hắn đã giết ta chăm hiểu các người.
Thấy tình thế, đồng dạng hô lớn.
Đại phủ chủ.
Trần Tín nghe vậy, ý thức được Kinh Long phủ người, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, nhìn một chút trước người Đại Chu hoàng đế, ý thức được hai người rất quen thuộc, không có xuất thủ.
Hô.
Khí tức một hồi lơ lửng, cảm ứng Phật gia, thản nhiên nói, ngươi biết vì sao ngươi chăm hiểu các người chưa có tới sao? chuyện năm đó đã qua, đều đạt thành thỏa thuận, thì coi như xong đi. Hôm nay Trăm Hiểu Quân con không tại, ngươi cùng Thiên Tế lão nhân quản lý Trăm Hiểu Các, các ngươi thân là trung lập cơ cấu, lại tham dự Trần Tín thù hận của bọn họ bên trong, đã bị Trăm Hiểu Các phía trên biết rõ, ngươi đã bị từ bỏ. Ta nghe vậy, trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, hắn thật không ngờ là loại này nhận lấy, thảm thiết cười một tiếng, lập tức không nói nữa, lặng lặng chờ đợi chết. Chương 236, Cổ Nguyệt ngươi không thể đụng vào. Vừa nói, khí tức một hồi bồng bềnh, cảm ứng tống tinh sáng chói, nói ra, các ngươi Tam phủ chủ nhất hệ, năm đó giáo huấn còn chưa đủ sao? Hôm nay lại tới, ngươi động thủ giết người thì, liền hẳn đã nghĩ tới, có một số việc không thể đụng vào, ngươi đụng, nên phải đối mặt kết quả. Ngươi muốn vứt bỏ ta? Tống tinh sáng chói nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, dừng một chút, tức giận nói ra, chớ quên. Diệp Sơn đại nhân, Đinh Phượng đại nhân, xin lỗi, để các ngươi ra mặt, các ngươi rút lui đi, chuyện ngày hôm nay ta sẽ xử lý tốt, cho các ngươi một cái giá thỏa mãn. Khí tức không để ý đến Tống Tinh sáng chói, cảm ứng Đinh Vượng, Diệp Sơn, thản nhiên nói, hy vọng các ngươi không muốn đem chuyện ngày hôm nay thông báo những người khác. Ờ. Diệp Sơn, Đinh Vượng nghe vậy, trả lời nói, lập tức biến mất. Dứt lời, khí tức lập tức cảm ứng Trần Tín, nói ra, Trần Tín, chuyện hôm nay ta cảm thấy xin lỗi, ta tạm thời không có gì có thể đưa cho ngươi, đợi về sau cho ngươi. Ân. Trần Tín cảm thụ được Diệp Sơn Đinh Vượng rời khỏi, hơi kinh hãi, thật không ngờ Diệp Sơn, Đinh Vượng cư nhiên sẽ nghe hắn. Cảm ứng khí tức trong ánh mắt thoáng qua một tia cẩn thận, đây là đùa giỡn mình sao? Hôm nay không cho, về sau còn có thể cho. Người mình. Đại Chu hoàng đế cảm ứng đạo Trần Tín định ý, xoay người, thản nhiên nói, hắn sẽ không hại ngươi, tin tưởng hắn. Ờ. Trần Tín nghe vậy, nhìn về phía Đại Chu hoàng đế, chỉ thấy Đại Chu hoàng đế trong mắt tràn đầy cương triều, do dự một chút, gật đầu một cái, nói ra, được. Dứt lời, lập tức cảm ứng khí tức, nói ra, ta muốn biết chuyện năm đó. Thật xin lỗi, ta vô pháp nói cho ngươi biết. Khí tức thật giống như tràn đầy nhớ lại một dạng, khó khăn nói, ngươi không phải bắt Tống Tinh sáng chói cùng sao? Ngươi có thể bước hỏi bọn hắn. Đi hỏi, ngươi dĩ nhiên là biết rõ, không hỏi được, ta cũng không có cách nào. Ờ. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, hiển nhiên chuyện năm đó liên quan đến quá nhiều, trầm tư chốc lát, nhưng mình còn cần đối phương một cái cam kết. Vẻ mặt căng thẳng, cảm ứng khí tức, kiên định nói ra, tương lai ngươi muốn cho đồ của ta, là ngươi chọn vẫn là bản thân ta nói. Đều có thể. Khí tức nghe vậy, dừng một chút, kiên định nói ra, vô luận bảo vật, yêu cầu, công pháp các loại, chỉ cần ta có thể làm được đều có thể nói. Được rồi. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, đồng ý. Đại Chu hoàng đế nghe vậy, giữa hai người đã đàm phán tốt, khẽ mỉm cười, nói ra, vậy tòa hồi thiên hắc, hắc diên bị thua ta. Ờ. Khí tức thấy tình thế, gật đầu một cái, không có nói nhiều, đồng ý. Lập tức chuyển thân nhìn vòng quanh Đại Chu mọi người, lập tức nhìn hướng lên bầu trời, tuyên bố, Đại Chu Trần Tín thông qua hồi thiên tháp tầng 9, ngay hôm đó khởi, vì ta Kinh Long phủ con thứ 12 một trong. Đồng thời, Kinh Long phủ thiên tài đại tranh mở ra, quản lý thế lực toàn bộ đã tiến vào hồi thiên tháp người đều muốn tham kiến. Khí tức dừng một chút tiếp tục nói, các vương triều chọn lựa 10 người cùng đi tham dự. Mở ra thời gian, lựa ngày thông báo. Âm thanh thật lớn, nhấc lên một trận gió trần, hướng về thiên địa phong tới, thông báo đến các thế lực. Dứt lời, khí tức trực tiếp biến mất. An tĩnh. Tất cả mọi người nhìn đến một màn trước mắt, đều tràn đầy khó có thể tin, bọn hắn thật không ngờ Trần Tín cư nhiên trở thành Kinh Long phủ con thứ 12. Cái này quá khoa trương. Hô. Đại Chu hoàng đế thấy mọi thứ kết thúc, không khỏi than thở một tiếng, hướng về phía Trần Tín thản nhiên nói, ngươi đi về trước đi, chờ qua một thời gian ngắn, tới tìm ta, ta có chuyện hàn huyên với ngươi trò chuyện. Ờ. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, nhìn một chút Nhiếp Tam Đao, Ngự Đô và người khác, lập tức mang theo Phật ra, Tống Tinh sáng chói, hướng về trong phế tích quán quân vương phủ đi tới. Còn sống, Tín gia còn sống, ta Đại Chu ngày mới bảo vệ được. Cũng không biết đạo Tín gia có thể hay không tham gia tiếp theo chiến lược cá nhân quân bị, chỉ biết đạo Tín gia rất mạnh, còn không biết đạo Tín gia mạnh như thế nào. Cũng sẽ không rồi, Tín gia đã là Kinh Long phủ con thứ 12 rồi, muốn tham gia Kinh Long phủ thiên tài tranh đấu rồi. Chiến lược cá nhân quân bị, đánh giá cũng sẽ được với tư cách tham gia thiên tài tranh đấu thi tuyển. Tín gia không biết tham kiến. Ôi, Tín gia không tham gia, cảm giác quá nhàm chán, quản hắn khỉ gió, nhìn một chút dư sinh bọn hắn chiến đấu cũng tốt. Mọi người thấy Trần Tín rời khỏi, kinh hỉ muôn phần, lại rất thất vọng. Tất cả mọi người đều trở về nhà, Đại Chu hoàng đế nghe trên mặt đất mọi người nghị luận, khẽ mỉm cười, Trần Tín đã là anh hùng. Trần Tín thành công, bản thân cũng thành công, ngày mai Đại Chu chính là mới tinh Đại Chu. Nhưng vừa nhìn mặt đất phế tích, lại trong nháy mắt khóc không ra nước mắt, trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, hộ thành vệ bắt đầu xây dựng lại Thiên Kinh thành. Tuân lệnh. Dân chúng cùng quân đội nhóm rối rít một tràng thốt lên, lập tức rối rít phân tán bốn phía. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, từng tiếng nổ vang vang vọng toàn bộ Thiên Kinh thành. Đối với tu sĩ lại nói, xây dựng lại một tòa thành vẫn là rất đơn giản, dù sao thực lực của bọn họ rất không bình thường. Tàn phá không chịu nổi trên đường, Trần Tín mang theo mọi người chậm rãi hướng về quán quân vương phủ đi tới. Đột nhiên, Ngữ Đô và người khác rối rít dừng bước, cẩn thận nhìn về phía phế tích bên trong một cái đường chỗ ngoặt, bọn hắn có thể cảm giác được góc rẽ có một cái rất là khí tức quỷ dị. Tống Tinh Sáng chói cùng Phật Gia nhìn đến một màn này, đột nhiên kinh sợ, trong nháy mắt mừng rỡ khôn kể xiết, khó tin nhìn về chỗ ngoặt, chẳng lẽ có người đến là bọn hắn sao?
Hừm, rất không nén, cư nhiên có thể phát hiện sự hiện hữu của ta.
Một lát sau, một cái trong tay quạt xếp, thân mang đồ đông thiếu niên, Phong Đạm Vân khinh từ chỗ ngoặt đi ra. Khoe miệng kéo một cái, nhìn vòng quanh Ngự Đô và người khác, ánh mắt khinh thường nói, 13 cái thượng giới xuống phân thân, ba cái thế giới này đỉnh phong tu vi cảnh giới tuột xuống tu sĩ, một cái tiểu lôi âm tự lưu lại phế vật, còn có một cái ở thượng giới bị hút tu vi bức bên dưới nơi này tu sĩ. Ngự Đô và người khác nghe vậy, rối rít kinh sợ, khó tin nhìn đến thiếu niên, đối phương là ai? Vì sao nhìn ra tình huống của bọn họ?
Ân.
Phật gia, Tống Tinh Sáng chói nghe vậy, khó tin nhìn đến Ngự Đô và người khác, mạnh như vậy. Thượng giới, cái thế giới này đỉnh phong, tiểu lôi âm tự, đều hắn sao đại lao a?
Ngươi là?
Trần Tín nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên thiếu niên thân phận không đơn giản.
Ta là ai, ngươi không cần phải để ý đến.
Thiếu niên nhàn nhạt nhìn đến Trần Tín, khoe miệng hơi kéo một cái, khinh thường nói, ta chỉ là đến nói cho ngươi biết, Cổ Nguyệt là ta biểu muội, không phải ngươi có thể đụng.
Cổ gia người, các ngươi những con kiến hôi này là căn bản không thể chạm vào.
Thiếu niên nghiêm nghị nói ra. Dứt lời, thiếu niên bàn chân nhẹ nhàng chạm vào đại địa, trong phút chốc, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa tựa như sét đánh một dạng, từ trong đất chui ra, mặt đất trong nháy mắt đè ép, trực tiếp đột ngột mà khởi, thẳng hướng Trần Tín mọi người.
Ầm.
Phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt Trần Tín và người khác rối rít tựa như diều đứt dây một dạng, trực tiếp bị lực lượng va chạm vào lên, miệng phun máu tươi, trọng nặng nề ngã bịch xuống đất mặt.
Làm sao có thể?
Căn bản là không có cách phản kháng.
Quá mạnh mẽ.
Vong Sắt và người khác miệng phun máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân xương vỡ vụn, thống khổ nói:
"Sư tôn."
Ngự Đô, Nhiếp Tam Đao nhìn đến rơi xuống mặt đất, ý thức mơ hồ Trần Tín, kích động quát, cố nén đau đớn, đột nhiên đứng dậy, phẫn nộ quát, ta muốn giết ngươi. Nhưng mà thiếu niên đã biến mất rồi. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 237, Trần Tín tỉnh lại. Thiên Kinh Thành. Thời gian trôi qua, chớp mắt một cái, gần 10 ngày trôi qua. Trải qua 10 ngày sửa chữa, toàn bộ Thiên Kinh Thành khôi phục những ngày qua cảnh tượng. Vô số kiến trúc đứng sừng sững, nhất phái hài hòa. Đại Chu còn nhờ lần này xây dựng lại, tại Thiên Kinh Thành bên trong xây dựng một tòa tỷ thí chuyên dụng sân bãi. Một lần này quân bị, để cho Đại Chu hoàng đế nếm được ngon ngọt, nếm được sáng lập anh hùng ngon ngọt. Dư Sinh vẫn là đủ châu, thập tứ hoàng tử cũng vậy, bá đao cũng nhiều, tây bắc mấy cái đều nhiều, nhưng chỉ là lần này danh ngạch quá ít, chỉ có 10 cái. Lần này cái gọi là Đoạn Chí Minh người cũng rất lợi hại, nghe nói muội muội của hắn Đoạn Cẩm trèo lên cành cao, thế cho nên bọn hắn Phượng Hoàng Thánh Địa nhảy một cái trở thành 8 đại thánh địa đứng đầu.
Ôi, mặc dù như vậy, nhưng ta vẫn là chỉ mong đợi Tín gia xuất thủ.
Đừng có gấp, chờ Kinh Long phủ bắt đầu tỉ thí là có thể nhìn thấy.
Nghe nói không?
Trương Hoài Kim đang khắp nơi tuyên truyền một cái tên là Rơm Dạ tổ chức, Tín gia là lão đại, hiện tại rất nhiều người đều muốn gia nhập. Trên đường, vô số dân chúng, đặc biệt là người trẻ tuổi đều đang không ngừng thảo luận mấy ngày nữa chuyện xảy ra.
Quan quân vương phủ.
Trần Tín ngồi ở phòng bên trong ghế bành bên trên, phơi bày trên người, bao bọc băng vải, hiển nhiên thương thế rất nặng. 10 ngày phía trước Trần Tín bị thiếu niên thần bí đánh cho bị thương. Hôn mê, Ngự Đô, Nhiếp Tam Đao đem hết toàn lực mới chạy về quán quân vương phủ, thông báo Khâu Âm và người khác đem Trần Tín cứu về. Trải qua Trần Mặc kịp thời cứu chữa, Trần Tín mới có thể mấy ngày tỉnh táo. Phòng bên trong, Ngự Đô, Nhiếp Tam Đao chờ người lặng lặng xoay quanh Trần Tín đứng, ngưng mắt nhìn trước mắt Trần Tín, không nói tiếng nào. Trải qua mấy ngày nữa sống chung, Ngự Đô đã biết rõ Nhiếp Tam Đao lại là sư huynh của hắn, hơn nữa còn là Trần Ngọc Nhi sư huynh. Hơn nữa người sư huynh này đủ sức sở, đủ hổ, làm việc luôn là đánh bất ngờ, để cho người thán phục. Trần Tín cầm lấy Cố Duyệt lưu lại bức thư, nhàn nhạt triển khai, chậm rãi quan sát.
Trần Tín, ta tên thật là Cổ Nguyệt, ta chờ ngươi, ngươi nhớ tới tìm ta, chớ quên ta.
Bức thư bên trên kiểu chữ quyến tú, nội dung rất ngắn, hiển nhiên viết thư thì rất vội vàng. Nhưng ngắn gọn nội dung, vẫn như cũ tràn đầy tình nghĩa.
Cổ Nguyệt.
Trần Tín đem bức thư cất vào trong ngực, coi như chân bảo, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Xem ra chính mình cùng Cổ Nguyệt nói đều là thật, nàng là nữ hoàng, mình là lao quái vật. Suy nghĩ, Trần Tín không khỏi nhớ lại hai người đùa giỡn cảnh tượng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Sư tôn, còn cười.
Nhiếp Tam Đao nhìn đến đều bị đánh thành tàn phế, cư nhiên còn cười được Trần Tín, rất là vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt ngay thẳng, thẳng tắp nói thẳng ra.
Ân.
Ngự Đông nghe vậy, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc, cư nhiên dám nói ra, lập tức nhìn về phía Trần Tín, chỉ thấy Trần Tín vẻ mặt đạm nhiên, không có chút nào để ý tới Nhiếp Tam Đao ý tứ.
Quả nhiên, hoành, sợ lăng.
Sư tôn đủ ngang, nhưng Nhiếp Tam Đao cũng là thật sức sở, thế cho nên sư tôn đều không thể làm gì được hắn. Nhưng mình đi nơi nào tìm nàng đâu, trong thơ cũng không có nói. Trần Tín không để ý đến Nhiếp Tam Đao, mình dạy ra đồ đệ, còn có thể như thế nào? Cổ gia. Trần Tín suy nghĩ, không khỏi nhớ lại mấy ngày trước đây, kia không ai bị nổi thiếu niên, trong ánh mắt nổi lên nồng nặc sát ý. Đối phương có thể một cái nhìn ra Ngự Đô và người khác tình huống, hơn nữa có thể hời hợt nói ra, hiển nhiên thân phận không bình thường. Hơn nữa công kích của đối phương có thể đem Ngự Đô và người khác đánh cho bị thương, nói rõ đối phương hoặc là thực lực siêu việt Ngự Đô và người khác, hoặc là ngay cả có bảo vật gì trong người. Như thế xem ra, thiếu niên này rất có thể xuất từ thượng giới một cái thế lực, hoặc là cùng thượng giới có liên hệ một cái thế lực. Đưa mắt nhìn Trần Ngọc Nhi cùng Ngự Đô và người khác, Trần Tín nói ra, các ngươi đang thượng giới đợi rất lâu, biết rõ cổ ra sao. Ngự Đô và người khác nghe vậy, rồi rít lộ ra vẻ mặt trầm tư, không ngừng nhớ lại. Một lát sau, Ngự Đô cao mày, kiên định nhìn về phía Trần Tín, tự tin trả lời, có đồ nhi thượng giới cũng coi là bá chủ một phương, chinh chiến nhiều năm, đối với thế lực khắp nơi đều có bước đầu tìm hiểu, cũng chưa từng nghe nói qua cái gọi là cổ gia. Người thì sao? Trần Tín nghe vậy, lập tức nhìn về phía Trần Ngọc Nhi, Trần Ngọc Nhi cùng Ngự Đô ở thượng giới thời kỳ không giống nhau, trải qua đông sẽ kèn định không giống nhau. Không có. Trần Ngọc Nhi trầm tư chốc lát, thản nhiên nói, sư tôn, thượng giới rất lớn, đồ nhi đề nghị điều tra một hồi, không loại bỏ những cái kia ẩn thế gia tộc. Trần Tín nghe vậy, lập tức nhìn về phía Ngự Đô, nói ra, Ngự Đô, ngươi thông báo ngươi bản tôn, triệu tập người, đem cổ ra cho ta mức độ tra rõ, ta ngược lại muốn nhìn một chút mấy ngày trước tiểu tử kia có bao nhiêu cuồng. Sao, lại dám ra tay với ta? Trần Tín ánh mắt đưa ngang một cái, nói ra, ta nhất định phải đem ăn tươi nuốt sống. Tuân lệnh. Ngự Đô nghe vậy gật đầu một cái, thần sắc tàn nhẫn lớn tiếng đáp lại. Trần Tín thấy tình thế, rất là hài lòng gật đầu, nhìn về phía Nhiếp Tam Đao, trong ánh mắt thoáng qua vẻ không thích. Tên đồ đệ này, mình trong kiếp sống bại bút. Nói năng có khí phách nói, ngươi đem Trần Ngọc Nhi cánh tay mang theo bên người, vạn sự đều nghe ngọc, không nên vọng động. Sư tôn, ngươi đối với ta cứ như vậy không yên tâm sao? Nhiếp Tam Đao nghe vậy, trực tiếp xấu hổ, trong tâm rất là khâm phục, nhưng vừa nhìn Trần Tín kia kiên định thần sắc, không dám phản bác, cung kính nói, tuân lệnh. Trần Tín thấy tình thế, hết thảy đều mọi thứ an bài thỏa đáng, hướng về phía mọi người nói, các ngươi đều lui ra đi, đi hảo hảo sửa chữa một phen. Vừa nói, Trần Tín chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn hoàng cung phương hướng, thản nhiên nói, là thời điểm đi một chuyến hoàng cung, gặp một lần hoàng đế của chúng ta. Tuân lệnh. Mọi người nghe vậy, cung kính hồi âm, lập tức bắt đầu bận rộn riêng mình sự tình. Trần Tín thấy tình thế, duỗi lưng một cái, hướng về hoàng cung đi tới. Hoàng cung. Ngói lưu ly, sơn đỏ cửa, tựa như cự thú một dạng nằm rạp xuống thiên kinh thành bên trong, thật lớn cửa cung, vẫn không nhúc nhích, bị quân giáp bọc quanh sĩ binh, trang trọng nghiêm túc. Để cho trong lòng người du nhiên dâng lên một cổ trang trọng cảm giác. Trần Tín thở hổn hển đi đến trước cửa cung, nhìn trước mắt hoàng cung, trong tâm hơi nhất lăng. Tuy rằng hoàng cung cách quán quân vương phủ cũng không tính xa, nhưng Trần Tín bởi vì người mang co tổn thương, vô pháp bạo phát vật thể phi hành, chỉ có thể đi bộ. Con đường đi tới này có thể nói là biến đổi bất ngờ. Bất luận Trần Tín đi tới chỗ nào, luôn là bị một đám tiểu lão mê đắm vây quanh, hoan hô. Cuối cùng tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đem chọn cái đường bế tắc, đã tạo thành hỗn loạn, thế cho nên hộ thành vệ xuất động, mới đem người đàn xua tan, để cho Trần Tín an toàn đi ra. Quan quân vương. Giữa lúc Trần Tín quan sát hoàng cung thời khắc, đột nhiên Lưu Bạn Bạn đi tới Trần Tín bên cạnh, vẻ mặt thưởng thức, vui vẻ nói ra, bệ hạ đã đợi chờ quán quân vương nhiều ngày rồi. Trần Tín nghe vậy, nhìn một chút Lưu Bạn Bạn, nghĩ không ra đối phương cũng biết mình tới đến, hơi kinh hãi, gật đầu một cái, khách khí nói, được, bạn bạn ngài dẫn đường. Dứt lời, hai người lập tức hướng về hoàng cung bên trong đi tới. Bước vào cửa cung, một con đường lớn xuất hiện, đại hai bên đường là tựa như thành lũy giống vậy tường cao bên trên tất cả đều là hoàn giáp nắm binh thiết huyết binh lính, phòng thủ rất là nghiêm ngặt. Xông qua tường cao con đường, một cái sân rất lớn xuất hiện, vô số cung điện đứng sừng sững, cổ thụ che trời, cây xanh tạo bóng mát, tường đỏ ngói vàng, vàng xanh lộng lẫy. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 238, Trần Liệt Hổ cố sự. Ngự thư phòng bên trong. Hoàng đế lẳng lặng ngồi trên ghế, trong thần sắc vừa có hưng phấn, lại có ngưng trọng, còn có lo âu, rất là phức tạp. Lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, chờ đợi đến Trần Tín đến. Vậy hạ, quán quân vương đã đến. Đột nhiên bạn bạn thân ảnh xuất hiện ở trước cửa, cung kính nói. Hoàng đế nghe vậy, thần sắc siết chặt, không khỏi đứng dậy, lắng động chốc lát, hướng về phía bạn bạn gật đầu một cái, nói ra, để cho hắn vào đi, còn có thu lại tất cả mọi người chung quanh, chấm muốn cùng Trần Tín trò chuyện một chút. Xách. Bạn bạn nghe vậy, hơi kinh hãi, chuyện gì cư nhiên không có thể làm cho mình nghe thấy, trầm tư chốc lát, vẫn là cùng kính rút lui. Một lát sau. Tham kiến bệ hạ. Trần Tín đi vào cùng ngự thư phòng, cung kính nhìn về phía hoàng đế thi lễ nói. Hoàng đế thấy tình thế, nhìn đến Trần Tín tuy rằng thụ thương, nhưng vẫn tinh thần sung mãn bộ dáng, lộ ra thần sắc vui mừng, trong mắt hắn, Trần Tín tổn thương là trận chiến đó tạo thành. Hắn cũng không biết thiếu niên sự tình. Dừng một chút, đưa mắt nhìn Trần Tín chốc lát, chậm rãi ngồi xuống, nói ra, đứng lên đi.
Tạ bệ hạ.
Trần Tín nghe vậy, lập tức đứng dậy, cung kính nhìn về phía hoàng đế, không nói gì. Trần Tín có rất nhiều muốn hỏi, ban đầu vị kia Kinh Long phủ đại phủ chủ cùng mình đối thoại thì, giữa những hàng chữ đều tiết lộ ra, đối với phụ thân mình sự tình hiểu rất rõ. Mà hoàng đế cùng Kinh Long phủ đại phủ chủ rất quen thuộc, hoàng đế át phải cũng biết rõ mình phụ thân sự tình. Nhưng Trần Tín không nói gì, dù sao đối mặt là hoàng đế, tối thiểu tôn trọng vẫn là phải có. Hoàng đế nhìn đến Trần Tín trầm tư bộ dáng, hai hàng lông mày thâm tỏa, lấy ra một quyển bí tịch, đưa cho Trần Tín nói ra, đây là phụ thân ngươi để lại cho ngươi. Là Liệt Hổ Đao Pháp Tiền Thiên. Hoàng đế vừa nói, dừng một chút, tiếp tục nói, Liệt Hổ Đao Pháp là phụ thân ngươi độc chế, chia làm ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất ở chỗ này của ta, ba chiêu, là địa giai hạ phẩm.
Ân.
Trần Tín nghe vậy, cái đầu túi thấp đầu lâu mạnh mẽ nâng lên, cặp mắt trống trừng, tràn đầy kinh ngạc, khó tin nhìn về phía hoàng đế. Bộ phận thứ nhất liền là địa giai hạ phẩm. Lúc trước mình mặc dù có hệ thống trong người, nếu muốn cho đồ đệ mình nhóm làm một bản địa giai công pháp, cũng là khó lại càng khó hơn. Thứ hai bộ phận tại trăm hiểu các, cũng chính là Phật gia đưa cho ngươi. Hoàng đế nhìn đến Trần Tín thần sắc kinh ngạc, khẽ mỉm cười, trong thần sắc tràn đầy nhớ lại, nhàn nhạt tiếp tục nói, bộ phận thứ hai đều là địa giai trúng phẩm, chỉ có một chiêu. Nhưng bộ phận thứ nhất cùng bộ phận thứ hai kết hợp, tức là địa giai thượng phẩm.
Hô.
Trần Tín nghe vậy, mặt đầy đều là kinh ngạc, trầm mặc đã lâu, nghi ngờ nói ra, vậy nếu là kết hợp quân thứ ba đâu?
Thiên giai hạ phẩm.
Hoàng đế khẽ mỉm cười, không chút khách khí, không có lưỡng mèo, trực tiếp khi nói.
Thiên giai.
Hạ phẩm. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt ngây người như phỗng, thiên giai võ kỹ, ban đầu hệ thống lấy ra thiên giai công pháp đều là các đồ đệ trải qua sinh tử gặp chắc trở, hoàn thành nhiệm vụ mới có thể có đến. Có thể nói là cựu tử nhất sinh, có thể thấy nó có bao nhiêu khó khăn. Trần Tín không ngừng hít thở sâu, điều chỉnh kích động trong lòng, không biết làm sao hình dung phụ thân của mình sang một bản thiên giai võ kỹ. Người trong thiên hạ này có thể làm được cũng là lắc đắc. Kinh ngạc trực tiếp bật thốt lên, nói ra, bệ hạ, ngài biết rõ bộ phận thứ ba ở nơi nào không?
Không biết.
Hoàng đế lộ ra một bộ vẻ mặt trầm tư, thản nhiên nói, ta biết ngươi muốn hỏi có quan hệ với cha ngươi sự tình, nhưng bởi vì trong đó liên quan đến rất nhiều bí ẩn, ta không thể nói. Ta chỉ có thể kể cho ngươi giảng giải, phụ thân ngươi tại Đại Chu cố sự. Hoàng đế vừa nói, để lộ ra một tia hồi tưởng năm xưa thần sắc, hiển nhiên rất là hoài niệm ban đầu.
Tạ bệ hạ.
Trần Tín nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu, trong thần sắc tràn đầy mong đợi, nghiêng tai lắng nghe.
Hô.
Hoàng đế thần sắc thổn thức, dừng một chút chân, đi hai bước, hiển nhiên tâm tình rất là phức tạp. Nhu Hòa nhìn về phía Trần Tín, bất thình lình nói ra, kỳ thực ngươi hẳn gọi ta một tiếng chán ôi.
Ân.
Trần Tín nghe vậy, chân mày cau lại, giữa hai lông mày tràn đầy kinh ngạc, đây là hát kia ra. Chẳng trách mình làm nhiều chuyện như vậy, hắn đều che chở.
Ta cùng phụ thân ngươi là huynh đệ.
Giữa lúc Trần Tín sau khi kinh ngạc, hoàng đế nói tiếp, phụ thân ngươi 15 tuổi ly biệt quê hương đầu quân, cùng ta xuất hiện ở cùng một cái quân doanh, chúng ta ngủ chung, thành lập thâm hậu hữu nghị, sau đó chúng ta kết nghĩa.
Phụ thân ngươi 16 tuổi năm ấy, tu vi bước vào luyện thể cựu trọng, đi theo bộ đội đi tới chiến trường, nhưng lại cùng bộ đội thất lạc, gặp phải lúc ấy Đại Khánh Vương triều 7000 bộ đội. Hắn bằng vào tài trí thông minh của mình, bày cặm ấy, du tẩu, hao tốn thời gian một tháng, đem Đại Khánh 7000 bộ đội toàn bộ đổ sát.
Hoàng đế vừa nói, lộ ra kiêu ngạo khuôn mặt, nhìn về phía Trần Tín, tiếp tục nói, ngươi không rõ, ban đầu hắn trở lại quân khu thì, dùng sợi dây gần 7000 cái đầu kéo ở sau lưng một màn kia, sợ ngây người tất cả mọi người. Trận chiến đó, hắn nhất chiến thành danh. Hoàng đế tiếp tục nói ra, từ kia khởi, hắn đã nhận được quân khu coi trọng, tư nguyên nghiêng về. 17 tuổi năm ấy, hắn bước vào thiên nguyên cảnh cựu trọng, trở thành đại chu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất giáo úy, tham dự chiến tranh, xuất lĩnh 2000 người độc chiến đại khánh 5 vạn bộ đội, đại thắng, toàn bộ đồ sát, không còn một ngống. Hoàng đế vừa nói, mặt đỏ tới mang tai. Kích động không thôi, quát to, 18 tuổi, tông sư cửu trọng, hắn trở thành tướng quân, thiết lập liệt hổ quân, thống trị 10 vạn liệt hổ quân, rằng co đại khánh 100 vạn hùng sư, đứng ở bất bại, thậm chí còn có áp đảo đại khánh quân hướng.
19 tuổi, nhất phi trùng thiên, vương giả cảnh cửu trọng.
Hoàng đế khỏe miệng kéo một cái, cười to nói, một năm kia hắn đánh tan đại khánh, trực tiếp đánh vào đại khánh hoàng đô, tù binh đại khánh hoàng đế. Giết phá đại nguyên, tù binh đại nguyên hoàng đế, công phá đại la, trực tiếp để cho đại la nhân khẩu thiếu mất một nửa. Hoàng đế kích động quát to, xuất quân các vương triều du tẩu, không ngừng mở rộng quân đội, thành tựu 100 vạn liệt hổ quân hùng sư. Không ngừng khai thác bí cảnh, không để cho đại chu gánh vác chút nào quân phí. Đi đến nơi đó đánh tới chỗ nào, thế cho nên toàn bộ Kinh Long phủ quản lý vương triều, toàn bộ trở thành đại chu trúc quốc. Hoàng đế chân mày khẩn túc, kích động mồ hôi đầm địa, lớn tiếng nói, không chỉ như thế, hắn còn quét sạch đại chu biên giới, toàn bộ tông môn thế lực, để cho đại chu trở thành vương triều tập quyền. Một năm kia được xưng là liệt hổ năm, là thuộc về hắn Trần Liệt Hổ một năm. Thuộc về liệt hổ quân vinh dự một năm. Hoàng đế khẽ mỉm cười, tràn đầy hoài niệm nói ra, một năm kia, bởi vì ta là Trần Liệt Hổ huynh đệ, hào quang của ta vượt qua tất cả huynh đệ, ta phụ hoàng sức dẹp nghị luận của mọi người, trực tiếp nhường ngôi để cho ta trở thành hoàng đế. Nhưng làm sao hắn quá mạnh, Kinh Long phủ sợ. Hoàng đế thần sắc bi thương mặc nói, Kinh Long phủ tam phủ chủ nhất hệ xuất động vô số từ tông sư cảnh tạo thành quân đội. Cùng hắn phát sinh đại chiến, cha ngươi độc chiến Kinh Long phủ, đại bại đối phương, tàn sát Kinh Long phủ vô số tu sĩ. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh hai, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 239, Liệt Hổ Đao Pháp. 20 tuổi, cha ngươi đem Liệt Hổ quân ở lại Đại Chu. Hoàng đế bệ hạ chân mày khẩn túc, nói ra, mang theo 8 đại quân đoàn dài, thập đại cận vệ xông vào Kinh Long phủ, đại chiến, giết phá Kinh Long phủ, tù binh thời đó Kinh Long phủ tam đại phủ chủ, kinh thiên động địa. Để cho thiên hạ kinh sợ xá, không chỉ là chiến lược của hắn, càng là tuổi tác của hắn, hắn được xưng là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Vừa nói hoàng đế nghe xong xuống, lập tức không ở số nhiều nói. Sau đó thì sao? Trần Tín thấy hoàng đế bệ hạ nghe xong xuống, chỉ cảm thấy phụ thân mình quá ưu, nhất định chính là muốn nghịch thiên tiết tấu, theo bản năng nói ra. Chuyện sau đó, ta cũng không làm sao rõ ràng. Hoàng đế thản nhiên nói. Ân. Trần Tín nghe vậy, hơi kinh hãi, nghi ngờ nói ra, vậy tại sao cận vệ đoàn sẽ bị giam đâu? Đó là lại chuyện sau đó rồi, cái này thứ lỗi ta vô pháp cáo ngươi. Hoàng đế dừng một chút, tiếp tục nói chính xác, là ta không dám nói cho ngươi biết, cần phải tự mình ngươi đi thăm dò. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, ý thức được nhất định là có thế lực khác tham dự vào. Hơn nữa cái thế lực này so sánh Kinh Long phủ càng cường đại hơn, mạnh để cho Kinh Long phủ người sợ hãi, mạnh để cho Đại Chu sợ hãi, cho nên không dám nói nhiều. Hoàng đế nhìn đến trầm tư Trần Tín, dừng một chút, nói tiếp, một lần này Kinh Long phủ thi đấu, ngươi sớm chuẩn bị một hồi, Nhất Mộng Vương triều gần đây bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt phát sinh đại chiến, chiến đấu rất là kịch liệt. Xuất hiện một nơi bí cảnh rất là đặc biệt. Hoàng đế dừng một chút tiếp tục nói, cuối cùng kinh động Kinh Long phủ phủ chủ, đây cũng là hắn lần này không có kịp thời xuất hiện nguyên nhân. Hắn tại bí cảnh bên trong phát hiện Hôn Nguyên tông ngoại môn đại trưởng lao khí tức. Hoàng đế cao mày, thản nhiên nói, trải qua một phen hiểu, biết được bên trong là đời một siêu cấp cường giả, Minh Cửu trước khi phi thăng chỗ ở. Cho nên một lần này Kinh Long phủ thiên tài đại chiến, rất có thể trong đó khai triển. Minh Cửu. Trần Tín nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, ý thức được chỗ đó nhất định chính là ban đầu ngoại môn đại trưởng lao nói địa phương. Minh Cửu chỗ ở bên trong rất có thể còn có Minh Quỷ, nếu như có thể đạt được Minh Quỷ, mình liền có 3 cái quỷ vật làm phụ trợ, thực lực nhất định lấy được trước giờ chưa từng có tăng lên. Đúng. Hoàng đế nghe vậy, thản nhiên nói, bởi vì Kinh Long phủ vị trí hiện thời tính đặc thù, rất nhiều tán tu đại nhân vật trước khi phi thăng, đều sẽ chọn tại đây thiết lập chỗ ở, chờ đợi phi thăng. Minh Cửu là, Lang Quân là, Chiến Thiên cũng vậy, chỉ tiếc Chiến Thiên bí cảnh, cha ngươi năm đó không có để lại tin tức, thế cho nên không biết ở chỗ nào. Ngậy. Trần Tín nghe vậy, trong tâm hơi nhất lăng, Chiến Thiên bí cảnh đã bị mình chôn, bên trong ngoại trừ một cái chóng gốc, không có gì cả. Hoàng đế dừng một chút, tiếp tục đối với Trần Tín nói ra, lúc trước nghe lão thất Chu Ngọc Thần nói, ban đầu các ngươi đạt thành thỏa thuận, tạo thành đội ngũ, chính là bởi vì một ít nguyên nhân không có thành lập. Về phần hắn đáp ứng ngươi võ kỹ bản thiếu thất bản, ta cũng không có biện pháp cho ngươi. Dù sao đây là các ngươi giữa tiểu bối giao dịch. Hoàng đế khẽ mỉm cười, nói ra, ta tính toán lần này Kinh Long phủ lúc trước so đấu mở ra Lang Quân bí cảnh, ngươi đến lúc đó cũng tham dự trong đó, trước tiên thích ứng một chút làm sao thăm dò bí cảnh. Sân thi đấu chiến đấu chỉ có thể nói rõ một người kỹ xảo, bí cảnh bên trong sinh tồn mới có thể nói rõ một người thật đang năng lực. Trần Tín nghe vậy, trong tâm hơi nhất lăng, Lang Quân bí cảnh, bản thân ngược lại là rất muốn vào, Lang Quân tiểu tử kia như vậy cậu thả, nhất định có rất nhiều món đồ bảo mệnh. Được rồi. Hoàng đế nhìn đến Trần Tín tràn đầy bộ dáng hứng thú, lộ ra cười nhạt để cho, nói ra, ngươi trước tiên trở về chuẩn bị một chút đi, 7 ngày xung quanh sau đó, đi tới Lang Quân bí cảnh. Trần Tín gật đầu một cái, lập tức chuyển thân ly khai. Quan quân vương phủ. Trần Tín cùng Khâu Âm giao phó một phen, nói cho hắn biết mình cần bế quan, sau 7 ngày đánh thức mình. Lập tức liền tiến vào quán quân trong vương phủ mật thất bế quan. Trong mật thất, tứ phía vòng tường, một mảnh đen nhánh, cho người một loại rất chắc cảm giác. Trong mật thất, một con cọp tượng đá đứng sừng sững, chính là ban đầu Thiên Chu Phong cái kia, là Trần Tín để cho Khâu Âm và người khác mang tới, chủ yếu chính là vì luyện võ mà dùng. Trần Tín không có để ý những này, lặng lặng ngồi ở trên bồ đoàn, chậm rãi lật xem khởi Liệt Hổ Đao Pháp. Vừa nhảy ra một trang, trong phút chốc, Trần Tín chỉ cảm thấy đại não trở nên hoảng hốt. Trong nháy mắt bộ não bên trong xuất hiện một cái trong tay trường đao nhân ảnh khôi ngô bá khí, không nhìn ra cụ thể khuôn mặt, không ngừng cơ đao. Nhân ảnh một bên cơ đao, một bên vẫn nộ quát, bắt trước hổ hình dáng, lấy hổ kỹ năng, hòa thành đao ý, thi triển đao pháp. Lập tức chỉ thấy bóng người không ngừng cơ đao ra chiêu, từng tiếng hổ gầm vang vọng, tựa như chuông lớn một dạng, chấn động Trần Tín, ánh đao hổ ảnh, không ngừng lấp lóe. Mãnh hổ xuất động, bạch hổ hiên trảo, giận hổ chấn ngày, hắc hổ đào thơm. Nhân ảnh không ngừng diễn luyện đến, thật giống như đã qua thật lâu, nhưng lại thật giống như chỉ trong nháy mắt, rất là kỳ diệu. Ân. Trần Tín thấy tình thế, ý thức được bốn chiêu diễn luyện xong, nhíu mày lại, từ từ mở mắt, nhìn trước mắt mặt thất, trong ánh mắt thoáng qua một tia tinh mang. Thật giống như bị liệt hổ bị nhiễm một dạng, trong thần sắc tràn đầy dũng mãnh, dừng lại chốc lát, ý vị sâu xa nói ra, ba chiêu đầu, đao thế cương mãnh, quang minh chính đại, đại khai đại hợp, lấy khí thế ngự trị địch nhân. Mà chiêu thứ tư, tắc đao thế quỷ dị, có đánh bất ngờ đánh lúc bất ngờ ý cảnh. Nhìn tới, Trần Tín nhàn nhạt cười một tiếng, từ nói, đây là phụ thân ta mưu trí quá trình trưởng thành a, chính diện không địch lại, chỉ có thể đến âm. Dứt lời, Trần Tín cầm lên quỷ đao, con mắt chăm chú tập trung vào trong mật thất lão hổ tượng đá, nhắm hai mắt, trong miệng nhắc tới, bắt trước hổ hình dáng, lấy hổ kỹ năng, hòa thành đao ý, thi triển đao pháp. Hổ. Lắng động chốc lát, Trần Tín thân hình khẽ động, trong phút chốc, tựa như mãnh hổ một dạng bổ nhào về phía lão hổ tượng đá, quỷ đao vừa nhấc, đột nhiên cơ đao chém tới, mãnh hổ xuất động. A. Một tiếng hổ gầm, chỉ một thoáng chỉ thấy đao thế ngưng luyện, trực tiếp hóa ra một đạo mãnh hổ hư ảnh, trong khoảnh khắc, bổ nhào về phía lão hổ pho tượng. Đây là Trần Tín nhìn trước mắt hư ảnh, mình có nhận thức đao, học được đao pháp liền tiến vào nắm cảnh, mà liệt hổ đao pháp lại có thể tại cơ sở này bên trên bắt trước được ngộ cảnh uy lực. Thật là kỳ diệu. Ầm. Quỷ đao cùng lão hổ pho tượng đụng nhau, trong khoảnh khắc, phát ra một hồi va chạm. Không sợ chết, dũng mãnh khí tức trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem trọn cái mật thất đụng dao động, uy lực thật lớn. Thật mạnh. Trần Tín thấy tình thế, cảm thán một tiếng, không có nghĩ nhiều, thân hình nhất chuyển, trường đao khều một cái, chiêu thứ hai bạch hổ hiến đao ra. A. Lại là một tiếng hổ gầm, theo sau đó bạch hổ hư ảnh ngưng luyện, chém ngang, chắn ngang chém về phía lão hổ pho tượng, trong khoảnh khắc lão hổ pho tượng bên trên, vết nứt phủ đầy. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh ba, xung quanh nhật ra ban đến 21h, gõ chữ thời gian chưa đủ. Còn dư lại hai canh tranh thủ trước giữa chưa càng hết, xin mọi người tha thứ. Cảm ơn các vị. Chương 240, luyện đao. Thứ ba chiêu. Trần Tín không có nhận thấy được lão hổ pho tượng dị trạng, vẫn đắm chìm trong đao pháp bên trong. Bất thình lình thân động một chút, quỷ đao theo sát, giận hổ chấn ngày. Đao rơi xuống, thật lớn manh hổ hư ảnh trực tiếp gào thét mà ra, cuồng bạo vô địch, phát sát mà đi. Ầm. Thân đao cùng lão hổ pho tượng đụng nhau, một hồi nổ vang, lão hổ pho tượng trong nháy mắt bốn phái nổ tung, tựa như quả bom. Ân. Trần Tín thấy tình thế, đột nhiên kinh sợ, lão hổ pho tượng ban đầu chính là chống đỡ tam quỷ đao công kích. Nghĩ không ra tại liệt hổ đao pháp phía dưới, yếu ớt như vậy, mình chỉ là vừa bắt đầu luyện tập mà thôi. Hắc hổ đào tâm. Trần Tín biết không có thể lười biếng, nhất thiết phải một hơi xông lên đem chiêu thứ tư biết luyện. Thân hình khẽ động, quỷ đao vừa nhấc, trong nháy mắt người đao thống nhất, trực tiếp hóa thành một ánh hào quang, chớp mắt một cái, hướng về mật thất vách tường phong tới. Ầm. Uy lực thật lớn, trực tiếp xuyên thủng mật thất vách tường, trong khoảnh khắc một tiếng đánh về, mật thất sụp đổ. Thật mạnh, xảy ra chuyện gì? Vương giả cảnh đỉnh phong một đòn. Có vương giả cảnh người giết vào phủ bên trong. Sư tôn mật thất. Nữ đô và người khác chính đang mỗi người trong phòng sửa chữa, đột nhiên, một đạo cường đại công kích khí tức chợt lóe lên, để cho mấy người thần kinh căng thẳng. Lắc người một cái, rối rít xuất hiện ở mật thất phế tích lúc trước. Sư tôn. Nữ đô và người khác nhìn đến Trần Tín hoàn hảo không chút tổn hại, toàn thân hòa hợp từng đạo khí tức quỷ dị, khí tức nổ tung, không ngừng lóe bạch quang, thật giống như lôi điện. Để cho người nhìn mà sợ. Trần Tín cảm thụ mấy người xuất hiện, ý thức được kinh động bọn hắn, không để ý đến, không ngừng lắng xuống mình nội tâm sao động. Vừa mới mình luyện một lần võ kỹ, nhưng lại thật giống như đã luyện rất nhiều lần một dạng, loại cảm giác đó rất là kỳ diệu. Thật giống như võ kỹ này cùng mình huyết mạch tương liên một dạng, rất là thân thiết. Sư tôn, ngươi luyện cái này đao pháp không bình thường a. Giữa lúc Trần Tín trầm tư mình, Nhiếp Tam Đao nhìn đến hư hại mật thất. Nhớ lại Trần Tín vừa mới kia toàn thân bạch quang bộ dáng, vẻ mặt ngay thẳng thở dài nói, ngươi chỉ là thiên nguyên cảnh tu vi, lại trong nháy mắt phát ra vương giả cảnh đỉnh phong chiến lực, đây quá nghịch thiên rồi. Phải không? Trần Tín nghe vậy, trong tâm đột nhiên nhất lăng, chiêu thứ tư uy lực lớn như vậy. Nhìn vòng quanh mật thất phế tích, mật thất này chất liệu cũng không đồng dạng, ít nhất là pháp khí cấp. Nghĩ không ra bị mình một đao hủy diệt. Mạnh mẽ như vậy uy lực, nhất định có thi triển yêu cầu, không thể nào không có hạn chế. Suy nghĩ, Trần Tín nhàn nhạt nhớ lại luyện công cảnh tượng, bất ngờ, Trần Tín trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, từ nói, ba chiêu đầu nối liền thi triển, mới có thể thi triển chiêu thứ tư. Hô! Trần Tín vừa nói, không khỏi hít thở sâu một hơi, trong nháy mắt xác nhận, hắn tiếp xúc võ kỹ tinh túy quá nhiều, thế cho nên rất dễ dàng lĩnh ngộ ra. Suy nghĩ, Trần Tín nhìn về Khâu Âm, ý đồ xác nhận đến cùng qua bao lâu, nói ra, Khâu Âm, đây là ngày thứ mấy? Bẩm sư tôn, đã ngày thứ sáu rồi. Khâu Âm nghe vậy, thản nhiên nói. Nga! Trần Tín nghe vậy, trong thần sắc thoáng qua một vẻ kinh ngạc, mình rõ ràng cảm giác chỉ là trong nháy mắt, nghĩ không ra lại đã qua 6 ngày. Hết thệ các thứ này quá kỳ quái. Ngày mai sẽ phải chuẩn bị bước vào lang quân bí cảnh, nhất thiết phải sửa chữa một hồi, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nhìn về phía mọi người, nói ra, các ngươi đi xuống trước đi, Khâu Âm an bài đem mật thất xây dựng lại, ta đi ngày mai sẽ phải chuẩn bị bước vào bí cảnh, cần sửa chữa một phen.
Tuân lệnh.
Ngự đô và người khác rồi rít ứng tiếng nói.
Còn có.
Trần Tín dừng một chút, tiếp tục nói, về sau các ngươi đối ngoại tuyên bố các ngươi là thiên đình người, hôm nay các ngươi không giải thích được xuất hiện, người có lòng nhất định sẽ điều tra, bây giờ còn có thể lấy liệt hổ quân thân phận lấy lệ, một lúc sau liền phiền toái.
Tuân lệnh.
Mọi người nghe vậy, gật đầu một cái, ý thức được Trần Tín nói đúng.
Tam đao.
Trần Tín thấy tình thế, nhìn về phía Nhiếp Tam đao, nói ra, ngươi mang theo Trần Ngọc Nhi cánh tay, đi tới các tông cửa, vương triều tiến hành khiêu chiến, đem thiên đình danh tiếng đánh ra, vì về sau tính toán, nhớ kỹ che giấu thân phận của mình, cho mình lấy một cái biệt hiệu.
Được rồi.
Nhiếp Tam đao vừa nghe có chiếc đánh, trong nháy mắt lai kính, vui vẻ khủng khiếp.
Vậy liên tản đi đi.
Trần Tín nhàn nhạt vừa nói, lập tức chuyển thân hướng về căn phòng đi tới, bắt đầu tu luyện. Khi Trần Tín đạp vào giữa phòng một khắc này, một đạo kim quang từ quán quân vương phủ lao ra, lập tức biến mất tại thiên tế. Chính là đi ra ngoài Nhiếp Tam đao. Sửa chữa bên trong Trần Tín không rõ, bởi vì hắn cái này mệnh lệnh, tại thời gian kế tiếp mới xuất hiện thiên đỉnh thế lực, để cho toàn bộ thiên hạ đại lao đều thần kinh căng thẳng. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt một cái, ngày thứ 7 đã tới.
Nghe nói không?
Sáng sớm ngày mai hoàng đế bệ hạ muốn mở ra lang quân bí cảnh, để cho quân bị top 20 người bước vào, sớm để cho mọi người thích ứng bí cảnh.
Đây coi là cái gì a?
Nghe nói Tín gia cũng muốn đi vào bên trong.
Nha Tây, tin kia ra không phải thắng chắc.
Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy. Trên đường, dân chúng một hồi thảo luận, tràn đầy mong đợi.
Trong đám người,
một người thiếu niên thâm độc nhìn quán quân vương phủ, từ nói, luân chuyển vương truyền thừa, nghĩ không ra hắn tiến triển nhanh như vậy, ta phải ở bên trong giết hắn, nếu không tương lai hắn đạt được bộ phận thứ ba, chúng ta còn thừa lại người thừa kế sẽ bị địa phủ vứt bỏ.
Đồng Phi nơi ở.
Đồng Phi nương nương, ngươi yên tâm. Tướng quân đã cùng ta mấy cái khai báo, chúng ta nhất định sẽ lần này bí cảnh bên trong nghĩ biện pháp giết chết Trần Tín.
Ờ. Vậy thì cảm ơn mấy vị tiểu anh hùng rồi.
Phủ vương gia.
Vương gia, hôm nay quân bị người cơ hồ đều coi Trần Tín là địch nhân, chúng ta bỏ tiền mua thông, để bọn hắn càng thêm kiên định giết Trần Tín tâm.
Ờ.
Chỗ tối tăm.
Trần Tín, ngươi trốn ở trong phủ hảo hảo tu luyện, chờ đợi Kinh Long phủ thi đấu bắt đầu, còn có thể sống thêm một đoạn thời gian, nhất định phải xuất đầu lộ diện. Ngươi cho rằng ngươi xông tháp liền vô địch sao? Người khác không biết thân phận của ngươi, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, cha ngươi thiếu khoản nợ, liền từ ngươi tới trả.
Chỗ tối, vô số con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tín, ý đồ tại lang quân bí cảnh, đem Trần Tín một lần giải quyết, có cừu báo cừu, có oán báo oán.
Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống.
Quán quân trong vương phủ.
Trải qua một đoạn thời gian, tại Ngự Đô và người khác dưới sự chỉ đạo, Khâu Âm đã đột phá tông sư cảnh, tiến vào vương giả cảnh. Bởi vì cảnh giới đột phá, Khâu Âm cũng từ cao tuổi bộ dáng, biến thành một cái tinh thần sung mãn nam tử trung niên. Thậm chí Nhiếp Tam Đao khuyến khích bên dưới, còn nạp một cái tiểu thiếp, có thể nói là ý khí phong phát. Chỉ là Trần Tín không rõ, sau khi biết nhất định bị chửi cầu huyết lâm đầu.
Khâu Âm đứng tại trong sân, nhìn sắc trời một chút, nghe trên đường thanh âm ồn ào, ý thức đến không sai biệt lắm rồi.
Chậm rãi hướng đi Trần Tín căn phòng, nhắc nhở, sư tôn, đã đến giờ, rất nhiều người đều đã chạy tới hoàng cung rồi.
Ân.
Trong tu luyện Trần Tín nghe vậy, từ từ mở mắt, không có lập tức hành động, bắt đầu cảm thụ được thân thể mình tình huống. Chỉ thấy tu vi của chính mình vẫn như cũ thiên nguyên cảnh cửu trọng, từ đầu đến cuối vô pháp đột phá.
Trần Tín biết rõ, mình kém một bước ngoặt.
Tác giả đề lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn.
Chương 241, Lâm Tiểu Vãn.
Hô.
Trần Tín thở dài một hơi, lắng xuống linh lực trong cơ thể, đứng lên, đi ra khỏi phòng, đi đến trong vườn.
Nhìn thoáng qua Khâu Âm, chỉ cảm thấy Khâu Âm thay đổi, nhưng lại nói ra chỗ đó thay đổi, không có nghĩ nhiều, nói ra, ta đi trước.
Hây a.
Dứt lời, đột nhiên bạo phát Phật thể, hướng về hoàng cung bay đi.
Hoàng cung trước đại điện quảng trường bên trên.
Vô số binh lính hoàn giáp phi bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem chọn cái trong quảng trường 3 tầng 3 tầng ngoài bọc quanh, thiết huyết nghiêm ngặt.
Giữa quảng trường, hơn 10 vị chừng 20 tuổi, tinh thần sung mãn, chiến ý lăng nhiên tu sĩ thật sớm liền đến, từng cái thần sắc khác nhau, có khẩn trương, có hưng phấn, có lo âu, nhưng cũng không dám phát ra một tia âm thanh.
Lặng lặng nhìn trên bậc thang một màn ánh sáng,
chỉ thấy màn sáng hiện lên lang quang, có hình tròn, chính giữa chậm rỗng, chính là truyền tống trận.
Màn sáng sau đó, Đại Chu hoàng đế uy nghiêm đứng, chờ đợi đến một cái người tu sĩ trở về.
Quan quân vương đáo.
Đông nhiên một cái sắc bén, rồi giao từ tính âm thanh cao giọng vang dội, phá vỡ hiện trường an tĩnh.
Đến.
Hắn đến cơ hồ liền muốn bắt đầu.
Các ngươi chuẩn bị xong chưa?
Lần này nhất định không thể bỏ qua hắn.
Nhất định, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ.
Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, sắc ý lăng nhiên, nhỏ giọng thảo luận.
Chậm rãi, Trần Tín ở một cái công công dưới sự dẫn dắt, đi tới trên quảng trường.
Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, không khỏi chân mày cau lại. Trong nháy mắt ý thức được mình đã trở thành chúng thị chi, không khỏi lộ ra cười khổ.
Suy nghĩ, Trần Tín đi đến đám người lúc trước, nhìn vòng quanh mọi người,
chỉ thấy Lâm Tiểu Vãn chính đang trong đó, nghĩ không ra nàng cũng muốn đi vào bí cảnh. Lập tức đi tới Lâm Tiểu Vãn bên người, cùng với song song đứng, dù sao Lâm Tiểu Vãn cùng mình hiểu rõ. Trên bậc thang, hoàng đế cảm thụ được mọi người thấy Trần Tín ánh mắt, hơi nhất lăng, ý thức được Trần Tín một lần này bí cảnh chuyến đi, nhất định không dễ, lộ ra tựa như cười mà không phải cười đủ cười. Trầm ngâm chốc lát, hoàng đế dừng một chút, nói ra, nhiều chấm không nói, lần này quân bị top 20 đều bước vào bí cảnh, chỉ đang tuyển ra 10 vị tham gia Kinh Long Phủ thi đấu tuyển thủ, Trần Tín ngoại lệ, danh ngạch của hắn Kinh Long Phủ đã định. Mọi người nghe vậy, rối rít nhìn về Trần Tín, một hồi cắn răng nghiến lợi, có ghen tị, có cừu hận, có hâm mộ. Bạn bạn, ngươi tuyên bố bên dưới quy tắc tỉ thí. Hoàng đế thấy tình thế, khẽ mỉm cười, ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Trần Tín, lập tức đối với bạn bạn nói ra. Xách. Bạn bạn nghe vậy, cung kính trả lời, lập tức chuyển thân nhìn về phía mọi người, the thé giọng nói, bởi vì tham lang bí cảnh, triều đình đã nhiều lần thăm dò, bên trong trình độ nguy hiểm triều đình rất là hiểu rõ. Vì bảo đảm các ngươi tỷ số sống sót, các ngươi bước vào bí cảnh lúc trước, binh lính đều sẽ dành cho các ngươi một cái truyền tống ngọc thạch. Sau khi tiến vào, nếu như gặp phải cái gì không thể nghịch chuyển nguy hiểm, liền sao động ngọc thạch, tại sau 3 hơi thở, các ngươi sẽ bị truyền tống về đến. Cho nên, các ngươi nhất thiết phải bảo đảm tại đây 3 hơi thở bên trong an toàn của mình. Bạn bạn dừng một chút, tiếp tục nói, thân là một cái tu sĩ, dự đoán nguy hiểm năng lực rất là quan trọng. Đương nhiên, nếu mà các ngươi đang bên trong xảy ra chuyện, chết. Bạn bạn tiếp tục nói, chúng ta tại đây sẽ nhận được tin tức, thi thể của các ngươi cũng sẽ ở sau 3 hơi thở truyền tống về đến. Nếu mà thi thể bị hủy diệt, kia liền không có cách nào. Đây. Mọi người nghe vậy, rối rít kinh sợ một hồi, chết không toàn thây, đây là đại kỵ. Bạn bạn thấy tình thế, khẽ mỉm cười, nói ra, tỉ thí một mực kéo dài đến, bí cảnh bên trong chỉ còn lại 10 người, liền kết thúc, 10 người kia chính là tham gia Kinh Long Phủ thi đấu tuyển thủ. Vừa nói, bạn bạn dừng một chút, tiếp tục nói, vì giảm bớt ngay từ đầu liền xuất hiện qua nhiều thương vong, truyền tống trận sẽ ngẫu nhiên đem các ngươi đưa đến bí cảnh các nơi. Ngậy. Mọi người nghe vậy, rối rít kinh sợ, đặc biệt là những cái kia đoàn đội nhỏ nhóm, trong nháy mắt lòng như cho nguội, rơi vào trong trầm tư. Làm sao bây giờ? Sau khi tiến vào, không muốn chiến đấu, không muốn thăm dò, trước tiên tìm lẫn nhau. Nhiều người chắc chắn một chút, thăm dò bí cảnh, không phải là một người tỉ thí, nhất thiết phải chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa đối phó người nào đó, cũng nhất thiết phải đoàn đội hiệp trợ. Mọi người rất gấp gáp nhỏ giọng thảo luận. Trần Tín nghe bốn phía mọi người thổn thức tiếng bàn luận, không khỏi nhìn một chút bên cạnh Lâm Tiểu Vãn. Chỉ thấy Lâm Tiểu Vãn mặt đầy khẩn trương, hiển nhiên đối với bí cảnh tràn đầy lo âu, theo bản năng dò hỏi, ngươi không có đồng bọn sao? Không có. Lâm Tiểu Vãn thần sắc căng thẳng nói ra, vốn là bản tông môn cùng thánh địa là không tham dự, nhưng sau đó hoàng đế đặc biệt cho phép Hỗn Nguyên Tông tham dự trong đó. Vừa nói, Lâm Tiểu Vãn trong giọng nói tràn đầy bi thương mặc, tiếp tục nói, những sư huynh đệ khác tu vi hoặc là quá cao, không có khả năng tham dự, hoặc là quá thấp, không có thu được hạng. Cho nên Hỗn Nguyên Tông chỉ có ta một người. Trần Tín nghe vậy, cảm giác có chút quái lạ, vì sao Hỗn Nguyên Tông có thể tham dự đâu? Trầm tư chốc lát, Trần Tín đưa mắt nhìn Lâm Tiểu Vãn, dù sao cũng là một cái tông môn, thản nhiên nói, nếu mà có thể, đến lúc đó, ngươi tìm đến ta đi. Lâm Tiểu Vãn nghe vậy, khẩn trương thần kinh, trong nháy mắt buông lỏng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, theo bản năng dò hỏi, ta nghe nói, Cố Duyệt ly khai. Ân. Trần Tín nghe vậy, hơi kinh hãi, tò mò nói ra, làm sao ngươi biết? Trình Thư nói. Lâm Tiểu Vãn khẽ mỉm cười, nói ra, hắn và Trương Hoài Kim. Được rồi. Giữa lúc mọi người bàn tán thời khắc, bạn bạn nhìn sắc trời một chút, cảm giác sâm không nhiều lắm, đánh gãy mọi người thảo luận, nói ra, thời gian không sai biệt lắm, mọi người bắt đầu bước vào đi. Dứt lời, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám đi trước đậu. Hoàng đế bệ hạ thấy mọi người cũng không dám hành động, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, tập trung Trần Tín. Chỉ thấy Trần Tín vẻ mặt đạm nhiên, thật giống như hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ một dạng, nói năng có khí phách ra lệnh, quán quân vương, ngươi trước tiên tiến vào. Trần Tín nghe vậy, quay đầu nhìn một chút nhìn hoàng đế, không có quan hệ gì với chính mình a. Nhưng mặt mũi vẫn là cấp cho, dù nói thế nào, cũng là mình chan ôi. Gật đầu một cái, lập tức đi đến truyền tống trận bên cạnh, nhận lấy trong tay binh lính một cái ngọc thạch, lập tức đạp vào trong truyền tống trận. Hướng theo Trần Tín bước vào, trong phút chốc, một đạo cường liệt đích quang mang thoáng qua, trong nháy mắt chiếu sáng cả thiên tế, lại thật nhanh mở đi. Lâm Tiểu Vãn thấy tình thế, nhíu mày lại, ý thức được nhất định phải nhanh cùng Trần Tín tụ họp, theo sau đó đạp vào truyền tống trận. Mọi người thấy có người hành động, rối rít bắt đầu hành động, nối đuôi mà ra, hướng về truyền tống trận đi tới. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy bầu trời đen nhánh bên trong, ánh sáng không ngừng thoáng qua, rất là mỹ lệ. Hoa, tiến vào, đã bắt đầu rồi, quá đã. Nghe nói, Tín gia vẫn bá đạo như cũ, cái thứ nhất tiến vào. Đó là nhất định, Tín gia chính là ta thần. Có người mở trang sao? Ta cược Tín gia cái cuối cùng truyền tống về đến. Hắn sao, ngươi cái này không phí lời sao? Ngươi loại này cược có ý gì? Áp thời gian, ta cược Tín gia ở bên trong chờ đủ một tháng. Vào giờ phút này hoàng cung nơi ở bu đầy người đàn, từng cái tất cả đều là đến chờ đợi kết quả, mong đợi Trần Tín lại chế huy hoàng. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 242, bi thảm ngạo hổ. Bí cảnh bên trong. Trần Tín chỉ cảm thấy trước mắt một tia sáng thoáng qua, một phiến hoàng hốt, trong khoảnh khắc, xuất hiện ở vừa ra trong sân động, chỉ thấy bốn phía một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Trần Tín thấy tình thế, lấy ra một khỏa dạ minh châu, đem hang động chiếu sáng. Chỉ thấy sơn động vách động chắc chắn, tràn đầy niên đại cảm giác, nhưng lại rất là bình thường, không có một chút kỳ lạ. Quả nhiên, cùng ta đoán chừng không sai biệt lắm, vẫn là cái kia phong phạm. Trần Tín nhìn đến hang động bộ dáng, thản nhiên nói, địa thấp, thiết mệnh là đi sâu vào làng quân xương thủy. Vừa nói, Trần Tín không nén nổi chạm hơi thở, ngửi một cái trong không khí khí tức, lập tức lộ ra cười khổ, nói ra, sao, liền khí tức đều bị hắn xóa sạch trừ cái này, quả nhiên là trước sau như một cầu thả. Đánh giá chỉ có thiên cẩu gia hỏa kia mới có thể ngửi ra mùi vị. Vừa nói, Trần Tín rất là khổ não cười một tiếng, lập tức ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy phía trước có hai đạo ngã ba, đều là đen kịt một màu. Một con đường phổ thông vô cùng, thỉnh thoảng truyền đến phong tiếng cười, thật giống như cách đó không xa chính là cửa ra vào một dạng. Một đầu đen nhèm thâm thúy, liếc nhìn lại, tràn đầy khí tức quỷ dị, để cho trong lòng người như ma, rất là kinh hoàng. Trần Tín. Giữa lúc Trần Tín quan sát thời khắc, đột nhiên một cái thanh âm phách lối xuất hiện. Chỉ thấy cả người đến chiến giáp, trong thần sắc tràn đầy cao ngạo nam tử đột nhiên xuất hiện. Nam tử hai tay ôm ở tại trước ngực, cao ngạo nhìn đến Trần Tín, sắc ý nói ra, đạp phá thiết hải vô mịch sử, đạt đến toàn bộ không ngừng thời gian. Nghĩ không ra ta là cái thứ nhất gặp ngươi, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Vừa nói, trong tay nam tử bất thình lình xuất hiện một cái chiến phủ, hung thần ác sát nhìn về phía Trần Tín. Ngươi là? Trần Tín nhìn đến nam tử trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, hơi kinh ngạc, nói ra, ta cùng ngươi có thù sao? Có oán sao? Hừ. Nam tử nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, cao ngạo nói, ta là Tây Bộ bảy trận chiến hổ một trong, ngạo hổ, tứ đại chiến thần một trong, chính là Tây Bộ quân đoàn trẻ tuổi nhất đội trưởng, ngươi bây giờ thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi không chết, hơn nữa tại tỉ thí kế tiếp bên trong bảo vệ bên dưới ngươi. Ngu ngốc. Trần Tín nghe vậy, chỉ cảm thấy cái này ngạo hổ bị cái gọi là vinh dự làm đầu góc mê muội, nhìn hắn tư thế, thật giống như thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai. Không có tự biết mình. Ngươi. Không biết phải trái. Ngạo hổ nghe Trần Tín chính là lời nói, trong nháy mắt giận không kèm được, lớn tiếng nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Hôm nay ta liền muốn chứng minh, ta mới xứng được với quán quân phong hảo. Dứt lời, ngạo hổ đưa mắt nhìn Trần Tín, đột nhiên thân hình khẽ động, trong tay cự phủ giơ lên thật cao, vung hướng về Trần Tín, hám sơn động địa ra. Trong phút chốc, phủ thế ngưng luyện, phát ra một hồi đánh về, chấn động đến mức sơn động lay động một hồi, uy lực thật lớn, uyển như núi lở đất nước, lôi cuốn đến uy lực cường đại thẳng hướng Trần Tín. Ngạo hổ. Trần Tín tái diễn ngạo hổ danh tự, quả nhiên có chút cao ngạo, nhìn đến ngạo hổ giơ lên cao búa phương thức công kích, khóe miệng kéo một cái, không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ý thức được có lỗ hổng. Nhíu mày lại, quỷ đao ra, bạch hổ hiến trảo, một đao chặn ngang chém tới, bạch hổ hư ảnh gào thét mà ra. Tốc độ cực nhanh, nhanh như thiểm điện. A. Uy phong lẫm lẫm ngạo hổ, không có ý thức đến Trần Tín dám ra chiêu công kích mình, phản ứng không kịp nữa, chỉ cảm thấy bên hông đau xót. Trong nháy mắt bị chẻ ra một cái lỗ thủng to lớn, máu tươi chảy dài, thống khổ không thôi, ngã xuống đất không dậy nổi, không ngừng gào gào la hét. Mọi thứ là hời hợt như vậy. Ngươi làm sao dám ra tay với ta? Làm sao có thể mạnh như vậy? Ngạo hổ thống khổ nằm dạp trên mặt đất, cảm nhận được mình phần eo đã đứt đoạn, khó tin nhìn đến Trần Tín, không cam lòng quá to. Vì sao? Ngươi vì sao mạnh như vậy? Hô! Trần Tín nghe ngạo hổ gào thét, nhìn đến ngạo hổ eo của, nói ra, ta xem ngươi là người của quân đội, không muốn cùng ngươi tính toán, cho ngươi ba hơi thở thời gian, sao động ngọc thạch, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi. A! Ngạo hổ nghe vậy, cặp mắt trống trừng, khó tin nhìn đến Trần Tín, thở hổn hển nói ra, Trần Tín, ta hắn sao, mới vừa vào đến, không đến mấy phút, ngươi sẽ để cho ta đi ra. Một. Trần Tín không để ý đến ngạo hổ, nhàn nhạt bắt đầu đếm xem. Ngươi. Ngạo hổ thấy tình thế, giận dữ hét, ta là Tây Bộ bảy trận chiến hổ một trong, thời đại mới tứ đại chiến thần một trong, ta không thể trở về đi. Hai. Khoe miệng kéo một cái, nhìn đến ngạo hổ bộ dáng, trong thần sắc tràn đầy khinh thường, hữu dung vô mưu, vẫn là bảy trận chiến hổ, tứ đại chiến thần. Suy nghĩ, Trần Tín không chút khách khí, quỷ đao hiện thân. Sát khí lăng nhiên hướng đi ngạo hổ, nâng đao chuẩn bị lướt đi. Ta đi. Ngạo hổ nhìn đến Trần Tín nâng đao bộ dáng, ý thức được không đi nữa liền không còn kịp rồi, lấy ra ngọc thạch, trong nháy mắt sao động, lập tức muốn quang mang hiện ra, bọc quanh ngạo hổ. Bắt đầu đếm ngược, chuẩn bị truyền tống. Chờ đợi truyền tống trong lúc, ngạo hổ vẻ mặt cay đắng, sát ý lăng nhiên nhìn đến Trần Tín, không cam lòng nói ra, Trần Tín, ngươi chờ đó, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Tín thấy tình thế, khoe miệng kéo một cái, lộ ra thần sắc khinh thường, liền đây. Một lát sau, một đạo ánh sáng thoáng qua, ngạo hổ bị truyền tống ra ngoài. Trần Tín thấy tình thế, lập tức chuyển thân nhìn về phía hai đầu hang động, tự tin cười một tiếng, nói ra, nhìn đến nguy hiểm, vậy liền đại biểu không có có nguy hiểm, nhìn đến không nguy hiểm, vậy liền đại biểu nguy hiểm. Mình đối với đây lang quân tiểu tử vẫn rất hiểu, dù sao cũng là đồ đệ của mình. Lập tức lựa chọn trong đó cái kia nhìn như nguy hiểm hang động, rảnh rỗi mang ý, thật giống như đạp ở trốn không người một dạng, chậm rãi đi tới. Trong hoàng cung, Hoàn Giáp Nam Minh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, các binh lính nhìn đến từng cái đi vào truyền tống trận người, ý thức được nhanh phải kết thúc rồi, rối rít thần sắc buông lỏng một chút. Một khi những người này toàn bộ bước vào, bọn hắn liền có thể buông lỏng một đoạn thời gian, dù sao tỉ thí không phải nhanh như vậy kết thúc. Ông ngong. Bất tình lình, trên truyền tống trận một hồi sáng bóng dao động, hiển nhiên là có người truyền tống ra. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ra vấn đề sao? Không lẽ a? Giáo úy hôm nay kiểm tra quá a? Đúng vậy. Chẳng lẽ là năng lượng không đủ, ngọc thạch thả ít đi. Vô số binh lính nhìn đến một màn này, rối rít siết chặt, nghị luận ầm ĩ. Ân. Hoàng đế bạn bạn và người khác nhìn đến ánh sáng, rối rít thần sắc siết chặt, lẽ nào xảy ra chuyện? Bên cạnh phụ trách truyền tống trận giáo úy càng là vẻ mặt cho tàn, khẩn trương nhìn về phía trên bậc thang hoàng đế bệ hạ, lòng muốn chết đều có. Trần Tín, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giữa lúc mọi người nghi hoặc thời khắc, đột nhiên ngạo hổ không cam lòng, thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ quảng trường. Theo sau đó, người bị trọng thương ngạo hổ xuất hiện ở trên quảng trường, thống khổ nhìn đến bốn phía, không ngừng gõ mặt đất, tức giận nói ra, Trần Tín, ngươi chờ đó, ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Hô! Mọi người thấy tình thế, rồi rít than dài một tiếng, lộ ra biểu tình buông lỏng, không phải trận pháp xảy ra vấn đề. Nhưng vừa nhìn ngạo hổ thương thế, nghe ngạo hổ kêu lên, từng cái không khỏi rất là vô cùng kinh ngạc, cảm giác ngạo hổ quá xui xẻo, ngẫu nhiên truyền tống đều có thể gặp Trần Tín. Vẫn chưa tới mấy phút, liền bị Trần Tín chạy ra, đây tính là chuyện gì a? Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 243, Lang quân thay đổi sách lược. Ôi, đây Trần Tín cũng vậy. Hoàng đế cười khổ một tiếng, kinh ngạc nhìn một chút bên cạnh bạn bạn, nói ra, gọi người cho ngạo hổ chữa thương. A. Bạn bạn nghe vậy, trong nháy mắt kịp phản ứng, cung kính trả lời, lập tức lắc lắc đầu, chuyển thân rời khỏi, đi gọi người. Hoa. Vừa trong cung truyền tin tức đến, Tây Bộ bảy trận chiến hổ, tứ đại chiến thần, ngạo hổ. Vào trong không ngã một khắc đồng hồ liền gặp Tín ra, bị chạy về. Ta đi, hắn rác rưởi như vậy sao? Không ngã một khắc đồng hồ. Hắn không phải phế vật, là vận khí không tốt, gặp phải Tín ra, ai có thể kiên trì a? Ôi chao, lần này đánh cuộc hẳn đánh cuộc một keo mỗi người ở bên trong đối mặt Tín ra cuồng bạo vô địch dáng người, có thể kiên trì bao lâu? Bên ngoài hoàng cung, người vây xem một hồi thảo luận, không khỏi thay ngạo hổ cảm thấy đáng tiếc, gặp Tín ra, cho dù ai cũng không phản kháng được. Trong đám người, người của quân đội Mã nghe mọi người nghị luận, từng cái sắc mặt khó coi dị thường, đặc biệt là Tây Bộ quân đoàn, càng là khó coi tới cực điểm. Bí cảnh bên trong, Trần Tín dọc theo hang động đi rất lâu, nhưng vẫn không thấy phần cuối. Hướng theo càng lúc càng thâm nhập, chỉ thấy bốn phía vách động thay đổi bóng loáng vô cùng, thật giống như bị người mài qua. Còn thỉnh thoảng hiện ra một hồi ung dung lam quang, rất là kỳ diệu. Lam quang chiếu sáng, lộ ra vô biên hàn ý, bổ nhào về phía Trần Tín. Trần Tín thấy tình thế, trong tâm không khỏi dâng lên một khẩu nghi ngờ, hướng về phía bốn phía hang động một hồi quan sát, lặng lặng cảm thụ được hàn khí cửa hàng. Ân. Trong nháy mắt Trần Tín trong lòng chợt lạnh, trong con ngươi thoáng qua một tia khác thường, một luồng khí tức nguy hiểm xuất hiện. Cao mày, Trần Tín không khỏi đưa mắt nhìn làm quang phát ra địa phương, chỉ thấy là một tầng thật mỏng chất lỏng. Chất lỏng trơn trượt, rất là quái dị, nhẹ nhàng khẽ ngửi, còn hiện lên chút hôi thối. Nước miếng. Trần Tín thấy tình thế, ý thức được xảy ra vấn đề, chân mày đột nhiên siết chặt, khó tin hướng về phía vách động cẩn thận quan sát. Thấy trên vách động còn có da tiết. Lấy tay sờ một cái, Trần Tín đột nhiên kinh sợ, nhỏ giọng kinh hô, ra rán. Trong phút chốc, Trần Tín ý thức được đây là một con rắn động, khó trách như thế bóng loáng, trong này có một cái cự mãng. Lang quân, ngươi sao, ngươi lúc nào thì thay đổi sách lược a? Trần Tín thét một tiếng kinh hãi, ý thức được Lang quân thay đổi sách lược, tiếp theo nhất thiết phải cùng Lang quân đấu trí so dũng khí rồi. Trong tâm không ngừng mắng, đột nhiên quay người lại, ý muốn rời khỏi. Ối! Có thể vừa quay người lại, chỉ thấy một đôi tựa như giả minh châu lớn nhỏ đỏ như máu hai con mắt, thẳng tóc nhìn mình chằm chằm. Khủng bố cực kỳ. Định thân nhìn lại, chính là một con mãng xà to đầu, không ngừng cắn lưỡi, nhai răng trợn mắt, thật giống như nhớ thôn phệ mình. Thái Thản Mãng. Trần Tín một cái liền nhận ra đây rắn là Thái Thản Mãng, Thái Thản Mãng ra đời chính là thiên nguyên cảnh thực lực. Lớn như thế tiểu Thái Thẳng Thắng Mãng cũng thì tương đương với nhân loại 17-18 tuổi mà thôi, thực lực ít nhất là tông sư cảnh trở lên. Nơi này có thanh niên Thái Thản Mãng, cũng chỉ có trung niên Thái Thản Mãng, đây là một cái ổ xà. Trần Tín nhìn trước mắt Thái Thản Mãng, ý thức được hang động sâu bên trong nhất định là ổ xà, làm sao bây giờ? Đánh ra. Nhưng lập tức liền giết chết con cự mãng này, thi thể của nó cũng muốn bế tắc hang động, căn bản ra không được, hơn nữa chiến đấu ắt sẽ kinh động cái khác Thái Thản Mãng. Hí. Giữa lúc Trần Tín suy tư thời khắc, Thái Thản Mãng căn bản không cho hắn cơ hội, phát ra một tiếng quỷ dị giáng tiếng, tựa như hung thú mở dạng, miệng lớn dính máu mạnh mẽ mở, một cái bổ nào về phía Trần Tín.
Sao?
Trần Tín thấy tình thế, vẻ mặt căng thẳng, không được suy nghĩ nhiều, thật nhanh hướng về hang động thân ở chạy đi. Trong phút chốc, một người một rắn, không ngừng tập kích bất ngờ.
Lang Quân, ngươi chờ đó, ngươi cái bất hiếu đồ.
Chỉ thấy đang chạy băng băng Trần Tín không ngừng mắng, phát thể sau này nhìn thấy Lang Quân, thế nào cũng phải dạy dỗ một trận mới được. Một hồi chạy nhanh, Trần Tín cũng không biết tự mình chạy trốn bao lâu, nhưng hắn biết rõ mình đã chạy rất xa, không ra ngoài dự liệu, hôm nay đã là tại sâu dưới lòng đất rồi. Dần dần, phương xa truyền đến một hồi ánh sáng, Trần Tín thấy tình thế, ý thức được hoặc là ổ xả, hoặc là cửa ra vào. Bất kể, hôm nay Trần Tín đã hết đường có thể đi, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục hướng, nhìn đến càng ngày càng gần ánh sáng, Trần Tín tung người nhảy một cái, hướng về ánh sáng phóng tới. Xuyên qua ánh sáng, chỉ cảm thấy rơi chân nhẹ một chút, ý thức được là nước gợn, phản ứng không kịp nữa, Trần Tín mạnh mẽ một tiếng quát lên, Phật thể. Trong nháy mắt hóa thân ba trượng Phật thể, ngự không phi hành, dừng lại ở trên cao.
Hí.
Theo sau đó, Thái Thản Mãng từ trong huyệt động liều chết xung phong mà ra, bởi vì không thể phi hành, chỉ có thể ở mặt đất trơ mắt nhìn Trần Tín. Mọi thứ phát sinh quá nhanh.
Hô.
Trần Tín nhìn đến Thái Thản Mãng không thể làm gì bộ dáng, đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức bắt đầu quan sát mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất là một tòa đầm nước, bốn chu toàn là đao trẻ phủ tạc bùn đất, đỉnh đầu cũng vậy, tại đây nghiễm nhiên là một tòa thế giới dưới đất. Đầm nước đen nhèm, tràn đầy nước bùn, hiển nhiên không phải rất sâu, thậm chí còn có từng luồng tanh hôi không ngừng truyền đến. Từng đạo nước gợn không ngừng xuất hiện đầm nước bên trên, rất là quỷ dị. Định thân nhìn lại, chỉ thấy trong đầm nước, từng cái thật lớn, người to Thái Thản Mãng không ngừng xuyên qua bơi lội, chẳng chịt, khủng bố cực kỳ.
Hô.
Trần Tín thấy tình thế, không khỏi hít ngược vào một ngụm khí lạnh, trong tâm hoảng sợ một hồi, nếu như mình vừa mới nếu như trễ một bước vọt lên, cũng sẽ bị những cái kia Thái Thản Mãng thôn phệ.
Mạo hiểm.
Suy nghĩ, Trần Tín không khỏi trong tâm rất là sợ. Nhất thiết phải rời đi nơi này. Trần Tín cảm thụ được nguy hiểm chung quanh khí tức, quả quyết quay đầu nhìn về phía tiến vào hang động nơi ở, trong nháy mắt khỏe miệng kéo một cái, lộ ra bất đắc dĩ khuôn mặt. Chỉ thấy vô số Thái Thản Mãng xả quấy rầy ở tại cửa động, trực tiếp đem cửa động trở ngại.
Ân.
Giữa lúc Trần Tín bất đắc dĩ thời khắc, bỗng nhiên thấy lạnh cả người từ Trần Tín sau lưng dâng lên, sắc ý lăng nhiên.
Hô.
Trần Tín cảm thụ được sau lưng khí tức, mạnh mẽ xoay người, chỉ thấy một đầu thân dài mấy trăm mét, toàn thân bằng da chắc chắn, đầu có tam giác to xả bản cứ phi hành tại trên cao.
Đây.
Hủy. Trần Tín thấy tình thế, trong nháy mắt ngạc nhiên, đây là long ấu thể, trong truyền thuyết hủy, không ra ngoài dự liệu là vương giả cảnh. Hủy Long nhìn đến Trần Tín chuyển thân, thân thể vẫn không núp ních, khạt lưỡi, lẳng lặng đưa mắt nhìn Trần Tín, hai con mắt không ngừng run rẩy, thật giống như rất lâu không có thôn phệ nhân loại, rất kích động.
Ha ha,
thật đạp phá thiết hải vô mịch sử, đạt đến toàn bộ không ngừng thời gian. Đông nhiên một đạo quen thuộc giải thích vang dội, giọng điệu phách lối, thật giống như chúa tể mọi thứ. Trong phút chốc, chỉ thấy cả người đến cẩm y nam tử nổi ở trên cao, lẳng lặng nhìn Trần Tín. Chỉ cao khí ngang nói ra, Trần Tín, ngươi rơi vào cái này hủy lãnh địa, cũng coi là tự tìm đường chết. Vừa nói, nam tử tự cho là đúng tiếp tục nói, ngươi khẳng định rất nghi hoặc, ta vì sao có thể xuất hiện ở nơi này, vì sao cái này hủy không công kích ta đi.
Ha ha.
Nam tử nhíu mày lại, cao ngạo nói, bởi vì ta là đông bộ chín giao long một trong, thương vũ giao, chúng ta trong huyết mạch có cao quý giao long huyết mạch, ta đối với hủy cùng mãng có trời sinh áp chế. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh hai, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 244, Tiểu Thanh. Cho nên ta ở đây có thể tới lui tự nhiên. Vừa nói, Thương Vũ Giao tràn đầy tự tin đưa mắt nhìn Trần Tín, đột nhiên đối với Hủy lớn tiếng ra lệnh, bên trên, giết hắn.
A.
Hủy Long nghe vậy, mạnh mẽ một tiếng gào thét, miệng lớn dính máu mở ra, trực tiếp phát sát mà ra. Nhưng mà công kích của hắn đối tượng cũng không phải Trần Tín, mà là Thương Vũ Giao. Chỉ thấy Hủy Long không trung bàn xoay chuyển, tốc độ cực nhanh, bổ nhào về phía Thương Vũ Giao, ý muốn đem nuốt vào trong bụng. Xảy ra chuyện gì? Thương Vũ Giao thấy tình thế, theo bản năng tung người chạy trốn, khó tin nhìn đến Hủy Long, ra lệnh, ta là Giao Long huyết mạch, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn trái với Giao Long mệnh lệnh sao?
Ngạch!
Trần Tín thấy tình thế, vô cùng ngạc nhiên, đây là có chuyện gì? Mọi thứ đến quá đột nhiên. Nhưng cái này Hủy Long phương thức công kích quả thực quá đơn giản, căn bản là không có cách thần tốc tạo thành tổn thương.
A!
Hủy Long căn bản không có để ý tới Thương Vũ Giao mà nói, đưa mắt nhìn nó chạy trốn thân ảnh, đôi rồng ngăn lại, trong nháy mắt chiếm cứ cùng nhau. Đem Thương Vũ Giao bao bọc vây quanh, căn bản không cho Thương Vũ Giao cơ hội chạy trốn, không ngừng phóng thích long tức uy áp Thương Vũ Giao. Thương Vũ Giao thấy tình thế, mặt xám như cho tàn, cặp mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng, trong tay nhiều hơn một đầu roi, không ngừng huy động, phóng thích công kích, ý đồ công phá Hủy Long bao vây. Nhưng đối mặt Hủy Long cường đại phong ngự, căn bản là không có cách công phá. Thương Vũ Giao thấy tình thế, cau mày, sốt ruột hướng về phía Trần Tín, la lên, "Trần Tín, cứu ta."
Ngậy.
Trần Tín nghe vậy, lần nữa ngạc nhiên, vừa mới vị này Thương Vũ Giao còn đối với mình kêu đánh tiếng kêu giết, hiện có lại để cho mình cứu hắn, thật là vô liêm sỉ. Không biết hắn ở đâu ra lòng tin. Trần Tín, ngươi thấy chết mà không cứu. Chờ ta thoát thân, ta nhất định phải giết ngươi. Thương Vũ Giao nhìn đến Trần Tín vẫn không nhúc nhích, trong nháy mắt giận không kèm được. Tức giận quát lớn, ta nhất định phải giết ngươi, ta phải vận dụng ta nơi có quan hệ, để ngươi hải cốt không còn, ta phải đem gia tộc của ngươi mọi thứ hủy diệt, giết sạch bên cạnh ngươi tất cả mọi người, người yêu của ngươi, mẹ của ngươi, tất cả mọi người. Ta đi ngươi sao? Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt lửa giận trong lòng ngút trời, sát ý nồng nặc vô cùng. Cảm giác Thương Vũ Giao chính là ngu ngốc, những người này đều là thường xuyên nằm ở cao vị, tại quân đội tôn sùng là thiên chi tiêu tử, không ai bị nổi, dưỡng thành chỉ cao khí ngang tính cách. Mặc dù mình không biết vì sao Hủy Long sẽ công kích hắn, nhưng trong cơ thể mình tinh huyết tại lần trước sông tháp thì đã sử dụng không sai biệt lắm. Vừa vặn có thể hấp thu Thương Vũ Giao tinh huyết lấy cùng bổ sung, đối phương thể nội có giao long huyết mạch, nhất định có thể sử dụng thời gian rất lâu. Quả quyết, Trần Tín không muốn buông tha cơ hội, tinh huyết là phát động cuồng bạo cơ sở. Hây a. Nhíu mày lại, Trần Tín tay trái ngăn lại, trong phút chốc, vô số thiên nguyên cảnh cựu trọng cảnh giới dây leo, phô thiên cái địa, tựa như hồng thủy một dạng, xuyên qua Hủy Long thân thể khe hở. Thừa dịp Thương Vũ Giao ngăn cản Hủy Long, không dỗi phân thần, huyền như điện chớp, đem thân thể quấn quanh, đâm vào tim, bắt đầu điên cuồng hút máu. Trần Tín, ngươi đối với ta làm cái gì? Thương Vũ Giao cảm thụ được toàn thân khí huyết không ngừng trôi qua, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Thân thể không ngừng thay đổi khô khát, tựa như quỷ vật một dạng, kinh hoàng được thở hổn hển, hét lớn, "Trần Tín, ngươi tên bại hoại cặn bã, thừa lúc vắng mà vào, ngươi không thể giết ta, thằng chó chết." Ngậy. Trần Tín nhìn đến Thương Vũ Giao trạng thái, chỉ cảm thấy hắn chính là không có một cái trải qua sinh tử ngoan ngoãn nhóc con, thật là vô ngôn. Lười để ý, trực tiếp thêm đại lực lượng, trong nháy mắt đem Thương Vũ Giao hút thành thời khô. Một giọt, hai giọt. Trong phút chốc, mấy chục giọt tinh huyết bước vào Trần Tín thân thể, năng lượng cường đại để cho Trần Tín một hồi thỏa mãn. Nhưng Trần Tín vẫn là át chế mình ý muốn hấp thu tinh huyết dục vọng, dù sao muốn giữ lại thi triển cuồng bạo. Hủy Long nhìn đến Thương Vũ Giao biến thành thây khô, lập tức dừng lại công kích, mặc cho Thương Vũ Giao thi thể chậm rãi rơi xuống đất. Chỉ thấy Thương Vũ Giao thi thể rơi xuống thời khắc, ngọc thạch khởi động, ba hơi thở sau đó, trực tiếp biến mất. Hủy Long thấy tình thế, cũng không có cảm thấy kỳ quái, mấy năm nay hắn gặp phải loại tình huống này quá nhiều. Thân hình khẽ động, thân thể cao lớn nhất chuyển, tựa như chúa tể một dạng mắt nhìn xuống Trần Tín. Hô. Trần Tín thấy tình thế, ý thức được chân chính đại chiến sắp bắt đầu, quỷ đao đột nhiên hiện thân, nhíu mày lại, chuẩn bị chiến đấu. Tín ra. Hủy Long nhìn đến Trần Tín ý muốn xuất thủ bộ dáng, khẩn trương kinh hô, không nên ra tay, là ta, là ta. Ngươi là? Giọng nữ. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, mình cũng không nhận ra trước mắt Hủy Long a. Ta Tiểu Thanh. Hủy Long nghe vậy, kích động nói, vừa mới có người ở, cho nên ta không dám cùng ngươi đối thoại. Tiểu Thanh. Trần Tín nghe vậy, khó tin nhìn trước mắt Hủy Long, kinh hô. Năm đó ta tại thủng thôn câu một bên nhặt được cái kia thanh xà. Là ta. Quả nhiên Tín ra không có quên ta. Tiểu Thanh cười hắc hắc, trong thần sắc tràn đầy hoài niệm cùng kích động. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tín nghe vậy, rất là vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ là nàng. Ừ. Tiểu Thanh nghe vậy, trầm tư chốc lát, sắp xếp ngôn ngữ, nói ra, năm đó ngươi thăng tiên sau đó, lang quân đem sơn môn sửa sang lại sau đó, liền chuẩn bị rời khỏi. Thấy ta đang thương, lập tức thì mang theo rồi. Tiểu Thanh nói tiếp, sau đó ta vẫn đi theo lang quân tứ sứ bôn ba, hắn cũng tìm rất nhiều lòng tộc huyết mạch cho ta, để cho ta từ rắn tiến hóa thành mãng, sau đó lại trở thành hủy. Bởi vì ta huyết mạch từ đầu đến cuối vẫn còn quá thấp, thế cho nên hao tốn thời gian rất dài, càng không có cách nào đi theo lang quân phi thăng. Tiểu Thanh kích động không thôi, lớn tiếng nói, nghĩ không ra vậy mà có thể gặp phải Tín ra ngài, ngài khí tức vẫn là quen thuộc như vậy, thật kích động. Ngài vừa xuất hiện, ta cũng cảm giác được ngài khí tức, phái thủ hạ đã thông đoạn đường kia kính, thay đổi phương hướng, để cho ngài đi tới nơi này. Trần Tín nghe vậy, hơi gật đầu một cái, khó trách đi lại trên đường đột nhiên xuất hiện rắn nước miếng, xem ra là ta hiểu lầm lang quân rồi, không thể trách hắn. Tín ra. Tiểu Thanh nhìn đến Trần Tín trầm tư bộ dáng, vẻ mặt mong đợi, đáng thương dò hỏi, ta có thể cùng ngươi rời khỏi sao? Đương nhiên, nhất định. Trần Tín nghe vậy, không chút do dự đáp ứng, dù sao cũng là mình năm đó sùng vật, không thể để cho nàng lẻ loi lợi ở chỗ này. Cảm ơn Tín ra. Tiểu Thanh nghe vậy, tựa như một cái tiểu nữ hài mở dạng, vui vẻ không phải. Phát ra chung bạc giống vậy tiếng cười, chậm rãi lơ lửng đạo Trần Tín bên người. Tiểu Thanh bởi vì huyết mạch hơi thấp, hiện tại chỉ số thông minh của nàng cùng mấy tuổi bé trai một dạng. Trần Tín thấy tình thế, không khỏi đưa tay sờ một cái Tiểu Thanh thân thể, chân mượn, ngắm nhìn bốn phía, nói ra, ngươi biết lang quân tiểu tử kia chỗ ở sao? Ừ. Tiểu Thanh nghe vậy, trong thần sắc tràn đầy làng khó, nói ra, Tín ra, lang quân làm việc rất cẩn thận, trong ngày thường trừ hắn ra dẫn ta vào trong, ta một người căn bản không vào được. Vừa nói, Tiểu Thanh nhìn đến Trần Tín trên mặt biểu tình thất vọng. Đáng thương nói, thật xin lỗi, Tín ra. tác giả để lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 245, Tín ra ngày thứ nhất liền gây sự tình.
Không gì. Trần Tín thấy tình thế, trầm tư chốc lát, nói ra, vậy ngươi biết đại khái phương hướng sao?
Biết rõ. Tiểu Thanh nghe vậy, hương phấn nói.
Vậy thì tốt, đi, mang ta đi.
Trần Tín thấy tình thế, gật đầu một cái, tựa như chọc bé trai mở dạng, vẻ mặt cương chịu nói ra.
Tín ra, ngươi ngồi vào trên người ta, ta dẫn ngươi đi, ta tốc độ nhanh.
Tiểu Thanh thấy tình thế, nhu thuận gật đầu.
Trần Tín lập tức tung người nhảy một cái, đi đến Tiểu Thanh trên lưng.
Ngoài sân rộng, mặt trời mới lên ở hướng đông, sáng sớm đã tới. Ban ngày Thiên Kinh thành cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều bé trai, lão nhân đều bao vây hoàng cung xung quanh, nghe đêm qua tình huống, thấu tham gia náo nhiệt.
Tối hôm qua thế nào a?
Ôi, hẳn cũng không có cái gì chuyện lớn phát sinh. Dù sao mới vừa mới bắt đầu.
Xí, ngươi coi thường ta thần trong lòng rồi, ta tin ra vào trong không ngã một khắc đồng hồ, sẽ để cho Tây Bộ ngạo hổ lăn ra.
Lợi hại như vậy, Tín ra quả thực quá trâu bò đi, ngạo hổ lần này cá nhân quân bị bên trong bài danh 20, nghĩ không ra vậy mà mấy phút liền bị Tín ra tự giải quyết, quả nhiên Tín ra trước sau như một cường đại. Nguyên bản mọi người đối với một buổi tối có thể phát sinh đại sự gì, cũng không ôm hy vọng, nhưng vừa nghe Tây Bộ ngạo hổ liền bị Tín ra mấy phút đánh ra, trong nháy mắt từng cái vỡ tổ, rối rít rất là bội phục Trần Tín.
Trên quảng trường hoàng cung,
hoàng đế và người khác cũng không hề rời đi, vốn cho là tỉ thí chiến đấu sẽ ở một đoạn thời điểm mới bạo phát, ai biết Trần Tín ngay từ đầu liền gây sự. Thế cho nên hoàng đế không muốn rời đi, rất sợ bỏ qua cái gì đặc sắc. Hôm nay trên quảng trường hoàng cung, có thể nói là đầu người chuối động, trăm quan mọc như rừng, khiến cho hoàng cung vệ đội một hồi đầu đau, những thứ này đều là đại lão a. Rất nhiều người đều là nghe nói Trần Tín đêm qua hành động vĩ đại sau đó, hào hứng chạy tới, muốn nhìn một chút Trần Tín còn có thể chơi ra hoa gì. Đêm qua nhất định là vận khí nguyên nhân, chỉ có thể nói ngạo hổ vận khí quá kém, ra ngoài liền gặp phải Trần Tín. Đoán chừng là, lại nói Trần Tín có thể chiến thắng ngạo hổ, cũng không nhất định có thể chiến thắng những người khác, ngạo hổ sở dĩ nổi danh, đều là bởi vì cha hắn hào quang, thực lực cũng không tính cường đại.
Đúng, lần này cá nhân trong tỉ thí thậm chí còn bại bởi Lâm Tiểu Vãn, đứng hàng 20, chỉ có thể nói Trần Tín vận khí tốt, ngạo hổ trở thành hắn đá lót đường.
Bốn phía quan viên không ngừng nghị luận, ở trong mắt bọn hắn hết thảy đều là Trần Tín vận khí tốt.
Ông ngong.
Giữa lúc mọi người nghị luận thời khắc, đột nhiên trên truyền tống trận lại là một đạo ánh sáng thoáng hiện, biểu thị có người truyền tống ra. Trong phút chốc, một bộ thân mang hoa phục, toàn thân không có chút nào khí tức, hình thái khô đét thi thể xuất hiện ở quảng tràng địa thượng, tử trạng rất là tàn nhẫn.
Chết.
Người chết. Ngày thứ nhất vẫn chưa kết thúc, liền một chết một bị thương, 20 người, đủ mấy ngày a?
Ai làm?
Người này lại là ai?
Là Đông Bộ người, chín giao long một trong, thật giống như Thương Vũ giao, cái chết này là Trần Tín thủ bút. Chiêu này tại lần trước Hỗn Nguyên Tông phong so với bên trong liền xuất hiện qua, quá tàn nhẫn. Ta Đại Chu vì sao lại có lòng dạ ác độc như vậy người, đây Trần Tín tương lai nhất định là phản cốt, quá mức tàn nhẫn, nhất định chính là không tiếc thủ đoạn.
So sánh ma đầu còn ma đầu.
Trăm quan nhìn trước mắt Thương Vũ giao tử trạng không khỏi rối rít cảm thán, đối với Trần Tín với tư cách rất là phỉ nộ.
Hừ. Hoàng đế nghe vậy, nhìn vòng quanh trăm quan, chỉ thấy từng cái phỉ nộ Trần Tín người đều là một ít quan văn, quả nhiên quan văn nhiều, khuyết điểm nhiều. Không để ý đến, hướng về phía bên cạnh bạn bạn nói ra, thông báo Đông Bộ người đến nhặt xác.
Sách.
Lưu bạn bạn nghe vậy, lập tức rút lui.
Bên ngoài hoàng cung.
Trong cung truyền tin tức đến rồi, Tín ra lần này trực tiếp động thủ giết người rồi, Đông Bộ Thương Vũ giao.
Thật.
Ngưu như vậy.
Ngày thứ nhất à, có Tín ra ở đây, quả nhiên tốc độ nhanh, đối với Tín ra lại nói, đều là mưa bụi, có người đánh cuộc không.
Cứ bên dưới một ra đến là ai?
Là chết.
Là sống.
Ta đến.
Nhưng ta nghe nói Đông Bộ chín giao long đều là huynh đệ, giữa bọn họ có tâm linh cảm ứng, Thương Vũ giao cái chết, bài danh thứ 5 Thương Hải giao nhất định có thể nhận được tin tức, đến lúc đó nhất định sẽ tìm Tín ra phiền toái.
Sợ lông, Tín ra, thần nhân vật tầm thường, sẽ bại sao?
Dân chúng nghe trong cung tin tức truyền đến, từng cái hưng phấn dị thường, đánh cuộc trực tiếp bắt đầu, đánh cuộc phương thức càng ngày càng nhiều.
Trong hoàng cung,
trăm quan nhìn đến Đông Bộ quân tướng thần sắc bi thương mặc đến trước nhà xác, trong thần sắc tràn đầy thổ thức, trong tâm ngũ vị tạp trần.
Vậy hạ, người này chưa trừ diệt, không thể đang ta Đại Chu trật tự.
Đông nhiên, thân mang quan bảo lễ bộ thượng thư nhàn nhạt trong đám người đi ra, hướng về trên đài cao hoàng đế thi lễ, phẫn hận nói, người này quá mức tà ác.
Hô!
Hoàng đế nghe vậy, trong tâm một hồi bất đắc dĩ, lễ này bộ phận là chuyện gì đều muốn quản.
Tà ác!
Bên cạnh Hà Tâm Viễn nhàn nhạt đi ra, liếc lễ bộ thượng thư một cái, nói ra, Trần Tín giết hợp đức thì, tàn nhẫn hơn, rõ ràng hành hạ chết, kia tà ác hơn.
Người!
Lễ bộ thượng thư nghe vậy, phẫn hận nhìn đến Hà Tâm Viễn. Nộ thần nói, đó là đại nguyên người, là địch nhân.
Người thật song tiêu.
Hà Tâm Viễn nghe vậy, vẻ mặt giễu cợt, khỏe miệng kéo một cái, nói năng có khí phách nói, hiện tại là tại bí cảnh tỉ thí, liền là địch nhân.
Được rồi.
Hoàng đế nhìn đến hai người kiếm bạt nô trương bộ dáng, trực tiếp khi nói, không cần nói nhảm, chờ đợi kết quả, nếu bước vào bí cảnh, phải có phải chết tâm. Dứt lời, hai người thấy hoàng đế lên tiếng, lập tức không nói nữa, lui về trong đám người. Bí cảnh bên trong, nơi nào đó, Trần Tín giết đệ đệ của ta. Cả người đến hoa phục, trận mắt trừng mắt, toàn thân khí tức rất là lăng liệt thiếu niên đột nhiên dừng lại đi lại bước chân, hướng về phía bên cạnh gánh vác trường kiếm, tràn đầy sát phạt thiếu niên nói ra. Tâm linh cảm ứng. Đeo kiếm thiếu niên nghe vậy, lập tức cũng dừng bước, hơi sửng sờ, thở dài nói, ngươi đây cảm ứng quá ưu, liền ai giết đều biết rõ. Chấp niệm, ta có thể cảm giác được đệ đệ của ta cuối cùng chấp niệm. Thiếu niên cặp mắt phẫn hận, sắc ý lăng nhiên nói ra, ta có thể cảm giác được Trần Tín vị trí, nhưng chỉ dựa vào hai chúng ta đánh giá không phải của hắn đối thủ. Lâm Tiểu Vãn cùng Trần Tín là cùng gia tộc người, bắt Lâm Tiểu Vãn, bước bách Trần Tín. Gánh vác thiếu niên không chút do dự, trực tiếp khi nói. Thiếu niên gật đầu một cái, trong ánh mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn, quả quyết, lập tức trực tiếp biến mất tại chỗ. Đeo kiếm hiếm thấy tình thế, khẽ mỉm cười, lập tức bận rộn lo lắng đuổi theo, đồng dạng biến mất tại chỗ. Trần Tín nơi ở. Trần Tín ngồi ở tiểu thanh trên lưng, trải qua hồi lâu phi hành, trước mắt xuất hiện một phiến rừng rậm rất lớn, hướng theo thế núi nhấp nô, một cái nhìn không thấy bờ, là trắng lệ. Tín ra, hiện tại chúng ta nhất thiết phải bước vào rừng rậm, đi bộ hướng tây đi. Tiểu thanh nhìn đến cảnh tượng trước mắt, đối với Trần Tín giới thiệu, lang quân năm đó xếp đặt cấm chế, trên rừng rậm chống không pháp phi hành. Trần Tín nghe vậy, nhìn trước mắt vĩ đại rừng rậm, hơi sửng sờ, tò mò dò hỏi, tiểu thanh, lang quân chỗ ở ngã xuống đất nhiều đến bao nhiêu? Tác giả đề lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 246, Huyền Minh. Ừ. Tiểu thanh nghe vậy, trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, tín ra, đây là bồ đề hồ lô tiểu thế giới, chúng ta kỳ thực tại trong hồ lô. Hoàn cảnh nơi này là lang quân năm đó từ bên ngoài biến chuyển tiến vào. Hắn tại kiến lập tại đây thì, nói qua, bên ngoài trăm dặm mê cung, vòng trong trăm dặm yêu thú. Bồ đề thùng bị chôn ở một nơi quảng đại sa mạc gỗ bị bên trong, mấy vạn năm đều không có ai tìm ra. Thẳng đến vạn năm trước bị một người tên là Chiến Thiên người mở ra liếu không giữa vết nước, nhưng hắn chỉ là đi dạo một vòng liền đi. Sau đó tới một cái gọi Trần Liệt Hổ người đi vào, hắn ở vòng ngoài chiếm được thứ hắn mong muốn, rời đi. Từ đó về sau, liền thường thường có người đi vào rồi. Ta. Trần Tín nghe vậy, trực tiếp ngạc nhiên, một cái cư ẩn giấu sâu như vậy. Vốn là sa mạc gỗ bị tìm một cái thủng, sau đó phải nghĩ biện pháp mở ra thủng, thủng sau khi mở ra phải xuyên qua bên ngoài mê cung, sau đó là vòng trong trăm dặm yêu thú. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Lang quân cũng là tại quá tiết mệnh rồi. Càng kỳ lạ chính là, đã từng người tới nơi này, mình còn đều biết. Tiểu thanh thấy tình thế, tiếp tục nói, vừa mới ngài tiến vào địa phương chính là bên ngoài cùng vòng trong chỗ giao tiếp, chỗ đó ngày trước là ta chỗ ở. Nhưng sau đó đã có người tiến vào, ta liền không có ở nơi đó, thường thường tại vòng trong du tẩu. Tiểu thanh dừng một chút, tiếp tục giải thích, những người đó cũng không có cố ý tàn sát bên trong thái thản mãng, tựa hồ chính là vì cho người đến sau lịch luyện. Hôm nay toàn bộ bên ngoài đã bị bọn hắn thăm dò không sai biệt lắm. Bọn hắn luôn muốn hướng vào phía trong vây tiến tới, nhưng dài năm qua đều không có tiến triển. Bởi vì vòng trong là một phiến rừng rậm, bọn hắn không thể phân biệt chỗ ở bộ đường, rất là mù quáng. Tiểu thanh dừng một chút, tiếp tục nói. Bọn hắn thử qua giống như bên ngoài một dạng, lần lượt hai cá thăm dò, nhưng lại lực bất tòng tâm. Bởi vì nơi này yêu thú quá nhiều, hơn nữa cây cối tươi tốt, rất dễ dàng nhận được yêu thú quấy nhiễu, bị truy sát, cho nên lạc lối tại trong rừng cây, một đi không trở lại. Trần Tín nghe vậy, ý thức được nơi này còn là một phiến đất hoang, gật đầu một cái, tung người nhảy một cái, rơi xuống trong mặt đất. Tiểu Thanh thấy tình thế, đột nhiên thân hình nhất chuyển, trực tiếp hóa thành một cái hình người đại trẻ rắn, nổi Trần Tín bên cạnh. Trần Tín thấy tình thế, hơi kinh hãi, nghĩ không ra Tiểu Thanh cư nhiên còn có thể thu nhỏ, thản nhiên nói, nếu mà đợi gặp được người, ngươi liền chui tiến vào ống tay áo của ta bên trong, trốn, không muốn tạo thành hành động, hơn nữa gặp phải địch nhân cũng có thể đánh bất ngờ phát động công kích, biết không?